Nhìn xem Hoa Lệ hai cái bốn, Võ Quý chậm rãi nhắm mắt lại. Nên tiêu tiền như nước a. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được Hắc Thiết Nhất Tinh Quán Thâu Thẻ. Quán Thâu Thẻ, Hắc Thiết Nhất Tinh sử dụng về sau, bị quán thâu người tu vi ngẫu nhiên dâng lên nhất trọng tiểu cảnh giới đến ngũ trọng tiểu cảnh giới. Sử dụng cảnh giới, bắt môn cảnh trở xuống. Sử dụng nhân số, vạn người. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được Hắc Thiết Nhị Tinh Quán Thâu Thẻ. Quán Thâu Thẻ, Hắc Thiết Nhị Tinh sử dụng về sau, bị quán thâu người tu vi ngẫu nhiên dâng lên nhất trọng tiểu cảnh giới đến ngũ trọng tiểu cảnh giới. Sử dụng cảnh giới, cửu thiên cảnh trở xuống. Sử dụng nhân số, ngàn người. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được Hắc Thiết Tam Tinh Quán Thâu Thẻ. Quán Thâu Thẻ, Hắc Thiết Tam Tinh sử dụng về sau, bị quán thâu người tu vi ngẫu nhiên dâng lên nhất trọng tiểu cảnh giới đến ngũ trọng tiểu cảnh giới. Sử dụng cảnh giới, long môn cảnh trở xuống, không thể phá giai. Sử dụng nhân số, trăm người. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được trung phẩm bảo khí Vệ Hồn Thương. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được trung phẩm bảo khí Giao Tí Cung. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được hạ phẩm bảo khí Hàn Quan Kiếm. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được Hắc Thiết Nhất Tinh Quán Thâu Thẻ. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được Hắc Thiết Nhị Tinh Quán Thâu Thẻ. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được trăm vạn bộ chân khí, trung phẩm, cấp bộ tốt sao trang. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được 20 vạn bộ chân khí, thượng phẩm, cấp kỵ binh sao trang. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được thượng phẩm bảo khí Ẩn Quân Kỳ. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được thập nhị đô thiên đại trận. Hắc Điểm vực sâu. Đáng chết Bùi Thế Kiệt. Các loại bắt hắn, ta nhất định phải một cái đập nát xương cốt của hắn. Một châm chọn xuyên hắn trứng. Tình nhiều lực khí đi, đánh không lại. Tam ca chớ mỏ mâm nói tắc, đây không phải là đánh không lại, là lực lượng ngang nhau, tám lạng nửa cân. Giết chi bất tử, bắt lấy không thành, không phải liền là đánh không lại. Đến, nông là tam ca, nông định đoạn. Cũng cẩn thận chút, Bùi Thế Kiệt lao già kia là Hắc Kiếm Tông tông chủ, cái này thế nhưng là đại bản doanh của hắn, không chừng hắn đã bố trí cái gì thiên la địa vong đang chờ. Đại ca chẳng lẽ choáng váng? Ta đều sớm long môn cảnh, còn sợ một bọn tiểu lâu la. Chim sáo nói đến không tệ, ra ngoài cũng không có long môn cảnh. Mặc dù có, vậy cũng không phải Bùi Thế Kiệt có thể thời gian ngắn bên trong tìm ra. Cho dù có thể tìm tới, hắn cũng không có biện pháp kéo tới trợ trận. Nói tới nói lui, kỳ thật cũng liền xem chừng hắn một người cũng được. Về phần Hắc Kiếm Tông cái nhóm này đồ tử đồ tôn, ra nhường hắn hai cánh tay, bất động không tránh, hắn cũng đừng hỏng tổn thương được ra. Têu người nào chim sáo đâu? Têu người nào chim sáo đâu? Lại gọi bậy rút nông đầu lưỡi. Bát huynh không dễ nghe, vẫn là chim sáo sáng sủa trôi chảy. Chim sáo, nông không nên tức giận a. Các ngươi đủ a, ồn ào quá. Nhị ca nông cũng thế, cũng tại quỷ kia địa phương nhẫn nhịn mấy trăm năm, không nói lời nào thế nhưng là thật sẽ chết a. Sương mù xám che lấp bên trong, ẩn ẩn có ồn ào đùa tiếng mắng, trò chuyện âm thanh truyền đến, mà theo lấy thời gian trôi qua, cự ly đỉnh núi cũng càng ngày càng gần. Chương 83, khổ cực kim thiết thập nhị tử. Hô, rốt cục ra. Hít. Các huynh đệ tranh thủ thời gian ngửi ngửi tươi mát linh khí, cái này đáng chết ở mức hôn à, quá làm cho người ta hoài niệm. Y thì, nông cũng quá mức buồn nôn. Bất quá, ta ưa thích. Ta muốn ở mức hôn 300 lượt ta 300 lượt. Ha 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 ha. 12 đạo thân ảnh đặt chân đỉnh núi, có người hưng phấn vô ngực. Có người khoa trương từng ngụm hô hấp lấy không khí. Có người mở ra cánh tay cười ha ha, cũng có người lấy tay nâng trán, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Bất quá những âm thanh này rất nhanh chính là yên tĩnh, bởi vì phía trước trong bóng đêm chậm rãi đi ra một người. Hắc. Ngược lại là thú vị, vậy mà chỉ có một người. Tên kia giống như không phải Bùi Thế Kiệt. Kỳ quái, ta thần thức liếc nhìn cả tòa sơn mạch, vậy mà cái phát hiện không đến ngàn người, hơn nữa còn cũng không ở phụ cận đây. A. A a, tên kia sao là một cái thái giám? Một năm miệng 10 tiếng kêu bên trong, người tới thân hình rốt cục triệt để xuất hiện tại mọi người trong mắt. Kia là một cái ấn đường sung mãn, mắt to môi dày, thân thể hán tử khôi ngô, chỉ bất quá hán tử kia lại mặc một thân thái giám bào phục, cánh tay trái khuỷu tay còn dựng lấy một cây phất trần. Như thế một bộ hình tượng, coi là thật để cho người ta lần cảm giác cổ quái. Nông là người phương nào? Bùi Thế Kiệt tên kia đâu? Thế nhưng là sợ hãi bị chúng ta bắt giết, xa trốn hải ngoại. 12 cái quần áo tả tơi, râu ria sồm soàm ngạnh hán bên trong, một cái mọc ra mắt gà trọi tên ăn mày tiến lên trước một bước, chỉ vào cái kia thái giám quát hỏi. Cái kia thái giám híp mắt to cười mỉm đảo qua đám người, sau đó cầm bước lên tay hoa giọng the thế nói: "Nhà ta Đại Chu Đế quốc Đông Sưởng huyết ứng vệ vệ chủ, Vương Thành." "Ôi lỗ lỗ." 12 cái ngạnh hán cùng nhau run một cái, sau đó đúng là không tự chủ được chỉnh tề lùi lại một bước. Liếc nhau về sau, 12 người đều có nhiều tê cả da đầu, cảm giác toàn thân cũng đang bước lên nổi da gà. Xem đối phương kia thân thể khôi ngô, so với bọn hắn còn phải mạnh hơn một bậc. Có thể dạng này một cái ngạnh hán, đúng là làm thái giám, cái này đã rất nhường bọn hắn cảm giác hết sức không được tự nhiên. Lại chỗ nào nghĩ đến đối phương còn có thể làm ra như thế một phen tư thái, mà lại thanh âm kia cũng quá mức ma tính. Không phải, ta nói, nông có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Nông bộ dạng này, nhường ta hảo hảo khó xử đây này. Dù sao, bởi vì cái này giết nông đi, giống như có chút không hợp ta khí chất. Cũng không giết nông đi, lại sẽ hỏng ta khí chất. Nông nói, nông đây không phải khó xử người sao. Vương Thành che miệng mà cười, lại làm cho đối diện 12 người lại lần nữa lùi lại một bước. Kim thiết thập nhị tử, tính tình của các ngươi cũng là thay đổi không ít. Trong truyền thuyết, các ngươi mặt lạnh như sát, kiệm lời ít nói, hôm nay gặp mặt, lại cơ hồ là hai thái cực. Xem ra, các ngươi ở phía dưới chờ đợi gần 300 năm, không chỉ có đầu óc ra nhiều vấn đề, liền liền cái này tính tình cũng gây ra rủi ro. Chết quá. Bát đệ. Lão đại hướng phía chim sáo quát khẽ một tiếng, ngừng lại chim sáo lời nói. Về sau, cao mày trần chờ nhìn về phía Vương Thành. Ngươi là Đại Chu cung bên trong người. Chỉ là, kia Đông Xưởng lại là cái gì, vì sao chúng ta không từng nghe nói qua? Lão Cửu nhìn xem chim sáo có vẻ không vui thân sắc, cho cái yên tâm, ta cho ngươi chút giận nhãn thần, sau đó nhìn chăm chú về phía lão đại cười đắc ý. Đại ca, đây cũng không phải là 300 năm trước, Đại Chu đế quốc lại như thế nào? Ta nhưng đều là long môn cảnh. Ta xem cái này lão thái giám thật là rất khó chịu, không bằng trực tiếp một đao chặt tính toàn cầu. Lão nhị cũng nhịn không được nữa, vượt ngang mấy bước, một bàn tay phiến tại lão Cửu trên đầu. Tốt xấu đã từng làm qua tướng quân, khác chỉnh cùng cái đầu đường vô lại giống như. Còn có, ngươi là mỏ mâm a? Không thấy được tên kia cũng là long môn cảnh. Lão Cửu không dám phản kháng, có chút lúng túng cười hắc hắc. Nhị ca chớ giận, đây không phải tại hạ bên cạnh quen thuộc nha. A, thật đúng là, long môn cảnh đây là nước tràn thành lụt rồi. Sao một cái thái giám cũng có thể đột phá? Lão nhị vỗ cái trán bất đắc dĩ lắc đầu, phía trước lão đại vội vàng lên tiếng, muốn chuyển Di Vương thành lực chú ý. Xin hỏi vị này Vương công công, có biết Hắc Kiểm Tông tông chủ Bùi Thế Kiệt chỗ? Bùi Thế Kiệt? Ha ha, hắn tại chỗ này đây. Vương Thành tính tình tựa hồ rất tốt, từ đầu đến cuối híp mắt to cười nhẹ. Dứt lời, Vương Thành lật bàn tay một cái, đem đột nhiên xuất hiện tại trong bàn tay miếng vải đen đoàn ném ra ngoài. Chỗ này, Kim Thiết thập nhị tử túi đầu nhìn về phía cái kia miếng vải đen đoàn, một mặt phiền muộn. Có thể đợi đến miếng vải đen đoàn dần dần buông ra, hiện lộ ra trong đó bao khỏa đồ vật lúc, 12 người lại là cùng nhau đổi sắc mặt, trong mắt hơn hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì kia rõ ràng là một cái đầu người, mà lại là Bùi Thế Kiệt đầu người. Dài đến mấy chục giây tĩnh mịch về sau, khẽ than thở một tiếng bỗng nhiên vang lên. Hán, vậy mà liền chết như vậy. Lão đại nỉ non, ánh mắt bên trong có vui vẻ, thoải mái, khoái khoả, thậm chí còn có một vẻ thất lạc cùng mờ mịt. Những người còn lại cũng đều có chút trầm mặc, nhìn chằm chằm Bùi Thế Kiệt đầu người kinh ngạc xuất thần. Bùi Thế Kiệt, đây là bọn hắn truy sát 300 năm đều chưa từng giết chết đối thủ. Bây giờ rốt cục nhìn thấy đối phương chết đi, bọn hắn lại không có sinh ra quá nhiều vui vẻ, càng nhiều còn giống như là một loại thất vọng mất mát. Loại cảm giác này rất là kỳ quái, có lẽ là bởi vì thời gian đã hòa tan cừu hận. Có lẽ là kỳ phùng địch thủ cùng chung chí hướng, lại hoặc là lâu dài cô tịch bên trong đã thành thói quen có dạng này một vị đối thủ tồn tại. Đến tột cùng là loại nào nguyên do, chính là chính bọn hắn, một thời gian cũng khó có thể nói rõ. Cho nên, Hắc Kiểm Tông kỳ thật đã bị Đại Chu Đế quốc diệt đi. Mà lại, giờ này ngày này Đại Chu Đế quốc đã là 10 điểm kinh khủng tồn tại. Hơn trăm hơi thở về sau, lão đại lên tiếng lần nữa, lời nói bên trong nội dung cũng đánh thức những người khác, thậm chí nhường bọn hắn âm thầm kinh dị. Vừa rồi, bọn hắn đắm chìm trong không có đối thủ trong ngượng ngùng, lại là quên đi suy nghĩ cái này phía sau chỗ ẩn hàm tin tức. Thành như lão đại nói, đã cái này Bùi Thế Kiệt đầu người là tại Đại Chu một cái thái giám trong tay, vậy liền nói rõ Bùi Thế Kiệt 89 phần 10 chính là bị Đại Chu người giết chết. Có thể kia Bùi Thế Kiệt chính là Long Môn cảnh tứ trọng nhân vật, cao thủ như vậy, Đại Chu lại là như thế nào giết chết? Chẳng lẽ lại, Đại Chu có Long Môn cảnh ngũ trọng kinh khủng tồn tại? Ha ha, vẫn còn tốt, tối thiểu còn có một cái đầu góc coi như linh quang. Vương Thành âm thanh cười một tiếng, theo thường lệ bóp lên cái kia cay con mắt tay hoa, nhưng lần này lại không người dám lại lên tiếng đùa cợt. Ngươi đoán được không tệ, Đại Chu hoàn toàn chính xác không phải 300 năm trước Đại Chu. Chính xác tới nói, bây giờ Đại Chu đủ để phá vỡ chư vị nhận biết. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, nhà ta ở chỗ này đợi chư vị gần 10 ngày. Đã chư vị đã xuất hiện, kia nhà ta cũng có thể trở về giao nhiệm vụ. Nói đến đây, Vương Thành nghiêm sắc mặt, vỗ vỗ bàn tay. Theo tiếng bạt thai xuống, âm u trong bóng đêm, tám đạo màu vàng kim nhạt bóng người chậm rãi hiện lộ mà ra. Đây là, ta trước đây thần thức liếc nhìn lại chưa từng phát hiện bọn hắn. Lão Tam kinh nghi bất định nói nhỏ, thân thể bắt đầu dần dần căng cứng. Long môn cảnh, lại là long môn cảnh, hơn nữa còn là tám cái. Không, bọn hắn cũng không là bình thường long môn cảnh, chỉ sợ đều là long môn cảnh trung kỳ. Lão nhị thần sắc không gì sánh được nghiêm túc, giọng nói mơ hồ còn có chút run rẩy. Nói đùa, một cái long môn cảnh tứ trọng Bùi Thế Kiệt liền đã nhường bọn hắn không có chỗ xuống tay, cái này lập tức toát ra tám cái tối thiểu long môn cảnh tứ trọng tồn tại, bọn hắn sợ không phải muốn bị đánh chết. Vương Thành quét mắt kia tám đạo thân ảnh, thẳng tắp sống lưng có chút còn lưng mấy phần. Trên thực tế, tại hắn cùng tám vị kim vệ bước ra đế đô thời điểm, cái này tám vị còn chỉ là long môn cảnh nhị trọng. Nhưng từ hôm nay giữa trưa bắt đầu, cái này tám vị kim vệ khí thế lại bắt đầu biến hóa. Thẳng đến vào đêm trước đỉnh chỉ biến hóa lúc, mang cho hắn uy hiếp thậm chí đều để hắn có chút ngạt thở. Trung thực nói, những này kim vệ bây giờ đến tuột cùng đạt đến mấy tầng cảnh giới, hắn cũng không lắm rõ ràng. Xin hỏi Vương công công, dự định xử trí như thế nào chúng ta? Lão đại có chút nặng nề ôm quyền, vẻ mặt nghiêm túc. Chư vị hẳn là may mắn đạt được triều ta bệ hạ ưu ái. Cho nên, chúc mừng các ngươi. Các ngươi không những không cần chết, ngược lại còn có may mắn là bệ hạ hiệu lực. Vương Thành âm thanh cười, nhường Kim Thiết thập nhị tử ẩn ẩn có chút ác hàn. Lão đại đắng chát cười một tiếng, không biết nên khóc hay nên cười. Bọn hắn ở phía dưới bất ức gần 300 năm, hiện tại muốn làm nhất chính là chạy tới các nơi tự do tự tại khoái hoạt. Có thể chỗ nào có thể nghĩ đến, cái này mới vừa ra ổ sói, liền lại vào hang hổ a. Đại Chu đế quân coi trọng chúng ta tự nhiên cống hiến sức lực. Chỉ là, có thể hay không trước đồng ý chúng ta huynh đệ 12 người 1-2 tháng nghỉ một thời gian. Dù sao, rời đi quá lâu, chúng ta cũng nghĩ đi Kim Thiết Hoàng. Vương Triều nhìn xem. Kim Thiết Vương Triều. Vương Thành nghe vậy lại là lộ ra thần sắc cổ quái, về sau chậm chậm lên tiếng nói. Kim Thiết Vương Triều hôm nay đã bị xóa tên, chuẩn xác mà nói, là chủ động nhập vào ta Đại Chu, trở thành Đại Chu đế quốc một phần tử. Cái gì? Cái này? Kim Thiết Thập Nhị Tử sắc mặt lại biến, thế nhưng là dưới sự kinh hãi, bọn hắn lại không biết nên nói cái gì. Bây giờ Đại Chu đế quốc đã liền bọn hắn cũng không dám sinh ra mâu thuẫn chi tâm, kia Kim Thiết Vương Triều lại như thế nào có thể phản kháng Đại Chu bá đạo uy hiếp. Cho nên, chư vị cũng không cần lo lắng, nếu là còn có lo lắng người, đợi đến gặp mặt bệ hạ về sau, chư vị tự nhiên sẽ có chậm rãi tìm kiếm cơ hội. Nghe được Vương Thành, chim sáo nhịn không được nhẹ giọng hét lên. Cái này cũng quá gấp a. Tốt xấu cũng làm cho nhóm chúng ta tìm cái gánh hát thống khoái khoái tiêu giao trên 10 ngày nửa tháng a. Hơn 200 năm không thấy nữ nhân, huynh đệ ta nhóm cũng đều phải bị ép điên a. Vương Thành vừa dứt lời, tám đạo vô cùng kinh khủng khí thế bỗng nhiên tiết ra, thẳng bước đến Kim Thiết Thập Nhị Tử tóc dựng ngược. Làm cản. Tám đạo âm vang kim thiết thanh âm vang lên, chấn động đến 12 người màng nhĩ đau nhức. Chư vị đại nhân bất giận. Lão đại vội vàng túi đầu nhận sai, sau đó bắt được chim sáo đầu chính là một trận đập loạn. Không cần nói, cái này tám vị quá mức kinh khủng, bọn hắn 12 huynh đệ cho dù là liều chết huyết chiến, cũng đừng hòng bắt được một người. Vương Thành híp mắt lại nhìn, giọng nói cũng nhiều mấy phần cứng nhắc cùng sắc cơ. Dám để cho bệ hạ chờ, nhà ta xem các ngươi 12 huynh đệ đầu là thật không muốn. Không không không, Vương công công, còn có chư vị đại nhân không cần thiết không vui, nhóm chúng ta cái này bát đệ hắn chính là ở phía dưới nhẫn nhịn mấy trăm năm, đầu cũng nhịn gần chết. Nhóm chúng ta tuyệt đối không dám đối bệ hạ chậm trễ chút nào cùng bất kính. Mong rằng Vương công công cùng chư vị đại nhân tha thứ cho. Lão nhị dẫn đầu lên tiếng, những người còn lại cũng vội vàng cung nửa mình dưới. Hừ, nhớ kỹ, nếu có lần sau, chém thẳng không tha. Vương Thành hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người lại bước. Nhanh chóng hướng phía trước đầm nước rửa sạch một phen, thay xong quần áo về sau, liền theo nhà ta vào cung diện thánh. Đúng đúng. Chương 84, lôi động, bập chắc cấm thuật. Tháng 10 mùng 1. Tể tướng Tô Trường Hành, Tả thừa Lưu Văn Húc, thú dạ Ti Ti chủ Mông Ngang, Đông Sưởng Hán công Tả Thọ bọn người tể tụ cần chính điện. Nhiều lần, Võ Quý xài bước mà vào, sau lưng Dương Dương gặp con theo sát. Nói một chút đi, đến tột cùng là như thế nào một chuyện? Đám người liếc nhau về sau, Mông Ngang tiến lên trước một bước bẩm. Hồi bệ hạ, tin tức sớm nhất là theo bà La cung xếp vào tại đại tể cao tầng ám tuyến nơi đó chuyển đến. Đang tra chứng nhận quá trình bên trong, thú dạ ti cùng cửu u cung cũng tuần tự thu được ám tuyến bẩm báo. Hiện nay đã có thể kết luận, đại tể hoàng đế tể tử phong một mực tại cùng một cái thần bí người áo đen âm thầm vắng lai, mà về sau biến cố cũng đều là từ tên kia người áo đen một tay thúc đẩy. Về phần cụ thể biến cố, lúc này đã có thể xác nhận 3 điểm. Thứ nhất, đại tể hoàng triều, đại hàn đế quốc, đại lâm hoàng triều, tuyết điêu hoàng triều, cổ nguyên đế quốc các nước đột nhiên xuất hiện không ít cựu thiên cảnh cao thủ. Mà những này cựu thiên cảnh cao thủ trước đó phần lớn là bắt môn cảnh trung hậu kỳ. Bởi vậy lời chi, tên điên người áo đen hẳn là trong tay nắm giữ đại lượng có thể trợ giúp người khác nhanh chóng tiến giai linh đan diệu dược. Thứ hai, đại tề hoàng triều từ các nơi quân doanh điều tổng cộng 50 vạn đại quân tiến vào thiết bộ quân doanh. Mặc dù không cách nào điều tra bọn hắn tại chỗ kia trong quân doanh xảy ra chuyện gì, nhưng căn cứ đầu thứ nhất suy đoán, 89 phần 10 cũng là tại giúp kia 50 vạn tăng thực lực lên, thậm chí là trang bị. Tại thần xem ra, đại tề hơn phân nửa là muốn lôi ra một chi có thể cùng Ngự Lâm quân chống lại dũng mãnh chi quân tới. Thứ ba, trừ triều ta cùng đại thương đế quốc bên ngoài, người áo đen lấy đại tề làm môi giới, hướng toàn bộ nhất trọng thiên nhân tộc thế lực đều phái đi sứ giả. Mà thông qua Ngọc Lâu hoàng triều cùng Trăm Tông liên minh nơi đó tin tức chuyển đến, đã có thể xác nhận đối phương nhu đồ. Đối phương sở dĩ muốn liên lạc các phương, vì cái gì chính là hiệu triệu toàn bộ nhất trọng thiên nhân tộc thế lực, cộng đồng công phạt ta Đại Chu, đem triều ta hủy diệt tại trong một sớm một chiều. Về phần chỗ tốt, chính là các loại linh đan diệu dược, trong đó thậm chí có thể trợ giúp cửu thiên cảnh cực cảnh che đậy bí mật, không trải qua thiên địa đại kiếp liền có thể tấn thăng long môn cảnh bảo đan. Trừ cái đó ra, còn có đối Đại Chu thượng cổ bảo tàng chia cắt. Đối phương lập lời đồn xưng, ta Đại Chu đế quốc sở dĩ có thể tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian phi tốc trưởng thành, chính là bởi vì Đại Chu phát hiện một chỗ cực kỳ kinh người thượng cổ bảo tàng. Đối phương còn lớn tiếng, dựa vào những bảo tàng này, ta Đại Chu đã kéo ra khỏi mấy trăm cựu thiên cảnh, vũ trang ra số trăm vạn thiên quân lĩnh dịch tinh nhuệ đại quân, thậm chí còn bồi dưỡng ra mười mấy long môn cảnh cao thủ. Lúc này Mộng Lâu hoàng triều còn tại chờ phía sau bệ hạ ý chỉ, mà Trăm Tông liên minh bên kia cũng ngay tại cái cỏ, là lấy hai phe còn chưa chính thức bằng lòng đề nghị của đối phương, cũng chưa từng nhìn thấy đối phương cam kết linh đan diệu dược. Võ Quý con mắt nhắm lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy ngự án. Đại tể, thần bí người áo đen. Trong mấy ngày hiện lên hàng trăm hàng ngàn cựu thiên cảnh cao thủ, còn có thể giúp người nhẹ nhõm bước vào long môn cảnh bảo đan. Những ngày nghe, còn thật sự có chút mê hoặc. Có như vậy một cái trước mắt, Võ Quý cũng đang hoài nghi cái kia thần bí người áo đen có thể hay không cũng là một cái hệ thống người sở hữu. Dù sao, dựa theo lẽ thường mà nói, nhất trọng thiên khả năng không lớn xuất hiện bực này, số lượng cùng hiệu lực đều vô cùng kinh người linh đan diệu dược. Dứt bỏ những này trước không đề cập tới, đối phương tàn nhẫn như vậy nhằm vào Đại Chu, lại là vì cái gì? Có thể thăm dò, đối phương vì sao muốn cổ động toàn bộ nhất trọng tiên thế lực đối phó ta Đại Chu? Hồi bệ hạ, liên quan tới điểm ấy, chưa tra ra. Mông Ngang vội vàng đáp lại, sắc mặt có chút hổ thẹn. Võ Quý nhíu mày, suy nghĩ một chút sau hạ lệnh. Truyền lệnh thú dạ ti, đông sưởng, cửu u cung, mau chóng điều tra rõ người áo đen quy tích, một khi phát hiện, nhường kim thiết thập nhị tử tự mình động thủ, đem một lưới cầm về. Tuân chỉ. Mông Ngang cùng Tả Thọ đồng thời lĩnh mệnh. Võ Quý thần sắc dừng lại, dương mắt quét về phía Tô Trường Hoành cùng Lưu Văn Húc, nhãn thần cường điệu tại Lưu Văn Húc trên thân dừng lại hai hơi. Bây giờ Lưu Văn Húc đã không phải ngày xưa, bởi vì hắn đã bị ban cho Lưu Bá Ôn Như Hồn, được bổ nhiệm làm đang nhị phẩm tả thừa. Tả thừa phẩm giai mặc dù cùng lục bộ thượng thư cung cấp, nhưng thân là tể tướng trợ thủ, đối với lục bộ thượng thư nhưng lại có nhất định thống nhiệm quyền. Bởi vậy, theo lễ bộ thượng thư đến tả thừa rời đảm nhiệm, nhìn như là bình điều, trên thực tế lại là một loại tiến lên giai. Lưu Bá Ôn Như Hồn chính là lần trước rút thưởng được đến, đồng thời còn có cao lực sĩ hầu hồn, bị Võ Quý ban cho Dương Dương. Nói một chút cái nhìn của các ngươi đi. Tô Trường Hoành có chút túi đầu, nghiêng đầu hướng phía Lưu Văn Húc nhìn thoáng qua. Lưu Văn Húc cũng không chối từ, háng giọng một cái nghiêm mặt nói: "Bệ hạ, thần coi là người áo đen kia sở dĩ có thể có tác phẩm lớn như vậy, có hai loại khả năng. Thứ nhất, người áo đen lời nói thượng cổ bảo tàng khả năng làm thật, nhưng lại cũng không phải là tại ta Đại Chu cảnh nội, mà là tại chỗ hắn, lại bị người áo đen kia chiếm cứ. Nếu là như vậy, kia đối phương có thể xuất ra đại lượng linh đan rượu dược cũng miễn cưỡng nói thông được. Thứ hai, người áo đen có thể là theo cái khác trọng thiên mà tới. Mặc dù loại ý nghĩ này có chút không thể tưởng tượng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Dù sao, cao trọng thiên đại tu sĩ thủ đoạn cùng bí bảo, vượt qua chúng ta nhận biết, không chừng bọn hắn liền có biện pháp đem người đưa vào phía dưới trọng thiên. Lại hoặc là, người áo đen là nhất trọng thiên bản thổ xuất thân, bất quá lại tại ngẫu nhiên bên trong cùng cao trọng thiên siêu cường tồn tại lấy được liên hệ, lại có thụ ưu ái. Nếu là như vậy, tranh thủ cao trọng thiên cường giả đại lực ủng hộ, hay là bị cái trước lợi dụng, thay đối phương xử lý đại sự cũng có khả năng. Nghe đến đó, Võ Quý không khỏi trong lòng hơi động. Cơ nhược bắt đầu từ ngũ trọng thiên mà đến, vậy cái này người áo đen thật là có khả năng cũng là theo cái khác trọng thiên giáng lâm mà tới. Về phần giáng lâm thủ đoạn, nghĩ đến cũng là cơ bản giống nhau. Cơ nhược, người áo đen. Võ Quý vừa nghĩ, một bên âm thầm lẩm bẩm, đột nhiên lại là khẽ giật mình. Hắc bào nhân này cùng cơ nhược ở giữa, có tồn tại hay không cái gì liên quan? Võ Quý âm thầm đối điểm ấy lưu tâm, bất quá dưới mắt cũng không đầu mối gì có thể đem hai người liên lụy đến cùng một chỗ, bởi vậy cũng không tiếp tục nghĩ sâu xuống dưới. Kia chiếu ái khách xem, hơn có khuynh hướng loại kia. Hồi bệ hạ, thần hơn có khuynh hướng loại thứ hai. Lưu Văn Húc chỉ là hơi dừng một chút, liền kiên định nói ra. Ồ, vì sao? Võ Quý hơi nhíu mày, kinh ngạc lên tiếng. Bởi vì loại thứ nhất suy đoán tồn tại một điểm lỗ thủng, bất quá thần không dám 10 điểm khẳng định, bởi vậy liền đem xét ra. Cụ thể nói một chút. Vâng. Bệ hạ, thời đại thượng cổ chính là nhất trọng thiên chia ra đến sau cường thịnh nhất thời kỳ, điểm ấy không thể nghi ngờ. Ở thời kỳ đó, nhất trọng thiên tu hành tài nguyên phồn thịnh, cao thủ, đạo thống, truyền thừa các loại mênh mông cường đại, lấy không gian giới chỉ, bí cảnh các loại thủ đoạn lưu lại cái gì bảo tàng cũng nói đến thông. Nhưng, thời kỳ đó tấn thăng long môn cảnh nhưng không có thiên địa lại kiếp. Đã không có thiên địa lại kiếp, kia ngay lúc đó tu sĩ liền không khả năng luyện chế có thể che đậy thiên cơ phá long đan. Trừ phi có tính tình cổ quái luyện đan sư mỏ mẫm mân mê, nhưng loại này mỏ mẫm mân mê cũng lớn không có khả năng luyện ra số lượng không ít loại này đan dược. Bởi vậy, thần hơn có khuynh hướng thứ loại thứ hai phỏng đoán. Võ Quý kinh ngạc mắt nhìn Lưu Văn Húc, sau đó tán thưởng gật đầu một cái. Liên quan tới điểm ấy, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Quả không hổ là Lưu Bá Ôn Như Hồn người thừa kế, riêng là loại này đối chi tiết nhạy cảm đem khống liền tương đương không đơn giản. Không tệ. Kia liên quan tới đối phương nhằm vào ta Đại Chu nguyên nhân, ái khanh khả năng suy đoán ra duyên cớ đến. Cái này, Lưu Văn Húc sau khi nghe, trên mặt lại là lộ ra một vòng ngưỡng nghịu, chần chờ nói: "Bệ hạ, cũng đủ không phải là không thể. Thân từ cái này vị thần nhân trong truyền thừa được một kỳ pháp, có thể đo biết vạn sự vạn vật chi lai tử. Chỉ bất quá, phương pháp này bất phàm, nếu không phải bệ hạ cho phép phù hộ, thần không dám vọng đo." Nói đồng thời, Lưu Văn Húc trên trán đúng là toát ra một chuỗi đổ mồ hôi, thật giống như bị cái gì kinh khủng tồn tại để mắt tới. Mà trên Long ỷ Võ Quý cũng hơi sững sờ, chậm rãi nhíu mày. Bởi vì, hệ thống thanh âm nhắc nhở vào lúc này vang lên. Đinh. Ngươi thần tử Lưu Văn Húc muốn lấy cấm thuật đại lục nhâm ngân hà trạo bước đo người áo đen như đồ Đại Chu trước đó bởi vì hậu quả, phải chăng cho phép. Nhắc nhở, lần này bước đo cần hao phí 5 lần rút thưởng cơ hội. Nhìn xem nhắc nhở nội dung, Võ Quý trong lòng phức tạp không thôi. Cái này cấm thuật hắn tại Lưu Bá Ôn Như Hồn giới thiệu vắn tắt trông được từng tới, chỉ bất quá lúc ấy là lấy đặc tính phương thức giới thiệu. Mặc dù nâng lên sử dụng trước muốn tranh thủ đồng ý của hắn, cũng không có nói còn muốn hao phí rút thưởng số lần a. Hơn nữa còn muốn 5 lần, hắn hiện tại có thể chỉ còn lại 3 lần cơ hội, cho dù muốn dùng cũng không dùng đến a. Bất quá một phương diện khác, cái này hạn chế thực cũng đã Võ Quý có chút vui mừng. Tiên tri 500 năm, sau biết 18 thế, đây là tại hình dung Lưu Bá Ôn, cũng là tại hình dung đại lục nhâm ngân hà trạo kinh khủng. Nếu là lại tăng thêm thần ma giới đối loại này cấm thuật tăng cường, sợ sẽ chỉ càng thêm kinh người. Nếu như loại năng lực này tùy ý thần tử nắm giữ thi triển, hắn thật đúng là không nhất định có thể ngủ đến an ổn. Cho nên, theo một phương diện khác đến xem, đây cũng là chuyện tốt một cái. Thôi, việc này tạm thời bất luận. Nỗi lòng chập trùng thời khắc, Võ Quý khoát tay áo, sau đó nói sang chuyện khác. Nhất trọng thiên thế lực khắp nơi vốn là đối ta Đại Chu không gì sánh được kiên kỵ, bây giờ lại có thần bí nhân này ném mồi hấp dẫn, sợ là qua không được bao lâu Diệt Chu liên quân liền muốn xây dựng. Đến lúc đó, tối thiểu cũng là hơn phân nửa nhất trọng thiên thế lực hội chen chúc mà tới. Chư vị lại nói, bây giờ ta đại chu nên như thế nào? Là dẫn đầu xuất kích, tạo dựng có lợi phòng ngự trận dây, vẫn là ra vẻ không biết, tiếp tục vùi đầu phát triển, chờ đối phương nổi lên sau lại đi thống kích? Dứt lời, Tô Trường Hoành chấp lễ lên tiếng: "Bệ hạ, thần đề nghị chủ động xuất kích, chiếm trước tiên cơ." Hơi dừng lại, mắt thấy Võ Quý lộ ra lắng nghe tư thái, Tô Trường Hoành tiếp tục mở miệng nói: "Từ xưa đa tuyến tác chiến từ trước đến nay đều là binh gia tối kỵ, ta đại chu mặc dù binh cường mã tráng, chiến khí cường đại, nhưng cũng không thể bởi vậy khinh thị quân địch. Nhất là tại đối phương đống nhiên xuất hiện cỡ lớn biến cố về sau, hơn ứng bảo trì cẩn thận. Nếu không, tứ phía loạn chiến phía dưới, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện lớn chỗ sơ suất. Bởi vậy, thần đề nghị, tại đối phương chưa làm tốt chuẩn bị trước đó, lôi đỉnh xuất kích, cầm xuống nhất trọng thiên đông bộ, đem chiến tuyến duy trì tại tây bộ cùng tây bắc một tuyến. Kể từ đó, không chỉ có thể suy yếu quân địch thực lực, còn có thể miễn đi nỗi lo về sau, toàn lực ứng đối tây bộ đại địch." "Bệ hạ, thần đồng ý Tô tướng chi đề nghị." Lưu Văn Húc lên tiếng ủng hộ. Chương 85, đánh đòn phủ đầu, bố binh ngũ phương. Bây giờ nhất trọng thiên đông bộ, ta đại chu đã thực tế trưởng khống hơn phân nửa. Trong đó, đại thương đế quốc từ không cần phải nói, trăm tông liên minh hướng dẫn cũng tiến vào một bước cuối cùng. Mà Mộng Lâu hoàng triều cùng Trấn Hải vương triều, bọn hắn trước đây bị Dạ Xoa tộc trưởng khống, bây giờ cũng đã bí mật đầu nhập triều ta dưới trướng. Bởi vậy, toàn bộ nhất trọng thiên đông bộ, trên thực tế chỉ có đông bộ giao nhân tộc cùng đại tề hoàng triều, nam bộ đại Hàn đế quốc, trung bộ đại Lâm hoàng triều, cùng lệnh phương Bắc Tuyết Điêu hoàng triều, hơn phương Bắc Cổ Nguyên đế quốc cùng Bắc Tinh hoàng triều có thể vì địch. Nhưng đại tề hoàng triều bị Võ Viện nhiều phiên cử động đã triệt để đảo loạn dân tâm, lại chưa từ đây trước thảm bại cùng sa sút tinh thần bên trong khôi phục lại. Bởi vậy, chỉ cần lấy thế xét đánh lôi đình xuất kích, có thể một chống mà xuống. Quá trình bên trong, cũng chỉ có kia 50 vạn đại quân có thể sẽ mang đến một điểm trở ngại, nhưng nghĩ đến vấn đề cũng là không lớn. Giao nhân tộc phương diện, căn cứ tình báo, bọn hắn hiện hữu số lượng 6-7 ngàn vạn, cùng Dạ Xoa tộc không kém nhiều. Nhưng giao nhân tộc cũng không giống như Dạ Xoa tộc như vậy toàn dân giai binh, đoán chừng tổng binh lực chỉ có 5-600 vạn. Mặt khác, bọn hắn tuy là thủy vực sủng nhi, lại không sợ trường lục chiến. Đối phó bọn hắn, kém nhất cũng có thể đem đuổi khỏi đại lục, nhường bọn hắn tiến về hải vực chỗ sâu tự sinh tự diệt. Về phần Đại Hàn đế quốc, Đại Lâm hoàng triều, Tuyết Điêu hoàng triều, cái này ba nước từ lâu bị Bà La Cung ăn mòn thật lâu sau, trong đó ám tử rất nhiều. Lại thêm Thú Dạ Ti cùng Đông Sưởng gần đây làm bố cục, ba nước nội bộ kỳ thật sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Quân ta nếu là cấp tốc xuất kích, có hy vọng tại trong vòng nửa tháng đạp diệt ba nước. Như thế, nhất trọng thiên đông bộ liền chỉ còn lại Cổ Nguyên đế quốc cùng Bắc Tinh hoàng triều. Đến một bước này, ta đại chu liền có thể cầm xuống nhất trọng thiên hơn 3/10, tiếp cận 4 thành khu vực. Đến lúc đó, liền có thể một bên tiêu hóa chiến tranh đoạt được, một bên toàn lực tại tây bộ cùng tây bắc một tuyến cùng đối địch lũy áp chiến. Về phần bị Bà La Cung điều khiển biển cắt vương triều, có thể trước không bại lộ hắn tồn tại, nhường bọn hắn theo liên quân đục nước méo cỏ. Đợi đến thời cơ phù hợp lúc, lại tìm cách lợi dụng đoạn đường này lực lượng, là thay đổi chiến cuộc góp một viên lạch. Nghe xong Tô Trường Hoành đề nghị, Võ Quý chậm rãi gật đầu, sau đó mặt không thay đổi chậm chậm lên tiếng nói: "Đánh thiên hạ dễ, trị thiên hạ khó. Thời gian ngắn bên trong cầm xuống như thế to lớn địa vực, quản lý vấn đề khả năng giải quyết. Nếu là chủ lực đại quân đều điều đi tiền tuyến, chiếm lĩnh khu vực phản loạn nổi lên bốn phía, lại nên như thế nào?" Nghe được Võ Quý tra hỏi, Tô Trường Hoành lại là trầm ổn cười một tiếng, tự tin trả lời: "Hồi bệ hạ, liên quan tới một bước này, kỳ thật thần rất sớm đã bắt đầu chuẩn bị. Thần Hoành Văn Quán bên trong từ đầu tới cuối duy trì lấy 800 phụ tá số lượng, mà lúc này cái này 800 phụ tá, kỳ thật có 600 người đều là nước khác hiện tại. Những người này tài học có mạnh có yếu, cường giả trị được một phương hoàng triều, kẻ yếu cũng có thể lý đất đai một quận. Về phần trung thành phương diện, tất cả thần không dám nói, nhưng tối thiểu có 9.5 thành có thể tin. Có bọn hắn tá trợ, lại lấy triều ta tinh anh yếu viên làm chủ, ổn định đại cục là không đáng kể. Đương nhiên, sau đó các phương khó tránh khỏi cũng sẽ có tà tâm bất tử người mưu toan làm loạn, nhưng có Thu Dạ Ti, Đông Sưởng, Cửu U cung âm thầm giám sát, thần tin tưởng hẳn là không ra được nhiễu loạn lớn. Đợi đến các phương thành vệ quân chỉnh đốn xong xuôi về sau, đại cục nhất định. Đến lúc đó, triều đình liền có thể tập trung tinh lực cùng liên quân đại chiến, đánh chiếm toàn bộ nhất trọng thiên. Thiện. Võ Quý trên mặt lãnh đạm rốt cục vạch ra một vòng mỉm cười, nhẹ giọng tán thưởng một câu lấy đó khẳng định về sau, đoan chính dáng người mở miệng thét ra lệnh. "Nghĩ chỉ." "Rõ." Truyền chỉ trấn Bắc tướng quân Từ Lập, mệnh hắn xuất lĩnh 10 vạn Tây Lương thiết kỵ cùng 300 vạn thương quân bộ hạ cũ đông tiến vào, theo đường bộ công phạt giao nhân tộc, đem đẩy vào Hải Dương. Truyền chỉ trấn Hải tướng quân Mục Vũ Hà, mệnh hắn xuất lĩnh tam bảo hạm đội phủ kín giao nhân tộc trên biển đường lui. Hai mặt giáp công chi thế như thành, người đầu hàng làm nô, áp giải Dạ Xoa đảo Nam Bộ, ngoan cô chống lại người đều bắn giết. Trước đây rút thưởng, Võ Quý lần nữa thu hoạch được 5 mai đem hồn cùng 5 mai binh hồn, đồng thời âm thầm hướng các nơi chạy một lần, nhường đối ứng cường quân nhanh chóng thành hình. Trong đó, ban cho Từ Lập chính là Từ Vinh đem hồn, binh hồn thì là 20 vạn Tây Lương thiết kỵ. Chuyên chỉ Huyền Vũ quân đoàn chủ soái Tạ Lao Chi, mệnh hắn xuất lĩnh 50 vạn Bắc phủ quân cũng mã Việt dưới trướng 10 vạn Tây Lương thiết kỵ, cùng với hắn 140 vạn Huyền Vũ đại quân Bắc thượng, công phạt Tuyết Điêu hoàng triều. Chuyên chỉ phi mã tướng quân Ân Huyên Liên, mệnh hắn xuất lĩnh 20 vạn Cần Đà phi quân cũng 500 vạn thương quân bộ hạ cũ rời khỏi phía tây, hiệp trợ chinh phạt Tuyết Điêu hoàng triều. Trận chiến này, lấy Tạ Lao Chi làm soái, Mã Việt cùng Ân Huyên Liên là. Ngày quy định nửa tháng, trong vòng nửa tháng, cần phải công chiếm Tuyết Điêu hoàng triều. Đại thương hiện nay trưởng khống giả Ân Huyên Duyên bị Võ Quý ban cho Trương Tu Đà đem hồn, về phần Cần Đà phi quân, tự nhiên cũng là binh hồn sản phẩm. Truyền chỉ Thanh Long quân đoàn chủ soái Vũ Thừa Tông, mệnh hắn xuất lĩnh 50 vạn ngụy võ tốt cùng cái khác 150 vạn Thanh Long đại quân công phạt Đại Tề hoàng triều. Đồng thời triệu tập Nguyên Chấn Hải Vương triều 200 vạn tinh nhuệ theo cạnh sườn tá trợ, trong vòng 5 ngày phá diệt Hàn Quốc. Truyền chỉ Bạch Hổ quân đoàn chủ soái Bạch Hạo Nhiên, mệnh hắn xuất lĩnh 50 vạn thiết ứng vệ sĩ cùng cái khác 150 vạn Bạch Hổ đại quân rời khỏi phía Tây chinh phạt Đại Lâm hoàng triều. Truyền chỉ An Bắc tướng quân Lư Tử Nghĩa, mệnh hắn xuất lĩnh 50 vạn Lương Sơn thiết quân cùng 200 vạn kim thiết bộ hạ cũ tinh nhuệ Tây tiến vào, hiệp trợ chinh phạt Đại Lâm hoàng triều. Trận chiến này, lấy Bạch Hạo Nhiên làm soái, Lư Tử Nghĩa là đồng dạng ngày quy định nửa tháng. Lư Tử Nghĩa chỗ kế thừa đem hồn chính là Lương Sơn đệ nhất mãnh tướng Lư Tuấn Nghĩa. Truyền chỉ Chu Tức quân đoàn chủ soái Hạ Hầu Bắc Ngọc, mệnh hắn xuất lĩnh 20 vạn hổ báo kỵ cùng cái khác 180 vạn Huyền Vũ đại quân, cùng 200 vạn khách thị bộ hạ cũ tinh nhuệ xuôi nam, công phạt Đại Hán đế quốc. Truyền chỉ Phiêu Kỵ tướng quân Thiệu Thiết Phong, mệnh hắn xuất lĩnh 20 vạn phiêu kỵ quân cùng 300 vạn Tịnh Hải bộ hạ cũ tinh nhuệ rời khỏi phía tây, phối hợp công phạt Đại Hán. Truyền chỉ Vũ Dũng tướng quân Kim Vũ Sông, mệnh hắn xuất lĩnh 10 vạn thiết phù đồ cùng 300 vạn Ngọc Lâu bộ hạ cũ tinh nhuệ rời khỏi phía tây, phối hợp chặt Hán. Trận chiến này, lấy Hạ Hầu Bắc Ngọc làm soái, Thiệu Thiết Phong cùng Kim Vũ Sông là công phạt ngày quy định đồng dạng là nửa tháng, trong vòng nửa tháng, nhất định phải công phá Đại Hán đế đô, cầm xuống Đại Hán đế quốc đại bộ phận. Này lệnh, từ tối nay hoàng hôn thời điểm đồng thời khởi động. Khắc, truyền chỉ Thú Dạ Ti, Đông Sưởng, Cửu Vũ Cung, tăng cường cùng tất cả quân liên hệ, kịp thời sách trợ đại quân công phạt đại kế. Tuân chỉ. Định ra đại chu đại kế về sau, Võ Quý trực tiếp chuyển hướng hậu cung. Đại chiến đến, hắn cũng phải cố gắng thu hoạch đế uy điểm số mới là. Mà theo Đại Thương đế quốc, Tĩnh Hải hoàng triều, Kim Thiết vương triều, Khách Thị vương triều, cùng Ngọc Lâu hoàng triều, Trấn Hải vương triều tiến vào hiến mà đến hoàng hậu, hoàng phi, vương hậu, vương phi, hoàng nữ, vương nữ các loại, hắn nhưng một mực không nhúc nhích đây. Những người này dù là mỗi người chỉ có thể cống hiến 10 đến điểm, lại hoặc là không đến 10 điểm, kia cộng lại cũng là một bút con số không nhỏ. Dù sao, lượng nhiều a. Đại Chu đế đô, nội thành. Một cái bộ dáng tuấn tú, cầm trong tay quạt xếp công tử ca đang dạo bước tại biển người rộn ràng trên đường phố, quay tròn đen bóng mắt to trâu không ngừng quét mắt xung quanh, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, giống như đối với nơi này hết thảy cũng tràn ngập tò mò. Ở sau lưng hắn, hai cái bộ dáng có chút cổ quái hán tử đi sát đằng sau, chết lặng khuôn mặt trên là lộ ra thật sâu bất đắc dĩ nhãn thần. "Tiểu thư," lão gia lại tại thúc hỏi. Bên trái cái kia phải chỗ mi tâm có một đạo vết lõm trắng hán thấp giọng mở miệng, nhắc nhở lấy phía trước công tử ca. Kia công tử ca hơi chút ngừng chân, sau đó trở tay chính là một quạt đập vào đỉnh đầu của người nọ. "Mò mẫm kêu cái gì? Nói bao nhiêu lần, gọi công tử. Ngươi là ngốc vẫn là điếc à, không thấy được bản công tử mặc sĩ tử phục sao?" Tráng hán một mặt ủy khuất, phía bên phải vị kia hai nơi vành mắt trên cũng có màu đỏ sẫm bất đàn ông gầy gò cười hắc hắc. "Công tử chớ giận, lão lộc hắn liền kia ngốc đầu góc, liền không biết biến báo." Nói, bất hán tử đá tráng hán một cước, bất mãn nói: "Ngươi không biết đem tin tức phủ chứa vào nhẫn chứa vật sao? Không phải mang ở trên người, quấy rầy công tử nhã hứng." Dứt lời, liếc trộm đến công tử ca lộ ra hài lòng thần sắc, lại vội vàng tiếp cận tiến lên cười thầm: "Bất quá công tử à, ngài người đại lão này xa không phải muốn chạy đến Vũ Uy thành làm cái gì à? Tuy nói lão gia đã thành Đại Chu phiêu kỵ tướng quân, nhưng dù sao cũng là vừa mới nhập bọn, tại Đại Chu triều đình nhưng không có cái gì minh hiếu. Cái này nếu là không xem chừng tại Đại Chu đế đô cùng cái gì quyền quý nhân vật lên xung đột, đến lúc đó cũng không tốt xử lý à?" Nói chuyện đến tận đây, trước mắt vị này công tử ca thân phận đã vô cùng sống động. Nàng lại chính là trước Tĩnh Hải hoàng triều Định Hải vương, bây giờ Đại Chu đế quốc phiêu kỵ tướng quân Thiệu Thiết Phong tôn nữ, vị kia yêu làm nam tử ăn mặc của chúa, Thiệu Mẫn. Về phần Thiệu Mẫn sau lưng hai người, thì là Thiệu Thiết Phong 20 năm trước cảm hóa hai vị cửu thiên cảnh cao thủ. Trong đó chỗ mi tâm có vết lõm tráng hán tên là Lộc Cửu Lý, mà vành mắt ngoài có bất đàn ông gầy gò, thì gọi Hạ Bán Thành. Thiệu Mẫn phần phật một tiếng lắc mở có xếp, một bên chậm chậm phe phẩy, một bên nhìn chằm chằm phía trước viết có hành văn quán Nam Thành phân quán tấm biển ung dung lên tiếng: "Các ngươi không hiểu, bây giờ thiên hạ phong vân đại biến sắp đến, ngực có chí khí người, tự nhiên gào thét 9000 dặm, phủ diêu 3 vạn trượng. Mà nhìn trung thiên hạ thế lực, đủ tư cách quấy phong vân, đồng thời hoán lôi làm điện, tùy ý khiếu ngạo, toàn bộ nhất trọng thiên cũng chỉ có Đại Chu đế quốc." Lộc Cửu Lý sờ lên đầu, một mặt buồn bực to tiếng nói: "Nhỏ, công tử nói tới đương nhiên sẽ không có lỗi, chỉ là lão gia không phải đã gia nhập Đại Chu sao? Ta đều đã cột vào Đại Chu đế quốc trên chiến xa, còn sợ gì?" Mắt thấy Thiệu Mẫn sắc mặt cứng đờ, Hạ Bán Thành vội vàng đụng một cái Lộc Cửu Lý, trừng trong mắt khiển trách: "Lão Lộc, ngươi biết mình ngốc cũng không cần tùy tiện mở miệng được không? Công tử riêng có chí lớn, liền muốn một mình làm ra một phen sự nghiệp tới. Lão gia địa vị là lão gia, kia công tử không chiếm được mình xông ra một mảnh thiên địa đến sao?" Thiệu Mẫn sắc mặt buông lỏng, hai lòng mắt nhìn Hạ Bán Thành, tán thưởng nói: "Vẫn là lão hạ hiểu bản công tử, không tệ không tệ." Nói, Thiệu Mẫn lại bất mãn trừng mắt liếc Lộc Cửu Lý, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giáo huấn: "Lão Lộc, ngươi liền không thể tranh điểm khí. Cái này thiên hạ cũng không phải thực lực ngươi mạnh là được, chủ yếu nhất vẫn là phải dựa vào đầu óc." "Đầu óc, đầu óc, biết hay không? Ngươi hảo hảo học một ít lão hạ được không? Ngươi nếu là có thể có lão hạ một nửa đầu óc, bản công tử cũng liền có thể yên tâm." Lộc Cửu Lý sắc mặt có chút hách nhiên, theo thói quen đưa tay sờ đầu, sau đó ngốc hề hề cười ngây ngô, đối với hai người răn dạy cũng không có chút nào để ý tứ. Thiệu Mẫn gặp đây, không khỏi khép lại quạt xếp vô vô đầu, một mặt bất đắc dĩ. Chương 86, Hoành Văn Quán, Thiệu Mẫn song giáp lên lầu. Lão hạ, ngươi tới nói, bản công tử vì sao ngừng chân không tiến? Thiệu Mẫn dứt khoát không tiếp tục để ý Lộc Tiểu Lý, chỉ hướng Hạ Bán Thành hỏi. Hạ Bán Thành mắt nhìn cách đó không xa tòa kia cổ kính lầu các, lại nhìn lầu các tấm biển trên chữ viết, như có điều suy nghĩ nói. Công tử là muốn thông qua Hoành Văn Quán con đường này bước vào Đại Chu quan trường, sau đó từng bước trèo lên trên. Thiệu Mẫn đầu tiên là khẽ vước cằm, theo sát lấy lại than nhẹ một tiếng lắc đầu. Hạ Bán Thành không khỏi kỳ quái, thấp giọng hỏi. Công tử đây là ý gì? Thiệu Mẫn sáng sủa cười một tiếng, chắp tay nhìn về phía kia mặt treo cao tấm biển, mí mắt buông xuống, ẩn có bệ nghệ chi tư. Cái này một người một tấm biển rõ ràng là trước thấp sau cao chi thế, có thể Thiệu Mẫn bộ dạng này tư thái, lại ngược lại giống như là tại nhìn xuống kia mặt tấm biển. Ngươi lại nhìn xem những cái kia ra vào Hoành Văn Quán người, có thể phát hiện bọn hắn có gì đặc điểm. Hạ Bán Thành không rõ nội tình, vẫn là đè xuống nghi vấn thành thành thật thật đi quan sát. Nửa ngày về sau, Hạ Bán Thành lên tiếng nói. Công tử, những cái kia tiến vào Hoành Văn Quán người, hoặc là một mặt tự tin, hoặc là lòng tràn đầy chờ mong, hoặc là tay chân thấp vọng. Mà bước ra Hoành Văn Quán người, đại đa số đều là ủ rũ, một mặt không cam lòng, còn có bộ phận mặt mũi tràn đầy âm trầm, ẩn có lửa giận. Về phần ít nhất kia một số người, thì là hưng phấn như muốn khoa tay múa chân, mặt mũi tràn đầy kích động. Thế nhưng là, công tử, cái này cùng ngài ý đồ đến có liên quan gì sao? Đương nhiên là có. Thiệu Mẫn khẳng định gật đầu một cái, sau đó lại lần nữa hất ra quạt xếp, tay trái âm sau chậm rãi nói. Hoành Văn Quán chính là Đại Chu quỷ tướng Tô Trường Hoành sở thiết, chỉ đang hấp thu toàn bộ nhất trọng thiên trị chính hiện tại, lấy hải nạp bách xuyên chi lòng dạ là Đại Chu đế quốc góp nhặt tuấn tài ao, là Đại Chu đế quốc chi bá nghiệp đặt vững căn cơ. Bởi vậy, muốn chân chính gia nhập Hoành Văn Quán, liền cần có 3 điểm. Thứ nhất, có thể tin có thể dùng. Hoành Văn Quán chi danh đầu mặc dù là không hỏi xuất thân cùng lai lịch, nhưng chỉ cần danh thiếp báo cáo, tất nhiên sẽ tại cực thời gian ngắn bên trong bị ti nhà máy cung tra cái thực chất hướng lên trời. Nếu là trung thành không cách nào bảo đảm, kia càng là có tài, chết liền càng nhanh. Đây cũng là Đại Chu hố rắc bên trong tại sao lại xuất hiện rất nhiều vô danh chi thi nguyên nhân một trong. Thứ hai, chân tài thực học. Hoành Văn Quán không hỏi sở học, là mới liền nạp lời nói ngược lại là danh phủ kỳ thực. Bản công tử liền nghe nói, Hoành Văn Quán liền thu nạp 3 vị họa sĩ, 2 vị thợ khéo, thậm chí còn có một cái coi bói lao giả mù. Mặc dù những người này đều không có vào ở Hoành Văn Quán, nhưng hơn phân nửa cũng là được an bài đến ti nhà máy cung, thậm chí là đế cung bên trong. Thông qua những này liền có thể nhìn ra, Hoành Văn Quán không chỉ có chỉ cần có tài là dùng, mà lại đối với phân biệt kỳ nhân phải chăng có chân tài thực học rất có tâm đắc. Có lẽ, đây cũng là nhờ vào quỷ tướng biết nhân chi rõ ràng. Thứ ba, tự mình hiểu lấy. Hoành Văn Quán hẳn là rất không chào đón mắt cao hơn đầu, tự cao tự ngạo người. Theo bản công tử tới chỗ này bắt đầu, quá trình bên trong từng có 5 tên một mặt ngạo khí, đối người khác cẩn hàm coi nhẹ tài tuấn tiến vào Hoành Văn Quán. Nhưng bọn hắn cũng là gia nhân nhất, mà lại sau khi đi ra trên cơ bản đều là một mặt cơn giận dữ, đầy mắt không cam lòng. Muốn nói bọn hắn không có nhất định chân tài thực học khả năng không lớn, dù sao có thể làm ra như vậy tư thái, trên cơ bản cũng coi ỷ vào, huống hồ 5 người đều là một cái kết cục. Bởi vậy, bản công tử kết luận, tự mình hiểu lấy đồng dạng là Hoành Văn Quán nhắm người một lớn theo chuẩn. Nghe Thiệu Mẫn phân tích, Lộc Cửu Lý cùng Hạ Bán Thành mặt mũi tràn đầy sùng bái. Công tử quá lợi hại, vậy mà chỉ dựa vào một chút bên cạnh góc sừng liền lấy ra Sùng Văn Quán nhắm người căn cứ. Đây không đáng gì. Thiệu Mẫn lại là cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm nói. Kỳ thật còn có điểm trọng yếu nhất, bản công tử chưa nói ra. Hạ Bán Thành bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, đuổi theo hỏi. Công tử chỉ là. Kỳ thật, Hoành Văn Quán nhắm người theo 300 trượng bên trong liền bắt đầu. Ừm. Công tử lời này sao để cho người ta có chút nghe không hiểu. Lộc Cửu Lý khổ não gãi đầu một cái, phối hợp với hắn cường tráng thân thể, lại là có vẻ hơi mãnh liệt khở quái dị. Hạ Bán Thành cũng có chút hoang mang, quay đầu nhìn một chút mặc dù rất cao, nhưng cũng chỉ có 5 tầng 15 trượng cao Hoành Văn Quán, lại liếc nhìn bên cạnh dài không đến 30 trượng Hoành Văn Quán bậc thang, một mặt phiền muộn. Bất quá khi hắn ánh mắt liếc nhìn đến người lai vãng đường đi cùng hai bên cửa hàng tử quán, lại đột nhiên phúc trí tâm linh đồng dạng có đáp án. Ý của công tử là, Hoành Văn Quán kỳ thật đang trợ lý phương viên 300 trượng bên trong cũng sắp xếp nhãn tuyến của mình, hay là người tham gia khảo hạch. Thiệu Mẫn hài lòng cười một tiếng, gật đầu nói: "Không tệ." Từ lúc bạn công tử bắt đầu đặt chân hơn 200 trượng bên ngoài đầu kia đá xanh cầu, liền phát hiện chung quanh một chút dị thường. Mới đầu bản công tử cũng chưa từng để ý, có thể tiếp tục thâm nhập sâu về sau, nhưng lại không thể không suy nghĩ sâu xa. Nếu nói hai cái ba cái trả quan nhân nữa thích ngắm loạn cũng không sao, nhưng mấy chục trên trăm vậy coi như không bình thường. Lại càng không cần phải nói, còn có rượu đồng, bán hàng rong, thậm chí là trưởng quỹ, tài tử, quý gia tiểu thư các loại trang phục người. Bởi vậy, Hoành Văn Quán khảo thí cùng quan sát kỳ thật rất sớm đã bắt đầu, mà chân chính có đại tài, căn bản không cần đến tự mình bước vào trong đó, liền sẽ có người chủ động đến tìm. Nói, Thiệu Mẫn đống nhiên khép lại quạt xếp, cười yếu ớt lấy quay người. Mà cái này cũng chính là bản công tử chưa từng cùng hai người các ngươi truyền âm giao lưu, mà là lựa chọn lên tiếng trò chuyện nguyên nhân chỗ. Dứt lời, Thiệu Mẫn không để ý đến có chút sững sờ Lộc Cửu Lý cùng Hạ Bán Thành, mà là hướng phía tự nhiên mà vậy tới gần đến bên hông một cái đẩy xe cút kít lao ông ôm quyền thi lễ. Không biết tại hạ lời nói đúng không? Kia lão ông dừng lại xe cút kít, kinh ngạc nhìn thoáng qua Thiệu Mẫn, cảm khái truyền âm nói: Rất không tệ, nhóm chúng ta nhóm này đã cho ngươi giáp thượng đánh giá. Truyền âm đồng thời, lão ông mượn lau mồ hôi lỗ hổng không để lại dấu vết đưa ra một cái thăm chúc. Thỉnh khách quý theo hành văn quán cửa hồng tiến vào đi, sau khi gõ cửa đưa ra thăm chúc liền có thể thông hành. Thiệu Mẫn quét mắt thăm chúc trên viết giáp thượng nam tam tổ chữ, lại là cũng không đi đón, mà là cười mỉm truyền muốn nói. Trên thực tế, có một chút tại hạ cũng không nói ra. Chân chính khảo thí hẳn là theo ngoài năm dặm sung đức cửa cũng đã bắt đầu, nghĩ đến cái khác ba phương hướng cũng đồng dạng. Về phần 300 trượng chi phạm vi, chẳng qua là hành văn quán là người đại tài đưa ra một điểm ẩn tính nhắc nhở. Không biết, tại hạ nói có đúng không? Lão ông hai mắt nhắm lại, run rẩy lấy xuống tổn hại mũ rộng vành khẽ động lấy quả gió. Ngược lại là chúng ta mắt vụ về, lấy khách quý chi tài, xứng đáng này đôi giáp nhập môn chi bình luận. Thiệu Mẫn cúi đầu, cái gặp kia lão ông trong tay thăm chúc trên chữ viết, chẳng biết lúc nào đã biến thành giáp giáp năm chữ. Đưa tay sau khi nhận lấy, Thiệu Mẫn lại lần nữa truyền muốn nói. Không biết cái này cao nhất bình xét cấp bậc thế nhưng là tam giáp. Trước đó, lại nhưng có người từng thu được tam giáp chi bình luận. Lão ông cũng không đáp lại, mang hiếu chiến nón lá về sau, lại chậm gì gì đẩy xe cút kít tiếp tục tiến lên. Thiệu Mẫn lông mày cau lại, mắt nhìn xem kia lão ông càng chạy càng xa, trong mắt cũng rốt cục hiện lên vẻ thất vọng. Cái này thất vọng đã là bởi vì chưa thể đạt được đáp án, cũng là bởi vì nàng không cách nào biết được tự mình vì sao không thể đạt được tối cao bình xét cấp bậc nguyên nhân. Cũng liền vào lúc này, kia lão ông truyền ngôn bỗng nhiên lại lần nữa vang lên. Tam giáp bình luận không phải sức người như vậy, song giáp đã là cực hạn, khách quý chính là thứ ba vị. Thiệu Mẫn không khỏi ngạc nhiên, thần sắc hoảng hốt. Không phải sức người như vậy. Kia tam giáp phân tích căn cứ đến tột cùng là bực nào khắc nghiệt. Sẽ không phải, quỷ tướng Tô Trường Hoành thiết lập cái này tam giáp tiến tuổi, kỳ thật căn bản không muốn để cho bất luận kẻ nào đạt được, chỉ là vì cho cái khác hiện tại một cái tỉnh táo, khuyên bảo nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không thể tự đại. Còn có, tự mình lại là thứ ba vị. Mặt trước cái kia hai người lại là những người nào, bọn hắn tài học cùng mưu lược coi là thật có thể cùng tự mình so sánh. Công tử, công tử. Hạ Bán Thành tiếng kêu đem Thiệu Mẫn bừng tỉnh, lại lần nữa quét mắt liếc chung quanh về sau, Thiệu Mẫn mọc ra một hơi, cất bước chuyển hướng. Đi thôi. Hoành Văn Quán lầu 5. Tô thiếu, Tô thiếu, ta nói chính là thật, Trường Phong gánh hát bên trong mới tới vị kia rõ ràng quan nhân thật là Chí Thánh Tông thánh nữ a. Kia hồ ly mị tử dáng dấp cùng cái thiên tiên, cũng là thanh chính cao ngạo gấp, nhưng chính là nàng bộ dạng này tư thái mới hơn mê người a. Kia mị tử một cái câu mắt liền có thể mê đảo một mảng lớn si khách, đã thành uy áp các nơi gánh hát ngói tứ đang hồng đầu bài một trong. Dạng này một cái tuyệt sắc, nàng nhưng vẫn là trong sạch a, hơn nữa còn là tương đương với đế nữ thánh nữ. Cái này ngài nếu là không nắm chặt cầm xuống, sẽ phải vô cớ làm lợi người khác ca. Trong hành lang, một cái du đầu phấn diện công tử ca đang vây quanh Tô Du càng không ngừng quên lơn. Tô Du lại là một mặt không kiên nhẫn, vừa đi bên cạnh mắng. Nô Văn Hạo, ngươi nếu là lại nói với ta những này, có tin ta hay không để cho người ta đem ngươi đánh cái gần chết. Từ cái này sự kiện về sau, Tô Du cả ngày lo lắng đề phòng, sợ ngủ một giấc phía dưới về sau ngày thứ hai liền rốt cuộc không cách nào bắt đầu. Mặc dù cha của hắn đã cho hắn lời chắc chắn, nhưng nội tâm e ngại vẫn là để hắn không cách nào an tâm. Cũng là từ đó trở đi, hắn bắt đầu trở nên không gì sánh được trung thực. Bởi vì hắn lao cha đã thả lời nói, phàm là tự mình lại dẫn xuất một chút sự tình đến, cho dù là uống hoa tiểu sau đối người trong trắng động thủ động cước, cũng tuyệt đối tự mình chặt hắn. Lại càng không cần phải nói, hắn vẫn luôn đang lo lắng vị kia chúa tể tại sai người nhìn mình chằm chằm, phàm là làm ra chút chuyện khẳng định sẽ xử lý hắn. Bởi vậy, là trước mắt vị này công bộ thượng thư nhi tử đưa ra cái này gốc dạng, hắn chẳng những không có ngao ngoe muốn động ý nghĩ, ngược lại còn trong lòng chực nhảy, sợ đây là có người tại cho mình bố cục. Không phải, Tô thiếu, ngươi đây là làm gì? Ta cái này thế nhưng là vì tốt cho ngươi à, kia mị tử chân chính là nhân gian tuyệt sắc à, nàng. Nô Văn Hạo đang nói lúc, đống nhiên cảm giác trên cổ mát lạnh. Là ánh mắt xéo qua nhìn thấy hàn quang khiếp người thân kiếm lúc, Nô Văn Hạo không khỏi nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận nghiêm túc lùi ra phía sau. Tô thiếu bất giận, không nói, không nói. Nô Văn Hạo, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là muốn chết liền tự mình đi, ngàn vạn đừng có liên lụy đến ta. Tô Du hận hận thu hồi trường kiếm, nghiến răng nghiến lợi nói: ngươi cái dài đầu không bằng dài cái mông đồ vật, nếu như ngươi nói người kia thật là tuyệt sắc, và ngươi ta cũng dám ngấp nghé. Ngươi làm thật sự là ngại sống quá lâu sao? Vừa mới nuối lòng một hơi, Ngô Văn Hạo nghe vậy lại là sức sở, bất quá tại theo Tô Du ánh mắt nhìn vào ngoài cửa sổ một đội đông sưởng phiên dịch lúc, rốt cục hồi thần lại. Trong nháy mắt đó, Ngô Văn Hạo đúng là thân thể lắc một cái, sau đó sắc mặt tái nhợt, có chút run chân đưa tay bắt lấy bên cạnh thang cuốn. Chương 87, dọa nước tiểu, Tô Du muốn lập công. Hắn lại là quên, tuyệt sắc hai chữ bây giờ tại Đại Chu cơ hồ đã nhanh muốn trở thành mẫn cảm từ ngữ. Vị kia Đại Chu chúa tể dù chưa chính miệng nói cái gì, nhưng hắn ham mê lại làm cho vô số người vì đó để bụng. Những cái kia trăm phương ngàn kế muốn đem tự mình xinh đẹp thân quyến đưa vào trong cung người lại không nâng, những cái kia bị lặng yên đưa vào trong cung các quốc gia phi tử, hoàng nữ một loại cũng trước không nói, vẹn vẹn là Đông Sưởng phiên dịch du tẩu liền đầy đủ để cho người ta lo lắng đề phòng. Bởi vì Đông Sưởng phiên dịch nhóm xem đế quân tâm ý là đệ nhất quy tắc, đế quân năm chiều muốn, chính là bọn hắn vì đó phấn đấu sự việc cần giải quyết. Bởi vậy, nếu là chỗ nào truyền ra nơi nào có tuyệt sắc, đệ nhất mỹ nữ, đệ nhất kiểu nữ các loại đích phong âm thành, Đông Sưởng phiên dịch tuyệt đối sẽ tại mấy ngày bên trong tìm tới cửa. Trước đó, Đông Sưởng phiên dịch nhóm chạy bao nhiêu địa phương, tìm bao nhiêu người không tốt lắm nói, nhưng trải qua chứng thực bị đưa vào trong cung, liền có ba người. Tương truyền, cái này trong ba người, có còn có một cái là đã vì vợ người. Mà theo tên kia vợ người bị chọn chúng đưa vào trong cung, kỳ chủ gia sản đêm liền bị huyết tẩy. Mặc dù việc này thật giả khó mà phán đoán, nhưng cũng có thể theo cạnh sườn phản ứng ra Đông Sưởng ương ngạnh, cùng ngấp nghé tuyệt sắc kinh người phong hiểm. Bây giờ tại Đại Chu, tuyệt sắc hai chữ liền mang ý nghĩa đế quân chọn chúng nữ nhân. Cùng đế quân tranh nữ nhân, vậy cũng không chính là thọ tinh treo ngược, chán sống sao? Vừa nghĩ tới tự mình có thể là tại ngấp nghé đế quân nữ nhân, Nô Văn Hạo liền dọa đến muốn chết, sợ lầu dưới Đông Sưởng phiên dịch xông lên bắt giữ xử lý hắn. Đang, đang, đang. Đúng vào lúc này, thang lầu bị khởi động tiếng vang truyền đến. Nô Văn Hạo lập tức run một cái, dựa vào thang cuốn tê liệt ngã xuống xuống dưới. Đừng, đừng, đừng bắt ta. Khác bắt ta. Ta cái gì cũng không dám a. Ô hoa. Nhìn xem mặt hướng đầu bậc thang dập đầu xuống đất, khóc ròng ròng, ô hoa kêu to Nô Văn Hạo, Tô Du ha to miệng, một mặt ngạc nhiên. Con hàng này cái gì thời điểm như vậy sợ rồi. Giờ khóc giờ cười đồng thời, Tô Du lắc đầu liền muốn tiến lên đem hắn kéo bắt đầu. Nhưng khi ánh mắt quét đến Ngô Văn Hạo dưới chân nước đọng lúc, lập tức bước chân cứng đờ, thầm mắng một tiếng lại vội vàng lui về phía sau mấy bước. A! Một đạo trong trẻo tiếng kinh dị vang lên, ngừng lại Ngô Văn Hạo kêu khóc, cũng hấp dẫn Tô Du lực chú ý. Huynh đài đây là? Thiệu Mẫn vừa mới leo lên đầu bậc thang, nhìn thấy chính là một cái quỳ gối trên sàn nhà khóc ròng ròng sĩ tử, nàng đang muốn lên tiếng hỏi thăm lúc, đột nhiên ngửi thấy một cô gây mũi mùi khai. Đến miệng lời nói trong nháy mắt sắp ngừng, cả người càng là hướng phía bên hông liền lùi lại mấy bước, đồng thời cau mày lấy ống tay áo bưng kín miệng mũi. Sau lưng Lộc Cửu Lý cùng Hạ Bán Thành khinh bị trừng mắt liếc Ngô Văn Hạo, sau đó trầm mặc ngăn tại Thiệu Mẫn phía trước. "Ngươi, các ngươi?" Ngô Văn Hạo ngạc nhiên nửa ngày, cũng bất chấp đi lau sạch nước mũi cùng nước mắt, chỉ lo trừng to mắt chỉ hướng ba người. Hắn còn tưởng rằng là đường đi bên ngoài Đông Sưởng phiên dịch vọt lên muốn bắt xử lý hắn, lại chỗ nào nghĩ đến sẽ là người khác a. Dù sao, cái này Hoành Văn quán hắn cũng đã tới nhiều lần, biết rõ cái này Nam Thành lầu 5 sẽ rất ít có người rảnh rỗi đi lên. "Hắc hắc, thú vị thú vị, lần này tới đáng giá." Lộc Cửu Lý bỗng nhiên sờ lên đầu, nhìn chằm chằm Ngô Văn Hạo cười ha ha nói, "Là cực kỳ cực, sĩ tử thủy bảo đó lấy, chuyến đi này không tệ a." Hạ Bán Thành đồng dạng cười hắc hắc, lên tiếng phụ họa. Dù sao bọn hắn đã coi như là dính vào quỷ tướng đùi, lúc này cũng không sợ đắc tội với người. "Hôn trướng, hôn trướng, các ngươi cho bản công tử chờ lấy." Ngô Văn Hạo khuôn mặt trong nháy mắt xấu hổ đỏ trắng giao thế, trên mặt nhiệt độ giống như là đun sôi nước, chính muốn bỏng mở ra mặt của hắn. Xấu hổ giận dữ muốn chết ném một câu ngoan thoại về sau, cũng không lo được cùng Tô Du chào hỏi, trực tiếp lấy tay áo che mặt, lại dậm chân một cái sấy khô trên đất nước đọng về sau, gió đồng dạng lao xuống thang lầu. Ha ha ha, vẫn là cái thích sạch sẽ. Không tệ không tệ, tối thiểu hiểu được tiêu hủy vật chứng. Nghe Lộc Cửu Lý cùng Hạ Bán Thành trêu chọc, Tô Du khỏe miệng hơi rút ra. Hai cái này ra hỏa cũng là một đôi diệu nhân, chính là miệng này hơi tổn hại một chút. Tô Du âm thầm cảm khái một tiếng về sau, hướng phía ba người ôm ôm quyền nói. Khắc, ba vị, cái này lầu năm cũng không phải nghĩ trèo lên liền có thể trèo lên. Ba vị vẫn là nhanh đi xuống đi, nếu không bị phòng thủ vệ sĩ phát hiện, chính là ta cũng không tốt cầu tình. Nghe đồn tướng phủ Tô Du Tô Tiên Sinh làm người lỗ mãng, chỉ vì cái trước mắt, mặc dù đã tới trung niên, tính tình vẫn còn cùng người thanh niên. Bất quá hôm nay gặp mặt, ngược lại là cùng nghe đồn rất có xuất nhập. Xem ra, Tô Tiên Sinh đóng cửa tự xét lại rất có thu hồi ra. Thiệu Mẫn lấy quạt xếp đẩy ra Lộc Cửu Lý cùng Hạ Bán Thành, một bên chậm rãi tiến lên, một bên cười nhẹ lên tiếng. Tô Du thần sắc cứng đờ, nhíu mày nhìn chăm chú về phía Thiệu Mẫn. Ngươi là người phương nào? Tại hạ. Ân, cũng là miễn cưỡng được cho cái này lầu năm nửa cái chủ nhân. Thiệu Mẫn mở ra quạt xếp, cái cằm có chút giơ lên. Lầu năm nửa cái chủ nhân. Tô Du trong mắt lóe lên một vòng niềm ai, theo bản năng liền muốn mở miệng đùa cợt. Nhưng khi ánh mắt xéo qua phát hiện phía dưới vệ sĩ tại yên tĩnh phòng thủ về sau, lại là không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Ngươi là đến Hoành Văn quán tự tiến cử, mà lại được song giác bình xét cấp bậc, còn không tính quá đần. Thiệu Mẫn hài lòng gật đầu, nhìn xem Tô Du một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng. Tô Du không khỏi tức giận đến ra mặt vừa rút, nhưng lại không dám phát tác. Nói đùa, đừng nói người trước mắt này được song giác bình xét cấp bậc, chính là đành phải cái giáp ở dưới bình xét cấp bậc, hắn cũng không dám chủ động đắc tội. Nếu không, không chừng cái kia vị càng ngày càng thâm trầm lao cha có thể hay không trả hắn. Đúng vào lúc này, phía dưới một cái trung niên văn sĩ bước nhanh chạy lên đầu bậc thang. Tại Hoành Văn quán, cấm bay tán loạn, không ai dám làm hư quý củ. Kia văn sĩ đi lên về sau, chỉ là bình thản hướng phía Tô Du gật đầu một cái, sau đó liền một mặt cung kính đi vào Thiệu Mẫn trước mặt, đưa lên một phần màu lót đen xanh khung màu đỏ thiết mời. Tể tướng đại nhân có lệnh, thỉnh khách quý sau nửa canh giờ đã tìm đến tướng phủ gặp gỡ, đây là nhập môn thiếp. Tốt, hiểu rồi. Thiệu Mẫn tiếp nhận thiết mời, hướng phía Tô Du cười nhạt một tiếng về sau, liền dẫn Lộc Cửu Lý cùng Hạ Bán Thành đi đến bên cạnh ốc xá đi đến. Nhỏ, công tử, nơi này gỗ sẽ không phải đều là ẩn hương mục đi, mùi vị kia cũng quá để cho người ta thích ý. Lão Lộc, ngươi chớ cùng cái thổ báo tử đồng dạng được hay không? Không phải liền là ẩn hương mục sao? Ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Thấy là gặp qua, thế nhưng chưa thấy qua nhiều như vậy a. Ngậm miệng. Nhỏ. Nhỏ cái gì? Tiểu thư. Đang có nhiều lòng dạ không thuận, Tô Du đống nhiên trong lòng hơi động, nhìn chằm chằm ba người vào phòng về sau, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Xuống lầu năm về sau, Tô Du trực tiếp chạy về phía lầu ba cấm phòng. Một phen nghiêm khắc kiểm tra thực hư về sau, Tô Du mới bị để vào. Bước vào cấm phòng về sau, Tô Du không để ý đến bên trong bận rộn văn thư, thẳng đến ở giữa nhất bên cạnh sau tấm bình phong, hướng phía nơi đó ngồi xếp bằng một cái lao giả kêu lên. Mục tiên sinh, ta nghĩ tra một cái một người tin tức. Du A, ngươi chớ há miệng, đây là không thể nào. Mục tiên sinh sắc mặt bất động chậm rãi lên tiếng, thậm chí cũng không có coi trọng Tô Du một cái. Tô Du có chút bực mình, nhãn châu xoay động về sau, cười thầm. Mục tiên sinh, kỳ thật ngươi đã đoán được ta ý đồ đến đúng hay không? Đã ngươi đoán được, vậy liền nên rõ ràng, ta đây cũng không phải là thám thính không nên thám thính, mà là tại tranh thủ lập công A. Mục tiên sinh ngươi cũng rõ ràng, ta chỗ này cảnh nhìn như an ổn, trên thực tế không biết nguy hiểm cỡ nào. Vì cái mạng nhỏ của ta suy nghĩ, ta cũng nên nỗ lực A. Mắt thấy mục tiên sinh như cũ thờ ơ, Tô Du khẽ cắn môi tiếp tục tranh thủ nói. Ta nói mục tiên sinh, cái này Hoành Văn Quán quy củ lại lớn, nó năng đại qua được. Im ngay im ngay. Mục tiên sinh lập tức sắc mặt đại biến, vô cùng không phù hợp hắn tuổi tác tốc độ xuất hiện tại Tô Du bên hông, che Tô Du miệng. Người cái Tô nhai con, ngươi mẹ nó không muốn sống nữa đúng hay không? Ngươi mẹ nó không muốn sống, ta mục lao đầu nhưng muốn mạng. Mục tiên sinh trong lòng run sợ mắt liếc chu vi, lại lấy thần thức liếc nhìn nửa ngày, lúc này mới chậm rãi buông tay ra. Ngươi là thật ngốc vẫn là giả ngu? Không biết rõ Hoành Văn Quán bên trong khắp nơi đều là thú dạ ti cùng đồng xưởng con mắt cùng miệng sao? Cái này nếu là có một chút điểm tin đồn kinh bọn hắn truyền miệng đến vị kia trong thai, quỷ biết rõ Tô gia sẽ như thế nào. Nói, Mục tiên sinh lại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trừng mắt liếc Tô Du. Hiện tại trong triều đối với Hoành Văn Quán cùng Tô tướng quan hệ đã là ám lưu hung dũng, không biết có bao nhiêu mật thư bị dọn lên bệ hạ trên bàn, không biết có bao nhiêu công kích tấu chương đưa vào trong cung. Còn tốt Tô tướng đã sớm nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bởi vậy chủ động mời ti nhà máy cung người tiến vào chiếm giữ Hoành Văn Quán cao tầng, mà lại đối với ớt cấp trở lên bình xét cấp bậc tài tuấn định ngày hẹn, đều sẽ tính cả cái khác liên quan nha môn cao tầng cùng nhau tiến hành. Nếu không, bây giờ ra sao dạng một cái quang cảnh đều không tốt nói. Tại loại này trước mắt, ngươi lại còn có dũng khí nên ngang nói loạn, là ngại mạch nước ngầm còn chưa đủ kinh người sao? Tô Du không khỏi một mặt choáng váng, lẩm bẩm nói: "Khủng bố như vậy sao? Ta là thật không biết rõ a." "Ngươi?" Mục tiên sinh chỉ vào Tô Du chừng nửa ngày, sau đó thở phì phò ném ra một trang giấy. "Được rồi, đây là ngươi muốn, khác một chữ cũng đừng nghĩ biết rõ." Tô Du tiếp được trang giấy, định thần nhìn lại, cái gặp trên đó viết: "Hoành Văn Quán thứ ba vị song giáp cấp bình xét cấp bậc tài tuấn, Thiệu Mẫn, Đại Chu Phiêu Kỵ tướng quân Thiệu Thiết Phong đấu nữ, tu vi bắt môn cảnh thất trọng, văn võ đều xuất chúng, thiên hương quốc sắc, chưa hôn phối." "Hắc, quả thật là một vị tiểu thư." Hơn nữa còn là một vị xuất thân bất phàm, quốc sắc thiên hương tiểu thư, cái này cũng không chính là cơ hội nha. Tô Du cười hắc hắc, nỗi lòng kích động không thôi. Liên quan tới giải quyết hắn tự thân nguy cơ đường ra, hắn đã suy nghĩ cực kỳ lâu, thẳng đến nửa tháng trước mới xác định một cái có thể được nhất con đường, đó chính là lập công. Nhưng hắn không có đi lên chiến trường, tài học cũng, muốn thông qua như thường đường tắt lập công rất khó. Cho nên cái này nửa tháng đến, hắn một mực rất buồn rầu. Thẳng đến vừa rồi một cái kia nhỏ chữ, mới đột nhiên vì hắn mang đến mạch suy nghĩ. Đây cũng chính là hắn vì sao muốn sốt ruột bận bịu hoảng chạy đến tìm mục tiên sinh hỏi thăm nguyên nhân chỗ. Nếu như người kia là nữ, hơn nữa còn là một cái tài mạo song toàn nữ tử, vậy hắn nếu là nghĩ biện pháp nhường vị kia biết rõ, há không chính là dựng lên một công? Dù sao vị kia rất ưa thích chính là tuyệt sắc a. Mục tiên sinh, ta đi đây a. Đạt được mình muốn, Tô Du ngay lập tức không kịp chờ đợi chào từ biệt. Mau cút, ngày sau vô sự ít chạy tới nơi này, nhìn thấy ngươi liền tâm phiền. Mục tiên sinh tức giận phất tay. Đến lai, ta lúc này đi. Tô Du cười ha ha một tiếng, bước nhanh mà rời đi. Chương 88, Nô Mãnh, Trường Phong gánh hát. Công bộ thượng thư phủ đệ. Bành. Một tiếng vang trầm, cửa khách viện cửa sân bị trùng điệp đa văng, sau đó một đạo nổi giận phừng phừng tiếng giống vang lên. Nô Lang Đầu, Thái Đại Bính, mẹ nó cũng đi chết ở đâu rồi? Tranh thủ thời gian đi ra cho ta. Trong nội viện các nơi ốc xá đầu tiên là yên tĩnh, tiếp theo vang lên một trận phần phật đích phong âm thanh, mấy chục đạo bóng người trong nháy mắt thoát ra. Công tử, người đây là sao rồi? Nhìn xem trên mặt ẩn có chất lỏng vết tích, áo bào cũng hơi có vẻ dơ giấy bẩn thỉu Ngô Văn Hạo, một đám môn khách đầu tiên là sức sở, phía sau một cái đầu lớn lên giống là sắt đúa hán tử nghi hoặc lên tiếng. Sao rồi? Ngô Lang Đầu, ngươi là mỏ mâm sao? Đương nhiên là bị người khi dễ. Ngô Văn Hạo gào lớn, một cước đá ngã lăn trên đất chậu hoa. Làm. Dám khi dễ công tử, đánh hắn nha. Ngô Lang Đầu bên hông, một cái gương mặt tử tròn như là đồ ăn bánh bản tử lộ sắn tay áo, một mặt lòng đầy căm phẫn. Còn lại môn khách cũng là cái mắt lộ ra hung quang, xoa tay. Đúng vào lúc này, ngoài cửa viện bỗng nhiên truyền đến một đạo ôn hòa trung tính thanh âm. Ồ, ngươi muốn mẹ ai? Nghe được thanh âm này, trong nội viện người cùng nhau biến sắc, về sau phần phật một tiếng, nguyên bản náo nhiệt đỉnh viện trong nháy mắt trở nên trống rỗng, chỉ còn lại thân thể có chút trở nên cứng Ngô Văn Hạo, cùng nhẹ nhàng run rẩy Thái Đại Bính. Thái Đại Bính, ngươi nghĩ mẹ ai? Theo âm thanh kia lại lần nữa vang lên, Ngô Văn Hạo cùng Thái Đại Bính ở giữa đã lặng yên xuất hiện một thân ảnh. Kia là một cái dáng vóc trung đẳng, nhìn rất là hiền lành mặt tròn trung niên. Chỉ bất quá trung niên tráng kiện xương tay cùng trong con ngươi trong lúc lơ đãng lóe lên lành ý, nhưng nói rõ lấy hắn không đơn giản. Ách, vậy cái, không có, công tử nói ta gần nhất ra có chút nữa, cần bị bẹp nhất biển, hơi thả lỏng, dạng này đối thân thể tốt. Thái Đại Bính kiên trì nói, hai viên con mắt trột dạ loạn nghiêng mắt nhìn. Nói đùa, hắn từ nhỏ liền theo gia chủ, đối với gia chủ tính tình thế nhưng là rất rõ ràng. cái này nếu là dám nói muốn đi ra ngoài dẹp người, tối thiểu cũng phải đánh cái nửa tàn.
Ồ,
đây là chuyện tốt. Nô Mánh khép cười một tiếng, sau đó trong tay xuất hiện một cái roi sắt. Nhìn xem cái kia không biết lây dính bao nhiêu tiên huyết mới từ bên trong ra ngoài, tất cả đều đỏ thẫm một mảnh roi sắt, Thái Đại Bính trong nháy mắt mặt cũng xanh biếc. Tướng quân tha mạng a.
A không, gia chủ tha mạng a.
Sợ cái gì? Ngươi không phải ngứa ra sao, vừa vặn cho ngươi gãi gãi ngứa.
Nô Mánh vẫn như cũ cười nhẹ, trong tay roi sắt lại không lưu tình chút nào quất đi xuống.
Một thời gian, trong nội viện tràn đầy Thái Đại Bính tiếng kêu thảm thiết.
Chăm roi về sau, Nô Mánh dừng tay, quay người nhìn về phía Ngô Văn Hạo.
Còn không đợi Ngô Mánh mở miệng, Ngô Văn Hạo trực tiếp bịch một tiếng quỳ xuống.
Phụ thân, ta sai rồi.
Nhưng thật không phải ngài nghĩ như vậy, ta chỉ là nghĩ dẫn người đi dọa một chút bọn hắn, nhường bọn hắn đừng đi ra ngoài nói lung tung.
Bọn hắn?
Bọn họ là ai?
Nói lung tung cái gì?
Ngô Mánh chậm rãi hỏi, ánh mắt lại chăm chú vào chưa từng dốc thịt cọ phía dưới mảy may vài vóc roi sắt.
Cái này,
Ngô Văn Hạo có chút do dự, nhưng trong lòng đối với Ngô Mánh e ngại vẫn là buộc hắn đem sự tình trải qua nói ra.
Ha ha, ngươi là gan thật đúng là có gan, dám đi uy hiếp một cái được song giáp bình xét cấp bậc tài tuấn,
mà lại loại này hai nạn xấu hổ, ngươi còn dám tìm người đi uy hiếp, là sợ người biết còn chưa đủ nhiều không?
Ngô Mánh nhạt âm thanh cười, nhìn không ra lửa giận, nhưng trong mắt lại lộ ra một vòng bất đắc dĩ.
Nếu không phải đứa con trai này là vợ cả lưu lại duy nhất cốt đục, hắn thật nghĩ một roi cốt chết, thật sự là quá không được khí a.
Song giáp,
Ngô Văn Hạo lập tức sắc mặt trắng nhợt, thẳng đến lúc này hắn mới phản ứng được.
Phụ thân, nếu không ngài cấm ta trấn a.
Cái kia Tô Du, hắn bị cấm túc về sau, hiện tại giống như thay đổi không ít, ổn trọng nhiều.
Nghe được Ngô Văn Hạo, Ngô Manh trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc.
Một chút trầm mặc về sau, Ngô Manh thu hồi roi sắt quay người liền đi.
Vi phụ từng bởi vì roi giết 10 tông tiêu tử bị hạ ngục 5 năm, bệ hạ đăng cơ sau có thể đặc xá, vài ngày trước càng bị bệ hạ thăng liền 2 cấp, ủy thác công bộ thượng thư chức vụ. Nhưng vi phụ trong triều nhân mạch nông cạn, nhìn chằm chằm vi phụ, muốn hay vào đó con mắt nhiều vô số kể.
Loại này thế cục dưới, một cái sơ sẩy chính là thuyền hủy người vong chi kết quả.
Hy vọng ngươi có thể hảo hảo tỉnh lại đi. Vi phụ không kỳ vọng ngươi có nhiều bản sự, chỉ cần có thể ổn định tính tình, không đi gây tai họa thuận tiện.
Nhìn xem hắn, một tháng bên trong, không được bước ra phủ đệ nửa bước.
Đây,
trước đây biến mất một đám môn khách lại gió đồng dạng xuất hiện ở trong viện, hướng phía Ngô Mạnh bóng lưng cung kính thi lễ.
Ngô Văn Hạo nhãn thần phức tạp, cảm xúc xa xút đi vào Thái Đại Bính bên cạnh, tức giận đá một cước.
Được rồi, cũng đi xa, còn trang cái gì trang?
Ôi, đau ai?
Thái Đại Bính một cái lăn lông lốc bò người lên, xoa cánh tay cùng vòng eo kêu đau đớn, trong chàng người lại đều không thèm để ý.
Kia thông roi rút ra hoàn toàn chính xác thực chỉ là da thịt, liền xương cốt cũng không có làm bị thương, ai sẽ phản ứng hắn?
Mặt trời lặn hoàng hôn, trường phong gánh hát.
Sắc trời mặc dù còn sáng tỏ, nhưng tung hoành một dặm gánh hát bên trong đã là khắp nơi ngọn đèn sáng.
Bốn tòa mở rộng cửa ra vào bên trong, có phong độ nhẹ nhàng tài tử kẻ sĩ nhanh nhẹn mà vào, có dáng vóc phúc hậu quan to hiển quý thừa kiệu mà đến, có cử chỉ tiêu sái giang hồ hiệp khách ngẩng đầu mà bước.
Cũng có người lấy dị vực phục sức khoát thương tông tử một bước dừng lại, không kịp nhìn, hơn có thiên kiều bách diễm, phân xanh đỏ gầy quan nhân nhóm vui cười chào hỏi. Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào.
Tiến vào trong nội viện, các loại xảo công cảnh đẹp cùng thanh sắc diễn nghệ càng khiến người ta bị hoa mắt.
Trong ao, ba tên giao nhân tộc nữ tử dựng đôi vặn eo, đem như ẩn như hiện cao ngất thỏa thích nổi bật.
Đông nhiên như du ngư chui vào ao nước về sau, tóe lên tí tách giọt nước, tại trên không phát họa ra ba người hình dáng.
Giọt nước này hình dáng chi tường tận sinh động, tựa như người sống, thậm chí ngay cả sợi tóc đều có thể thấy rõ, còn có mị tiếu trước mắt, câu không ít mở to con mắt.
Đợi đến giọt nước rơi xuống nước, ba người bỗng xoay người mà lên, tựa như con quay, đem vốn là mỏng manh rộng rãi quần áo xoáy lên, hiện lộ ra từng mảnh xuân quang.
Lại nhìn ba người phần eo phía dưới, cũng đã không thấy lân giáp tinh mịn cái đuôi, mà là biến thành vòng dài, trắng non đùi người.
Phen này động tác có thể để xung quanh nhân khách nhóm triệt để đỏ mắt, điên cuồng vỗ tay lớn tiếng gào thét, hơn có tính tình gấp đã chạy hướng bên hông đêm xuân một lần đấu giá chỗ.
Vượt qua nơi đây tiếp tục thâm nhập sâu, chính là một tòa bị trùng điệp trận pháp giam cầm lại hình tròn lôi đài.
Trên lôi đài, ngay tại rằng có chính là một người một hổ.
Hổ là bát giai sơ kỳ, chiều cao gần trượng hoang thú kim cương hổ, người lại là một cái dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử.
Nữ tử làn da ngăm đen, trên đầu tóc dài buộc thành dày đặc bím tóc, giờ phút này đang học lão hổ tư thái nhe răng nội trừng, trong miệng thỉnh thoảng còn phát ra hung ác ôi ôi âm thanh.
Chỉ là hai phe hình thể chênh lệch quá lớn, lại nữ tử toàn thân trên dưới cũng không một kiện vũ khí, nhìn không có phần thắng chút nào.
Đại bộ phận người vây xem hiển nhiên cũng là cái nhìn này, nhưng bọn hắn nhưng không có mảy may là nữ tử kia lo lắng ý nghĩ, chỉ là cao hứng bừng bừng áp lấy khoản, sau đó hẳn cả giọng hô to lấy đánh.
Chiến đấu cuối cùng là tại kim cương hổ không kiên nhẫn tấn công bên trong triển khai, hai phe rất nhanh liền giao kích cùng một chỗ.
Chỉ bất quá, nữ tử móng tay cùng các loại thống kích cơ hồ khó mà đối kim cương hổ tạo thành hữu hiệu tổn thương, duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có hơi nhanh một tuyến tốc độ cùng nhạy cảm chiến đấu khứu giác.
Mắt nhìn xem nữ tử phần eo cùng đùi bị xé nứt ra dài nhỏ vết thương, ngoài lôi đài tiếng hô hoán trong nháy mắt càng thêm tăng vọt.
Nghe đinh hai nhức góc gan luôn nàng đi, cắn chết nàng các loại tiếng giống, hai tên hiệp khách trang phục hán tử nhíu mày, liếc nhau sau riêng phần mình chen hướng bên hông, hướng về mấy tên dị vực trang phục bóng người tới gần.
Chậc chậc, cái này hắc nữ cũng quá thảm rồi, bản thân thực lực liền so kia kim cương hổ có vẻ không bằng. Hơn nữa còn không cho nửa tấc vũ khí, sợ là không ra 10 hơi liền muốn bỏ mạng.
10 hơi?
Suy, lão đệ cũng quá coi thường nàng, ta dám đánh cược, tối thiểu trăm hơi thở bên trong, nàng không chết được.
Ồ,
huynh đài vì sao đối nàng như thế xem trọng? Nàng bản thân tiểu không phải là đối thủ, lại càng không cần phải nói bây giờ đã bị thương.
Ha ha, nàng thế nhưng là chưa từng tự chi vực bắt tới nô lệ. Có thể tại cái kia quỷ địa phương người còn sống sót, cái nào không phải thân kinh bách chiến.
Đáng tiếc, nếu như cho nàng một cái dao găm, nói không chừng cũng có còn sống hy vọng.
Ai, không có thế nhưng a.
Chưa từng tự chi vực bắt tới.
Không phải đâu.
Cái này Trường Phong gánh hát trưởng quỹ lại có thế lực, cũng không có khả năng chạy tới cái kia quỷ địa phương bắt nô lệ a.
Nơi đó thế nhưng là liền Hắc Bằng Đế quốc đại quân cũng không dám tùy tiện đến gần tử vong chi địa, đến đó bắt người, đây không phải là chán sống sao.
Cái này, ta cũng là nghe cái khác hành thương ngẫu nhiên nói tới, không biết thực hư, lao đệ đã có hứng thú, liền quyền đương nghe cái cố sự đi.
Nhắc tới Trường Phong gánh hát, vậy nhưng thật không tầm thường.
Lao ca ta tại nhất trọng thiên đông nam tây bắc chạy trên trăm năm, đi qua tất cả đế quốc, còn có 6-7 thành hoàng triều, cùng mấy cái vương triều. Muốn nói cảm giác quen thuộc nhất, cái này Trường Phong gánh hát thuộc về thứ nhất. Bởi vì nó tại tất cả đế quốc đế đô bên trong cũng có, mà lại cùng các phương đế quốc triều đình quan hệ cũng không tệ.
Nghe nói a, cái này Trường Phong gánh hát chính là Chí Thánh Tông sản nghiệp.
Sở dĩ muốn lấy Trường Phong mệnh danh, đó là bởi vì Chí Thánh Tông vị kia lão tổ tục danh chính là Trường Phong.
Chí Thánh Tông a, kia thế nhưng là nhất trọng thiên cường đại nhất tồn tại.
Mặc dù nó cương vực cùng Đại Chu đế quốc gần, nhưng có được linh miểu hồ, tài nguyên phồn thịnh, linh đảo phúc địa khắp nơi đều là, bởi vậy cao thủ nhiều, quốc lực mạnh, nhưng còn xa thắng Đại Chu.
Ách, khắc, lão đệ chớ giận, ta nói chính là trước kia Đại Chu, ha.
Tóm lại, nếu là cái này Trường Phong gánh hát phía sau chủ nhân là Chí Thánh Tông, vậy đi vô tự chi vực bắt người cũng không thể coi là cái gì hiếm lạ sự tình.
Thu giáo, đa tạ.
Hai nhân gian nói chuyện vừa hạ xuống dưới, trong sân chiến cuộc cũng đông nhiên điểm thắng bại.
Đối mặt mãnh liệt đánh tới kim cương hổ, cái gặp kia toàn thân trên dưới máu me đầm địa nữ tử bỗng nhiên cắn răng một cái, trong mắt hung ác quang lóe lên, đúng là không còn tranh né, hơn nữa còn chủ động nên đón tiếp lấy.
Kim cương hổ miệng lớn dính máu đã mở ra, thẳng bức nữ tử cái cổ, mắt hổ bên trong lộ ra hung tàn cùng đắc ý.
Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nữ tử kia đúng là bỗng nhiên nâng lên cánh tay trái, sau đó chủ động đưa vào miệng hổ.
Cùng lúc đó, tay phải của nàng thì cũng chỉ thành thứ, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai theo kim cương hổ trong mắt trái hung ác chọc vào mà vào.
Trong nháy mắt đó, tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng gào thét đồng thời vang lên.
Chương 89, Diệu Nguyệt, Ngư Tư Hiển, cầu nguyện phiếu.
Nhìn xem trong tràng lưỡng bại câu thương một người một hổ, tất cả quần chúng đều là cả kinh mở to hai mắt nhìn.
Bỏ qua cánh tay trái, để đổi lấy cánh tay phải đâm xuyên mắt hổ, tay phải đâm vào hổ não cơ hội.
Rất hiển nhiên, nữ tử loại này hung ác ngoài dự liệu của mọi người.
Loại này đối với mình tàn nhẫn vô tình nhất là kinh người.
Nhưng, chiến đấu cũng không kết thúc.
Một tiếng đinh thai nhức óc thống khổ hổ gầm về sau, không có cánh tay trái nữ tử bị hung hăng vung ra.
Phía sau, kim cương hổ hổ khu không ngừng lung lay, một bước một lảo đảo hướng phía tê liệt ngã xuống trên mặt đất nữ tử chậm rãi bước tới.
Quá trình bên trong, tiên huyết cùng trắng như tuyết dịch não không ngừng theo đen nhánh mắt hổ bên trong chảy ra, trên lôi đài lôi ra làm người ta sợ hãi vết tích.
Nữ tử tuyệt vọng ngước nhìn không trung, sắc mặt bởi vì đại lượng mất máu mà trở nên hơi có chút khô quắt.
Ngoài lôi đài, nóng nảy tiếng hò hét bỗng nhiên vang lên lần nữa.
Bởi vì bọn hắn đột nhiên nghĩ đến áp chú, nếu là nữ tử chưa chết, kia bọn hắn coi như thua thiệt lớn.
Cũng liền vào lúc này, kim cương hổ bỗng nhiên tứ chi cùng run, mà phía sau nghiêng một cái, té ngã trên đất.
Trầm thấp tiếng hổ gầm đứt quãng vang lên, kim cương hổ không ngừng dãy rủa lấy, có thể ngoại trừ tại trong thống khổ thay đổi đầu đuôi bên ngoài, cũng không lại lần nữa đứng lên.
Lúc này, hai người ở giữa chỉ còn lại một bước nhiều cự ly, nhưng miệng hổ cũng đã tại ba trượng bên ngoài.
Mắt thấy đến một màn này, ngoài lôi đài lập tức vang lên một mảng lớn tiếng chửi rủa.
Mà nữ tử kia cũng không khỏi đến vui đến phát khóc, ánh mắt lộ ra may mắn cùng vẻ tự hận.
Có thể đang lúc tất cả mọi người coi là đại cục đã định, thắng bại đã phân lúc, kim cương hổ cái đuôi bỗng nhiên cao cao dương lên, sau đó như thiểm điện đánh xuống.
Bành!
Một tiếng vang trầm, nữ tử đầu lâu trong nháy mắt bị nện xẹp, mà kim cương hổ thân thể cũng sẽ đình chỉ run rẩy, như vậy không có động tĩnh.
Ngoài lôi đài, tất cả thanh âm trong nháy mắt biến mất, thẳng đến hơn 10 hơi thở về sau, mới có các loại mắng từ báo táp mà ra.
Rất hiển nhiên, trận này từ đấu, trong chàng không có một cái nào thu lợi.
Duy nhất kiếm được buồn đầy bát doanh, chỉ có gánh hát chủ nhà.
Ánh mắt lại lần nữa chuyển di, lướt qua khắp nơi mở ra mặt khác diễn nghệ về sau, xuất hiện tại trung bộ vị trí, chính là một cái hình tròn kiến trúc.
Kiến trúc tên là hội tụ tầng cùng chia 3 tầng. Phía dưới rộng trên hẹp, hình khuyên bịt kín khu vực bên trong là một tòa tiệc cùng nhã gian.
Bên trong chính giữa thì là một cái cao một trượng hình tròn diễn nghệ đài, trên đài đang có ca sĩ đánh đàn phát dây cùng, thổi phồng sinh tiêu, còn có vũ cơ thỏa thích thư triển vòng eo cùng mảnh khảnh tứ chi.
Hội tụ tầng về sau thì là ân khách lưu túc viện, cùng gánh hát nội bộ khu vực.
Giờ phút này, tại ân khách lưu túc viện bên trong, đã có cá biệt ốc xá truyền ra loáng thoáng ngữ a a âm thanh.
Như vậy phong hoa tuyết nguyệt chi địa, tại tình sắc kích muốn cơ hồ là chủ đáo, cũng khó trách sẽ để cho vô số hầu bao chống túi ân lưu lượng khách liền vào phản.
Chỉ bất quá, hôm nay Trường Phong gánh hát có lẽ còn muốn tại lửa nóng trên đầu thêm một cái màu máu.
Bởi vì đang câu cột tứ phía bốn phương tám hướng đường đi bên trong, đang có số lớn đông sưởng phiên dịch tụ tập mà tới.
Hội tụ tầng
là tượng trưng cho tuất đang tiếng chuông gõ vang, tất cả ân khách lập tức mừng rỡ, nghiêng về phía trước lấy thân thể sốt ruột nhìn về phía diễn nghệ đài lối vào.
Bởi vì bọn hắn biết rõ, chính chủ nên ra sân.
Trên thực tế, ngay trong bọn họ có không ít người chính là chạy vị kia chính chủ mà tới. Mấy ngày gần đây đến, liên quan tới Trường Phong gánh hát Tân Tấn rõ ràng quan đầu bài Diệu Nguyệt truyền ngôn thế nhưng là xôn xao, nhường bọn hắn mộ danh hiếu kỳ vô cùng. Nghe nói vị này Diệu Nguyệt cô nương đã từng là phương Tây Chí Thánh Tông thánh nữ, bởi vì phạm vào sai lầm lớn mới bị trục xuất tông môn, sau đó bị Trường Phong gánh hát lấy lớn đại giới lưu lại, không biết là thật là giả. Kia Chí Thánh Tông thánh nữ cũng không chỉ có một cái, theo ta một vị họ hàng nói, Chí Thánh Tông thánh nữ chừng 9 người nhiều. Cái này Diệu Nguyệt cho dù là thánh nữ, vậy cũng khẳng định là xếp hạng dựa vào sau, không có gì bối cảnh. Hải, quản nàng có phải hay không, ta xem chính là người, cũng không phải thân phận. Ha ha, xem xét lao đệ chính là kinh nghiệm nông cạn, cái này rất nhiều thời điểm à, có hay không thân phận, khác nhau thế nhưng là rất lớn. Ngươi nói, đồng dạng là đồng dạng tướng mạo, một vị chỉ là phổ thông bách tính xuất thân, nhưng một vị khác lại là vương nữ, cái này vận động, kia cảm thụ có thể giống nhau sao? Cái này, tựa như là chuyện như vậy, ta nghĩ tới đây, trong lòng ngược lại là sinh ra rất nhiều chinh phục cảm giác tới. Ha ha ha, cho nên nói, cái này thánh nữ thân phận mới là hấp dẫn người trọng yếu thẻ đánh bạc a. Huynh đài quả không hổ là Bồn Hoa lão thủ, bội phục bội phục. Ai đâu có, chỉ là một điểm thiệt kiến, một điểm thiệt kiến, ha ha. Hôm qua sườn núi đỉnh gió cùng ngủ, linh chim khách ngậm tới thải vân bị. Tiêu khóc, ngậm thượng cung lâu khuyết, duy gặp kiết ảnh không gặp vua. Sáng sớm sương ngủ đông tiêm thân thể, tàn nguyệt thúc người tỉnh. Biết hay không, ba lần Vân Lam Sơn, ta tại sông đầu gọi tàu về. Một đạo tiếng ngâm sướng lặng yên mà lên, lên ghi âm và ghi hình là núi nữ hừ nhẹ, thanh âm sạch sẽ, giòn ngọt, mang theo sơn tuyển mùi thơm ngát tại trong sơn quốc quanh quẩn. Nhưng hai câu về sau, âm điệu lại biến, giống như là ở lâu linh sơn si tình tiết tử, thanh âm mờ mịt, thảm thiết, mang theo nguyệt cung linh hoạt kỳ ảo tại giang khẩu thấp tố tình hương. Tại cái này huyền chuyển tiếng ngâm sướng bên trong, đám người trong đầu đúng là không tự kìm hãm được xuất hiện một hình ảnh. Hình ảnh bên trong, một cái thân mặc màu bạc váy dài xinh xắn nữ tử đứng tại vách núi đỉnh chót, nhìn qua trước mắt biển mây kinh ngạc xuất thần. Không biết bao lâu về sau, nữ tử dường như mệt mỏi, co do thân thể chậm rãi đổ nghiêng trên mặt đất, hai tay làm gối đầu, tại sườn núi gió quét hạ xuống nhập ngủ say. Phía sau, tầm 10 con linh chim khách xông vào chân trời, đem hồng sáng sáng ánh nắng chiều ngập tới, như là chăn mền đồng dạng trùm lên trên người nữ tử. Tiếng gió kêu khóc bên trong, nữ tử trong ngọc lăng hư mà lên, đi tới mây mù say lòng người tiên cung trọng lâu. Nàng ở nơi đó bồi hồi, nhìn quanh, giống như là đang đuổi trục tìm kiếm lấy người nào, nhưng ngoại trừ mây mù chính trên cái bóng bên ngoài, cái gì cũng không từng nhìn thấy. Hàn sương thẩm thấu nàng đơn bạc thân thể, ánh trăng cũng tung xuống thanh lãnh quang huy, đưa nàng từ trong ngộng tỉnh lại. Nữ tử đứng dậy ngắm nhìn phương xa mênh mông đại giang, chỉ là trong mắt đã không có từng ba lần trộm phía dưới Vân Lam Sơn, tại giang khẩu trông mong chờ đợi tàu về chờ đợi cùng khát vọng, có vẻn vẹn so nước sông còn muốn lạnh buốt cô tịch. Nhẹ hát kết thúc công việc, chính giữa sân khấu đã xuất hiện một nữ tử. Nữ tử kia người mặc màu bạc váy dài, đai lưng ngọc đai lưng, trên mặt được màu bạc lụa mỏng, che khuất miệng mũi cùng cái cằm. Nhưng này đôi tựa như cất giấu một hồ cô tịch nhãn thần lại thanh lãnh đối bên ngoài, ta thấy mà yêu. Đầy tầng ân khách nhìn chằm chằm nữ tử phiên nhược kinh hồng, đường cong linh lung nguyện chuyển dáng người, một thời gian lại không sinh ra khinh nhờn tâm tư. Càng quỷ dị chính là, lại vẫn không có người phát giác được loại trạng thái này ly kỳ. Bất quá, nhưng vào lúc này, một đạo khinh nu cùng kiên cường tướng trộn lẫn tiếng cười to đột nhiên từ gian ngoài vang lên. Tốt ca khúc, tốt điều, tốt nghệ thuật hát, một cái tiền đồng giá, mua nàng. Trong điện đám người đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nhao nhao giận dữ. Làm càn, hôn trướng, cái nào ngu xuẩn, dám can đảm khinh nhờn Diệu Nguyệt tiên tử. Quân tình xúc động phẫn nộ bên trong, không ít ân khách cũng cuốn lên tay áo, bất thiện trừng mắt về phía lối vào, muốn đem chiếc kia ra cuồng ngựa hôn đản đánh chết. Nhưng mà, dẫn đầu đáp lại bọn hắn, lại là liên tiếp kêu thảm cùng tiếng kinh hô. Theo sát lấy, một cái hộ vệ đầu lĩnh lộn nhào chạy vào, mặt mũi tràn đầy sợ hãi kêu lấy. Đông, ý tứ đông, vô dụng đồ vật. Xó xỉnh bên trong, một cái áo đen lão giả bỗng nhiên xuất hiện, một bàn tay đánh gãy hộ vệ kia đầu lĩnh cổ. Sau đó, áo đen lão giả quay người nhìn về phía lối vào, thần sắc căm trầm, sát cơ bốn phía. Nhưng mà, là từng đạo thân ảnh từ trong bóng tối hiện lộ ra thân hình về sau, áo đen lão giả lại lập tức thần sắc cứng đờ, không tự chủ được lui lại một bước. Mà hình khuyên ba tầng ân khách ghế bên trong, những cái tiêu kêu gào thanh âm cũng trong nháy mắt biến mất, ghé vào trên lan can một mặt phẫn nộ thân ảnh cũng như lò xo đồng dạng rụt đi vào, không dám hiện lộ mảy may. Thế nào, nhà ta một cái tiền đồng mua nàng, ngươi có ý kiến? Theo cái này tiếng cười khẽ vang lên, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Kia là một vị tướng mạo yêu dị, xem tướng mạo tựa như 30-40 tuổi nam tử, cái gặp hắn đầu đội màu đen cao đỉnh lụa mỏng mũ trước bộ chính giữa vành nón bên trên, còn khảm nạm lấy một cái màu vàng ngọc thạch. Mặc trên người thì là sâu màu bạc phi mã bảo, bên hông bó có một trường rộng màu vàng đai lưng ngọc, trên lưng còn hất lên mang theo vân vân phê dẫn màu xanh áo khoác. Người này hai con ngươi hẹp dài, trong mắt lộ ra nhàn nhạt ngạo khí, cộng thêm thâm trầm lệ ý. Hắn đơn bạc bờ môi câu lên độ cong cùng chân bóng bộ mặt tuyên khắc hờ hững kêu gọi lẫn nhau, cho người ta một loại không dám nhìn thẳng cảm giác áp bách. Bất quá hắn chỗ cổ một mảnh bóng loáng, nhưng nói do hắn từ nhỏ liền tịnh thân sự thật. Rất hiển nhiên, đây là một vị công công, mà lại là một vị địa vị cực kỳ bất phàm công công. Không, 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 không phải, ngư vệ chủ, cái này, thanh quan nhân nàng là không bản thân. Áo đen lão giả lắp bắp nói, lưng eo không tự kìm hãm được uốn lượn xuống tới, hai tóc mai ở giữa mơ hồ có thể thấy được có mồ hôi rịn tràn ra. trước mắt vị này thế nhưng là Đông Sưởng Huyền Vân vệ vệ chủ, Ngư Tư Hiền. Thân là Đông Sưởng ngũ vệ xếp tại trước nhất đệ nhất vệ chủ, Ngư Tư Hiền không chỉ có thực lực cao thâm mặt chắc, mà lại hỉ nộ không chừng, tâm ngoan thủ lạc, cơ hồ không ai dám trêu chọc. Mặc dù Ngư Tư Hiền ngoi đầu lên mà ra thời gian rất ngắn, nhưng liên tiếp ra tay ác độc động tác về sau, thanh danh đã 10 điểm vang dội, cho dù so với thú dạ ti ngũ quỷ cũng không kém được bao nhiêu. Mà lại trong giang hồ cũng đã có Ngư Tư Hiền tên hiệu, Diêm Vương Ngư. Cái tên hiệu này một mặt là đang nói rõ Ngư Tư Hiền tàn nhẫn vô tình, một phương diện khác cũng là ở trong tối phúng. Diêm, Thiến, cùng âm đồng môn, chỉ tại châm chọc Ngư Tư Hiền thiến hoạn xuất hơn. Ha ha. Ngư Tư Hiền khép cười một tiếng, lắc một cái áo khoác tại dưới trướng phiên dịch dọn tới trên ghế bành đột nhiên ngồi xuống, sau đó liếc xéo hướng áo đen láo giả. Bán hay không thân, không phải ngươi nói tính toán, cũng không phải trưởng phòng gánh hát định đoạt, là ta đồng xưởng định đoạt. Dứt lời, Ngư Tư Hiền bỗng nhiên con ngươi lạnh lẽo, tay hoa nắm vút tiền đồng như thiểm điện bắn ra. Áo đen láo giả sắc mặt đại biến, nhưng không đợi hắn làm ra phản ứng, kia tiền đồng liền đã xuyên thấu mi tâm của hắn, không dính một giọt máu tiếp tục hướng trên sân khấu rượu nguyệt vọt tới. Ngư vệ chủ, người qua. Một đạo tang thương than nhẹ âm thanh bỗng nhiên vang lên, cùng lúc đó, một cái vẻ mặt giàn mua lão hầu y mắng xuất hiện tại rượu nguyệt trước người. Theo trong tay đen sáo vung ra, một vòng vô hình gợn sóng bỗng nhiên xuất hiện tại giữa không trung, giống như là một chiếc gương, ngăn tại tiền đồng trước. Nhưng mà, viên kia hình gợn sóng phòng ngự rất nhanh liền bị tách ra, tiếp tục hướng phía trước. Chương 90, lời đồn, hung ác mưu, bêu đầu. Lão hầu sắc mặt kinh biến, vội vàng gợi lên đen sáo trước người bày ra tầng tầng âm mang. Nhưng này tiền đồng liền tựa như thẳng tiến không lùi kỵ binh, tốc độ tuy bị cắt giảm, nhưng thủy chung chưa từng dừng lại bước chân. Thẳng đến một tiếng vang nhỏ, tiền đồng xuyên vào đen sáo trung ương, đồng thời thật sâu khảm vào đi vào, lúc này mới dừng lại. Mà bà lao kia thì hai tay một trận run rẩy dữ dội, tiêu rên lấy liền lùi lại mấy bước, thẳng đến sắp đụng vào rượu nguyệt lúc này mới dừng lại. Tiên huyết từ khóe miệng tràn ra, la hầu lại bất chấp đau, cái kiêng kỵ lại kinh nghi bất định nhìn về phía Ngư Tư Hiền, mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng. Đúng vào lúc này, một người mặc phổ thông văn nhân bảo trung niên từ lầu ba nhẹ nhàng rớt xuống. Ngư vệ chủ, Trường Phong gánh hát tất cả thủ tục cũng 10 điểm thỏa đáng, cũng chưa từng liên lụy đến tội sự tình, vì sao tới đây? Còn có, ngươi như vậy công nhiên trắng trợn cướp đoạt dân nữ, có thể đối nổi đại chu luật pháp, có thể đối nổi bệ hạ ân sủng. Hộ bộ Tả thị lang Hoàng Khai Hoàng thị lang. Nô, ngươi tại, ngược lại là vừa vặn. Nghe được Ngư Tư Hiền lời nói, Hoàng Khai không khỏi sắc mặt biến hóa, nhíu mày không vui nói: "Ngư vệ chủ, ngươi lời ấy ý gì? Chẳng lẽ còn muốn vô duyên vô cớ bắt giữ xử lý bản quan?" Ngư Tư Hiền nhưng lại chưa chính diện đáp lại, khẽ cười một tiếng về sau, ngón tay trên huyệt thái dương nhẹ nhàng đốt. "Nếu là nhà ta cha không tệ, nói ta Đông Sưởng trắng trợn cướp đoạt dân nữ, dân phụ đưa vào đế cung, thậm chí không tiếc vì thế đổ người toàn môn các loại lời đồn, nên chính là từ các ngươi gian thần trong miệng cùng Trường Phong gánh hát bên trong truyền ra a. Đã các ngươi đem cái này lời đồn truyền toàn thành đều biết, nhà ta tử cũng không tốt treo lên mũ không làm hiện thực. Các ngươi nói như thế nào, vậy ta Đông Sưởng, kia nhà ta liền phải như thế nào xử lý a?" Nói, Ngư Tư Hiền liếc xéo cười một tiếng. "Huống chi, nhà ta đã ra giá, cũng không thể coi là đoạn. Nếu là có người nguyện ý đấu giá, kia tất nhiên là người trả giá cao được đi." "Ngư Tư Hiền, ngươi làm càn." An dám như thế ngậm máu phun người. Hoàng Khai sắc mặt trắng nhợt, chỉ vào Ngư Tư Hiền tức giận quát mắng. Đang lúc này, trên đài lao hầu mở miệng. "Ngư vệ chủ, ngươi đây là nghĩ ép mua ép bán hay sao?" "A, nhà ta chính là ép mua ép bán, các ngươi lại làm như thế nào?" Ngư Tư Hiền coi nhẹ cười một tiếng, hẹp dài con ngươi lộ ra lênh quang. Lao hầu khó thở, cắn răng dãy rủa mấy tức về sau, đông nhiên cười lạnh một tiếng. "Đã ngư vệ chủ nhất định phải dồn ép không tha, kia có một số việc cũng liền không tốt giấu giếm nữa. Nói thật cho ngươi biết, Trường Phong gánh hát chính là Chí Thánh Tông sản nghiệp. Dám ở Chí Thánh Tông sản nghiệp bên trong cướp người, ngươi có mấy cái lá gan có thể dùng?" Ngư Tư Hiền buồn cười nhìn thoáng qua lão hầu, sau đó có chút không thú vị khoát tay áo. "Tiên." "Rõ." Đứng phía sau một tên phó vệ chủ cung kính cúi đầu, sau đó từ bên hông lấy ra một quyển thư quyển, mở ra sau lớn tiếng tuyên nói: "Kính tra, Trường Phong gánh hát chính là Chí Thánh Tông sở thiết tám nhập chỗ, tội lỗi có ba. Thứ nhất, Trường Kỳ đánh cắp Đại Chu Đế quốc bí ẩn, hướng dẫn trong triều quan viên phản quốc. Thứ hai, cùng phản quốc chi trộm tùy ý tung tin đồn nhảm, hãm hại đế quân uy nghiêm, bôi đen Đông Sưởng cùng thú dạ ti, ly gián quân thần, thần dân chi quan hệ. Thứ ba, liên lạc phản quốc các tặc, lắc qua lắc lại tin đồn, ly gián triều thần quan hệ, ý đồ bước lên mưu phản tạo phản, phá vỡ đế quốc thống trị. Trở lên, tội ác tày trời, không cho ân xá, lấy làm cho Huyền Vân vệ vệ chủ Ngư Tư Hiền tiêu diệt toàn bộ, bắt lấy Trường Phong gánh hát tất cả người tặc, cùng phản quốc chi trộm, nếu có bỏ chạy người, thà giết lầm, không bỏ sót. Nay lệnh Đông Sưởng Hán Công Tả Thọ, cũng Tả Thừa Lưu Văn Húc. Theo đạo mệnh lệnh này bị tuyên đọc mà ra, những cái kia có đầu rút cổ lên ân khách nhóm không khỏi lòng tràn đầy hãi nhiên. Cho nên, liên quan tới Đông Sưởng thay đế quân trắng trợn vơ vét tuyệt sắc các loại sự tình, căn bản chính là Trường Phong gánh hát thả ra lời đồn. Còn có gần đây Đại Chu triều đình bên trong ám lưu hung dũng, kỳ thật cũng có Trường Phong gánh hát trợ rút. Có thể cái này Trường Phong gánh hát dù sao cũng là Chí Thánh Tông sản nghiệp, dưới triều đình đạt như thế hung ác lệnh, liền không sợ nhắc lên cùng Chí Thánh Tông đại chiến sao? Ngay tại trong lầu đám người hoảng sợ bất an thời điểm, Ngư Tư Hiền thanh âm lại lần nữa vang lên: "Không liên lụy người, hảo hảo đợi, có thể tự mạng sống. Nếu có lần trốn người, hẳn phải chết." "Giết." Cái cuối cùng giết chưa uống ra, đã sớm nhìn chằm chằm Đông Sưởng nha dịch chen chúc mà ra, hoặc vòng vây đường chạy, hoặc phong bế hành lang, hoặc nắm lấy tập tranh so sánh trong lầu người, hoặc chém giết phản kháng hộ vệ, hoặc cầm nã trói chặt thị buộc, ca sĩ, vũ nữ các loại. Cả lầu bên trong trong nháy mắt loạn thành một bầy, có người mở ra hướng ra ngoài cửa sổ muốn thoát đi, có thể nhập con mắt thấy, lại đều là đồng xưởng nha dịch thân ảnh, cùng thỉnh thoảng phát sinh huyết tinh chẳng diện. Thẳng đến lúc này, mọi người mới bừng tỉnh giật mình, nguyên lai người của đồng xưởng đã phong tỏa toàn bộ trường phong gánh hát. Trong lầu, theo Ngư Tư Hiền bên cạnh thân chỉ còn lại mấy người, tám cái người áo đen bỗng nhiên theo tầng cao nhất như thiểm điện đập xuống, bổ ra từng đạo dọa người kiếm mang. A, sâu kiến. Ngư Tư Hiền coi nhẹ cười một tiếng, nhấc chân nhẹ nhàng giẫm một cái, tám người kia lại trực tiếp giữa không trung quỷ dị hóa thành huyết vụ. Hoàng Khai đã ngốc tại đường trường, thật vất vả lấy lại tinh thần muốn chạy trốn, lại bị một tên phó vệ chủ một kiếm lột hai chân. Ngư Tư Hiền không để ý đến kêu thê lương thảm thiết Hoàng Khai, bởi vì tên kia lão hầu đã hướng hắn đánh tới. Thân thể vọt tới trước mà ra, cùng bà lão kia thắt thân mà qua đồng thời, lấy một cái hút tới gậy trúc đâm xuyên qua mi tâm cùng thức hải. Lão hầu không có lực lượng ngã xuống đất, trong mắt lưu lại một vòng sợ hãi, cùng mấy phần thoải mái. Xôn xao. Sau lưng áo khoác phát ra một trận nhẹ vang lên, Ngư Tư Hiền đã đứng ở Diệu Nguyệt trước người ba bước chỗ. Diệu Nguyệt gặp qua Ngư vệ chủ. Diệu Nguyệt lặng lặng nhìn xem Ngư Tư Hiền đi vào trước người, trầm mặc hai hơi về sau, mới chậm rãi bốn gối thi lễ, thần sắc tương đối yên tĩnh. Ngươi sắp mất mạng, vì sao không sợ? Ngư Tư Hiền bên cạnh đối Diệu Nguyệt, liếc xéo cười khẽ. Diệu Nguyệt chưa từng lẫn vào đến bọn hắn gây nên sự tình, cũng chi Ngư vệ chủ sẽ không lạm sát kẻ vô tội, tất nhiên là không sợ. Diệu Nguyệt nhẹ giọng mở miệng, thần sắc thanh lãnh. Ồ, ngươi lại như thế nào chứng minh? Ngư Tư Hiền khẽ miệng hơi câu, ánh mắt bên trong ẩn ẩn mang theo đùa cợt. Diệu Nguyệt có chút trầm mặc, sau đó than nhẹ một tiếng nói. Diệu Nguyệt bản danh Đái Diệu Thư, từng là Chí Thánh Tông thứ 9 thánh nữ. Chỉ là, một tháng trước, bởi vì đắc tội đệ nhất thánh nữ, bị Vu Hãm phản tông. Vật chứng chứng nhân an bài xảo diệu, Diệu Nguyệt hết đường chối cãi. May mà có sư tôn đủ kiểu quay về hoàn, lúc này mới không có mất mạng. Nhưng cũng bị tông môn trục xuất môn tưởng, lại lệnh cưỡng chế tha tội 5 năm, mới có thể trùng hoạch tự do thân. Những này, cha một cái liền biết. Ồ, như thế nói đến, ngươi chẳng những là người trong sạch, hơn nữa còn là một cái đáng thương gặp rủi ro người. Ngư Tư Hiền nhíu mày cười hỏi, sắc mặt lộ ra mấy phần quỷ dị. Diệu Nguyệt đôi mi thanh tú cao lại, kỳ quái mắt nhìn Ngư Tư Hiền, sau đó chậm rãi gật đầu. Sự thật như thế, Diệu Nguyệt cũng biết tự thân hiểm nghi trọng đại, trốn không thoát một phen lao ngục thai hương. Bất quá Diệu Nguyệt cũng không ngại, so với bực này hổ thẹn nhân chi sự tình, hổ thẹn nhân chi địa, trong lao ngục ngược lại sẽ an bình không ít. Ngư vệ chủ có thể chậm rãi kiểm chứng, đợi đến có kết quả, lại đem Diệu Nguyệt thả ra cũng là không muộn. Ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Ngư Tư Hiền cười một tiếng, sau đó sắc mặt lại là bỗng nhiên lạnh lẽo, trong mắt sát cơ bốn phía. Muốn nói các ngươi Chí Thánh Tông thật đúng là đủ bỏ được. Vì đưa ngươi xếp vào nhập đế cung bên trong như hại bệ hạ, vậy mà bỏ được từ bỏ mấy ngàn cái mạng người, từ bỏ Chí Thánh Tông tại Đại Chu Đế Đô khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm tốt đẹp cơ nghiệp. Mà ngươi, cũng thật sự là đủ có thể ngụy trang. Diệu Nguyệt ngạc nhiên trước mắt, mấy tức về sau, lại là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Ngư vệ chủ, ngươi cảm thấy như vậy thăm dò đối Diệu Nguyệt nhưng có ý nghĩa. Huống chi, dùng Chí Thánh Tông tại Đại Chu nhọc nhằn khổ sở góp nhặt mấy trăm năm nội tình, cùng nắm giữ ám tuyến làm đại giới, dùng cái này đến đưa một người tiến vào Đại Chu Đế cung. Bực này ý nghĩ háo huyền sự tình, chính là ngu dại người cũng không có khả năng tin a. Cái này lại chính là nhà ta không thể không cảm thán, thậm chí là bội phục Chí Thánh cung cầm quyền người nguyên nhân chỗ. Đánh vỡ thông thường, dùng không có khả năng để che giấu khả năng, hắn tâm tính cùng tàn nhẫn, cũng vượt xa khỏi người thường có khả năng muốn. Ngư Tư Hiền trong lời nói tràn đầy cảm khái, nhưng trong mắt lại đều là đùa cợt. Ngư vệ chủ, việc này phàm là nghĩ sâu một chút, liền có thể phát hiện trăm ngàn chỗ hở. Tỷ như, Diệu Nguyệt tuy là trong sạch chi thân, nhưng chung quy có thêm một cái thanh quan nhân danh hiệu. Có như thế xưng hô tại, Diệu Nguyệt lại như thế nào vào đế cung? Chúng chi, cho dù Diệu Nguyệt có thể vào đế cung, lấy Diệu Nguyệt bắt môn cảnh tu vi, lại có thể làm được cái gì? Bắt môn cảnh? Ha ha, có đúng không? Ngư Tư Hiền nhẹ nói, nhìn về phía tự mình thon dài, cân xứng thủ trưởng. Ta Đại Chu hai mắt tại Chí Thánh Tông sắc thực có hạn, cũng rất khó thám thính đến mọi việc như thế đại sự tuyệt mật tin tức. Nhưng các ngươi từ đầu đến cuối cũng quên một sự kiện, nơi này, thế nhưng là ta Đại Chu đế quốc đế đô, là triều ta bệ hạ tự mình tọa trấn chi địa. Long uy không thể phạm, có dũng khí có mạo phạm người, thất chu chi. Dứt lời, Ngư Tư Hiền bàn tay rút đao, bổ ra một đạo như muốn đánh rách tả tơi hội tụ tầng kinh khủng ba động. Kia ba động dẫn động trăm đao cùng vang lên, rõ ràng chính là đao ý. Diệu Nguyên sắc mặt rốt cục đại biến, cổ tay rung lên, trong bàn tay đã xuất hiện một thanh huyết kiếm. Kiếm động, thiên kiếm cùng run. Đao ý cùng kiếm ý tại nửa đường đụng nhau, kinh khủng dư ba khuyết tán hướng tứ phía bốn phương tám hướng, đem trọn tòa nhà hội tụ tầng bắn ra thủng trăm ngàn lỗ. Bắn tung tóe vụn gỗ phóng tới tứ phía bốn phương tám hướng, người bị thương gần trăm. Còn có một số vận khí kém, trực tiếp bị xé nứt rơi nửa người. May mắn tạo thành đây hết thảy hai vị nhân vật chính đã phóng lên tận trời, đến giữa không trung giằng co. Các ngươi đến tận cùng là như thế nào biết đến? Diệu Nguyệt nhìn xem đối diện cùng là Long Môn Cảnh Ngư Tư Hiền, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Nàng không nghĩ tới Đại Chu chỉ là một cái đông sưởng vệ chủ vậy mà đều là Long Môn Cảnh, càng nghĩ không thông tự mình bại lộ nguyên do. Vì khống chế võ quý, từ trên thân võ quý dò xét ra Đại Chu một hệ liệt quỷ dị biến hóa nguyên nhân, bọn hắn Chí Thánh Tông thế nhưng là bỏ ra rất nhiều đồ vật, cũng hy sinh rất nhiều đồ vật, mà lại biết được việc này người, tăng thêm nàng, tổng cộng cũng chỉ có 5 cái. nàng nghĩ tới nghĩ lui, thực tế không cách nào nghĩ ra cái nào có tiết lộ bí mật khả năng. Nghĩ biết rõ, đến hỏi thật Diêm Vương đi. Ngư Tư Hiền suy mà cười một tiếng, tấn công mạnh mà lên. Hắn đã nhìn ra, Diệu Nguyệt Long môn cảnh tu vi có không ít lượng nước, hẳn là thông qua quỷ dị đường tắt được đến. Về phần mình như thế nào sẽ biết rõ Diệu Nguyệt vấn đề, kia tự nhiên là đế quân tự mình chỉ thị. Nếu không, bọn hắn thật đúng là không tra được Diệu Nguyệt nền tảng. Trường Phong gánh hát trên không kinh khủng ba động hấp dẫn vô số người lực chú ý, nhưng không ai dám tới gần, chỉ có thể kinh nghi bất định quan sát từ đằng xa. Bởi vì Đông Sưởng Nha Dịch đã phong tỏa xung quanh đường đi, lại ngay tại áp giải các loại trang phục trước đám người hướng nhà ngục. Một đoạn thời khắc, ba động ngừng, một đạo hoàng hốt tiếng kêu vang lên theo. Chớ đã, Ngư vệ chủ, tha ta một mạng. Ta nguyện ý quy thuận Đại Chu, ta nguyện ý là Đại Chu hiệu lực. Ta. Đúng, Đại Chu đế quân không phải ưa thích mỹ nhân sao? Ta cũng là một phương tuyệt sắc, ta có thể hảo hảo phụng dưỡng Đại Chu đế quân. Ngư vệ chủ, tạm tha ta. Đao ra, đầu rơi, ý động, hồn diệt. Ngư Tư Hiền chậm rãi thu đao trở vào bao, trong mắt mang theo niệm ai cùng coi nhẹ. Nghĩ phụng dưỡng bệ hạ, ngươi, sướng sao? Chương 91, không có huyết tính giao nhân tộc. Đêm, trăng sáng sao thưa. Nhất trọng thiên đông bộ, giao nhân tộc lãnh địa. Giao nhân tộc thân người đuôi cá, nội bộ lại lấy có hay không đầu cánh cùng đuôi cá chủng loại khác biệt chia làm rất nhiều tộc quần. Đầu cánh người, tức sinh tại đầu hai bên, tương tự cánh rơi cánh thịt. Về phần đuôi cá chủng loại, thì lấy chi loại lớn phân khu, tỉ như bình thường đuôi cá đại chúng giao nhân, tỉ như cá mập đuôi hổ sa giao nhân, tỉ như trương ngư đuôi xúc tu giao nhân các loại. Ở trong đó, đầu cánh giao nhân nhất là hiếm thấy, chiến đấu thiên phú cũng mạnh nhất, bởi vậy tôn quý nhất, chính là giao nhân tộc hoàng tộc. Đại chúng giao nhân thì là giao nhân tộc chủ lực, về phần cái khác không phải đại chúng loại tộc quần lại hung hãn nhất, chính là giao nhân tộc tinh nhuệ chiến lực. Giao nhân tộc bản sinh tồn ở biển sâu hải đảo cùng dưới biển, mà trong hải vực hải thú dày đặc, khắp nơi hung hiểm, lấy về phần giao nhân tộc trẻ nhỏ tỷ lệ sống sót cực thấp, chỉnh thể số lượng một mực 10 điểm thưa thớt. Thẳng đến vài ngàn năm trước giao nhân tộc dùng hết thể cùng đại lục bờ đông nhân tộc huyết chiến mấy chục năm, lại phân tán tại duyên hải hải vực không ngừng tập lướt nhân tộc thuyền, lúc này mới khiến cho nhân tộc lùi bước, có thể chiếm trước một phương sinh tồn chi địa. Bởi vậy, giao nhân tộc số lượng mới lấy không ngừng lên cao. Bất quá, lâu dài an ổn sinh hoạt cũng làm cho giao nhân tộc hiếu chiến huyết tính cắt giảm hơn phân nửa, lượng tuy nhiều, chưa hẳn còn có vài ngàn năm trước đích phong hái. Mấy ngàn năm qua, nhân tộc cùng giao nhân tộc từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại vô hình ăn ý. Giống như nhân tộc cường giả nhỏ bức bắt được giao nhân làm nô, giao nhân tộc vi phạm bắt giữ nhân tộc làm thức ăn các loại thực tiễn cũng thường có phát sinh, nhưng hai phe nhưng lại chưa bao giờ bởi vậy triển khai qua vượt qua vạn người đại chiến. Cũng chính bởi vì tập quán này thành tự nhiên nhận biết, khiến cho giao nhân tộc bố trí tại biên cảnh quân đội 10 điểm lửa nhác. Mà cái này rất nhanh liền biến thành một trận máu tanh bi kịch. Sông Thạch Lặc, làm cùng phương Tây nhân tộc ở giữa một đạo tự nhiên đường ranh giới, giao nhân tộc bố trí tại Tây tuyến 200 vạn đại quân đều là dọc theo sông Thạch Lặc bờ đông sắp xếp. Chỉ bất quá, đại đa số giao nhân cũng không từng đợi tại quân doanh, mà là ngâm tại sông Thạch Lặc ở trong. Mặc dù đạt tới tam giai sau liền có thể rời xa thủy vực sinh tồn 10 ngày, đạt tới tứ giai sau càng có thể huyễn hóa ra nhân tộc hai chân đi lại, nhưng bản tính đối nước khát vọng vẫn là để bọn hắn càng vui thân cận thủy vực. Ba ba ba. Nhìn xem đột nhiên bắt đầu run rẩy mặt sông, cùng từng cơn sóng gợn giống như con cá bật hơi ngâm khuyết tán ra đến, một cái vừa mới nghĩ nhảy xuống sông hổ sa giao nhân không khỏi sức sở, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái. Đang lúc hắn muốn hô quát hỏi thăm lúc, mặt sông bắt đầu tóe lên đóa đóa bọt nước, từng cái màu tóc lộn xộn, quái dị đầu không ngừng toát ra. Thế nào? Ai tại làm cản? Đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm huyên náo vang lên liên miên, cơ hồ đều là hoang mang nghi vấn âm thanh. Đúng vào lúc này, phía sau quân doanh tháp quan sát trên bỗng nhiên vang lên dồn dập tiếng ốc biển. Nghe được thanh âm này, tất cả giao nhân lập tức sắc mặt đại biến, kinh nghi bất định nhìn về phía một mảnh hắc ám phương tây. Kia tiếng ốc biển rõ ràng là cường địch đột kích cảnh báo, nhưng rất nhiều giao nhân đều có chút không nghĩ ra. Phía tây đại thương đế quốc rõ ràng xuất hiện rất lớn nội loạn, làm sao lại vào lúc này đối bọn hắn động binh? Mà lại mấy ngàn năm qua, nhân tộc cùng bọn hắn chưa hề phát sinh qua đại quy mô giao chiến, cái này đều nhanh thành một loại ước định. Bây giờ nhân tộc ngang nhiên phát binh, là nghĩ sẽ bỏ ước định sao? Sâu nằm ở lục địa giao nhân nhóm ngoại trừ từng tiến về hải vực đi săn hải thú bên ngoài, căn bản không có trải qua cỡ lớn chiến trận. Bởi vậy đối mặt loại này kinh biến một thời gian lại đều có chút bàng hoàng luống cuống, không biết nên như thế nào xử lý. Nhưng vào lúc này, phương tây chân trời bỗng nhiên xuất hiện không gì sánh được dày đặc ánh lửa. Những cái kia ánh lửa giống như là đầy trời tinh thần, lại giống là kinh khủng mưa vỡ thạch, ngay tại hướng phía sông Thạch Lặc phụ cận điên cuồng đánh tới. Một nháy mắt kinh ngạc về sau, rốt cục có giao nhân phản ứng lại, bắt đầu tranh nhau chen lấn theo trong sông nhảy ra, hướng về sau phương quân doanh phương hướng chạy tới. Giao nhân thể nội dầu chân rất dễ bị dẫn đốt, một khi bị đại hỏa bao trùm, thực lực thấp cơ hồ rất khó chạy trốn. Mà sông Thạch Lặc trung quy chỉ là một cái trung đẳng dòng sông, độ rộng cùng chiều sâu cũng 10 điểm có hạn, một khi đối phương sử dụng dung nước linh hỏa dầu, bọn hắn ở trong đó sẽ chỉ biến thành đợi nướng cháy cá. Sông trung quy không phải biển, huống chi sông Thạch Lặc lượng nước cũng 10 điểm có hạn, có thể không cách nào dập tắt đại lượng linh hỏa dầu. Giao nhân nhóm điên cuồng xô đẩy lên bờ chạy trốn, nhưng mà 7-80 vạn giao nhân chen chúc tại dài rằng giặc lại nhỏ hẹp đường sông bên trong, như thế nào như vậy tùy tiện liền có thể chạy ra. Hơn 10 hơi thở về sau, đầy trời lửa mũi tên rốt cục đến, đồng thời mãnh liệt hạ xuống. Trong nháy mắt đó, lũ ngọn lửa nhiễm tiến vào dòng sông, trên mặt sông tô điểm ra hoa sen đèn đồng dạng dày đặc ánh lửa. cũng không ít lửa mũi tên trực tiếp xuất vào chen trúc giao nhân thể nội, dẫn phát liên tiếp gào thảm đồng thời, cũng như thân thể pháo hoa đồng dạng tách ra hào quang sáng chói. Giao nhân thể nội dầu chân gặp lửa tức phần, lại nhanh chóng bắn tung tóe đến gần trong gang tấc trên người đồng bạn, dẫn phát càng lớn, dày đặc hơn hòa đoàn. Quá trình bên trong, không ngừng có giao nhân nổi lên toàn lực, đem dấu ở thể nội lân giáp kích phát, như là hộ giáp đồng dạng bao trùm ở trên người. Nhưng ánh lửa hừng hực, lửa mũi tên từng cơn sóng liên tiếp không ngừng, vẫn là không ngừng có giao nhân bị đâm xuyên lân giáp thủ hộ. Cùng lúc đó, nương theo lấy mặt đất run rẩy, phương tây trên đường chân trời cũng xuất hiện dơ đuốc cầm gậy, nhanh chóng hướng về Phong Đại Quân. Không hề nghi ngờ, những này từ phương tây mà đến, phát động đột nhiên tập kích chính là từ Lập Xuất lĩnh đại quân. Tại nam bắc kéo dài tới, trận tuyến dài tới mấy chục dặm trong chiến trận bộ, một chi kỵ binh đang không nhanh không chậm bước nhỏ hướng về phía trước bước vào. Mà ở phía trên mấy trăm trượng không trung, Từ Lập đang mặt không thay đổi quét mắt cả đoạn chiến tuyến. Là phát hiện một cái dài rằng giặc hỏa long dần dần bao trùm sông Thạch Lặc, Từ Lập nhãn thần chớp lên, sau đó lướt thân mà xuống, vững vàng ngồi ở cựu giai mã vương phần lưng. Truyền lệnh, tốc độ cao nhất hành quân, thẳng đến giao nhân hoàng tộc vị trí trụ sở. Trong lúc đó như gặp quân địch, nghiền ép mà qua là được, không được ham chiến. Đây, sông Thạch Lặc một trận chiến, giao nhân tộc chưa cùng địch chính thức giao thủ liền hao tổn gần nửa, sĩ khí giảm nhiều phía dưới, những người còn lại hơn phân nửa chạy tán loạn, người chống cự cũng bị nhanh chóng rào sát. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, nguyên bản an lành yên tĩnh giao nhân tộc lãnh địa dần dần biến thành một nồi nước sôi. Tiền tuyến tan tác tin tức cùng chạy nạn bại tốt loạn lòng người, lấy về phần giao nhân tộc như bị điên cuốn theo bỏ chạy, cơ hồ có rất ít chủ động nên địch, cự địch. Mà đại chu bộ tốt cũng chỉ là không nhanh không chậm theo sát, 300 vạn đại quân như là một cái lưới sắt, xua đuổi lấy tất cả giao nhân tộc không ngừng hướng đông bỏ chạy. Đông bộ duyên hải khu vực, giao nhân tộc hoàng tộc trụ sở. 3 ngày. Ngắn ngủi 3 ngày, tiếp cận một nửa lãnh địa thất thủ, bọn hắn đều là đồ con lợn hay sao? Giao nhân tộc hoàng giả chỉ toàn diễn giống giận, rớt bể thứ 37 kiện san hô dụng cụ pha rượu. Nô hoàng bất giận, tây bộ tộc dân khuyết thiếu chém giết, sớm đã không có huyết tính. Lại thêm tây bộ chưa có thủy vực, đối với tộc ta tác chiến bất lợi, tan tác cũng hợp tình hợp lý. Lúc này việc cấp bách, xác nhận cấp lệnh tất cả tộc dân rút lui đến duyên hải, sau đó dựa vào hải dương cho quân địch đau xót đả kích. Tộc ta có thể có hôm nay mấy ngàn vạn tộc dân, cực kỳ khó được, không được nhường bọn hắn bị phân chia đánh tan, đổ sát. Một cái đầu cánh giao nhân lên tiếng khuyên nhủ, dứt lời về sau, lại có một cái xúc tu giao nhân đi theo lên tiếng. Không tệ, nô hoàng, kỳ thật việc này cũng chưa hẳn cũng không phải là một chuyện tốt. Mấy ngàn năm an ổn, đã để đại bộ phận tộc dân quên đi chiến đấu vinh quang, thất lạc kinh nghiệm chiến đấu, thiếu thốn có dũng khí chiến huyết tính. Nếu là có thể dùng trận chiến này một lần nữa gọi lên tộc dân nhóm chiến ý, nói không chừng có thể để cho ta tộc tiến thêm một bước. Nếu là ta tộc có thể cầm xuống nhất trọng thiên hơn phân nửa đông bộ duyên hải lục địa, thế tất có thể không ngừng lớn mạnh. Lúc này, một đạo tiếng hử lạnh đống nhiên vang lên. Đối mặt chỉ là 300 vạn nhân tộc đại quân, lại còn muốn hoảng hốt bại trốn, hưởng cho các ngươi cũng nói được đi ra. Nói chuyện chính là một cái hình thể cực kỳ khôi ngô hổ sa giao nhân, chừng trước hai cái giao nhân một cái về sau, hổ sa giao nhân hướng phía chỉ toàn diện ổn quyền. Nô hoàng, ta nguyện dẫn đầu 30 vạn hổ sa quân xuất kích, đánh tan âm hiểm hèn hạ nhân tộc đại quân. Lam hổ, nhiệm vụ của ngươi cho là diệt đi kia 10 vạn nhân tộc kỵ binh, mà không phải nhìn chằm chằm nhân tộc bộ tốt. Cái này 3 ngày đến, nhân tộc chi kia kỵ binh đã đánh tan gần 100 vạn đại quân, lại quá trình tương đương nhẹ nhõm. Bởi vậy có thể thấy được, hắn chiến lược cùng trang bị 10 điểm bất phàm. Hổ sa quân thân là Ngô Hoàng Tam đại thân quân một trong, há có thể không để ý Ngô Hoàng an nguy loạn động. Nghe được thượng thủ một cái giàn mua đầu cánh giao nhân quát lớn về sau, Lam hổ rụt cổ một cái, lại là chưa dám lại nói chuyện. Chỉ toàn diễn trầm mặt suy nghĩ sau một lúc lâu, chậm rãi ngẩng đầu. "Tốt. Vậy liên chiếu chư vị đại thần nói, hạ lệnh tất cả tộc dân rút lui đến duyên hải khu vực. Về phần hổ sát quân, chuẩn bị một phen sau liền ra khỏi thành đi chờ đợi đối phương kỵ binh đi. Nhớ kỹ, chi tiêu nhân tộc kỵ binh nhất định phải gọn gàng mà linh hoạt diệt đi." "Tuân mệnh." Phong lôi gào thét, sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển, một chi hơn 300 chiếc hạm đội ngay tại chậm nhanh tiến lên. "Báo. Khởi bẩm tướng quân, phát hiện giao nhân tộc ngự đợt quân tung tích. Một chiếc có 5 tầng bong tàu, dài vượt qua trăm trượng to lớn trên chiến hạm, Mục Ngũ Hà đang nhắm mắt cảm ứng đến cái này phương hải vực khí tượng biến động. Nghe tới cái này âm thanh bẩm báo về sau, Mục Ngũ Hà biểu lộ khẽ nhúc nhích, bất quá cũng không mở mắt. Nói: "Vâng. Ngự đợt quân tại phương Tây 10 dặm có hơn, coi quân tốt cùng điều khiển hải thú số lượng đều ở 20 vạn khoảng chừng, xác nhận tất cả. Truyền lệnh phần thứ 2 hạm đội chuyển đến hướng Tây Bắc 9 dặm bên ngoài bố trí mai phục, chú ý rời xa các đảo, nơi đó rất nhanh sẽ sinh ra có thể rào sát bắt giai hải thú mạch nước ngầm. Truyền lệnh bản trận hạm đội tiến về phương Bắc ngoài 5 dặm bố trí mai phục, chú ý dựa vào đá xanh đảo làm yểm hộ, để tránh bị sớm phát hiện. Truyền lệnh thứ 3 phân hạm đội tiến về khiêu khích, dẫn dụ công thành sau hướng đông phương bắc rút lui, đem giao nhân tộc ngự đợt quân dẫn vào mạch nước ngầm vòng phục kích. Tuân lệnh." Đợi đến lính liên lạc rời đi, Mục Ngũ Hà từ từ mở mắt, sau đó đứng lên đi ra buồng nhỏ trên tàu, nhìn ra xa hướng dần dần tràn ngập lên mưa bụi mặt biển, ánh mắt thăm thẳm. Ngự đợt quân chính là giao nhân tộc tinh nhuệ nhất 3 nhánh quân đội một trong, chi quân đội này quanh năm ở trong biển chém giết, lại mỗi cái thành viên cũng thuần phục có một đầu hải thú, chiến lực tương đương bất phàm. Mặc dù lấy tam bảo hạm đội thực lực cùng chiến hạm vũ khí cường đại, theo chính diện cũng có thể đem đối phương đánh tan. Nhưng cái này chính là hắn trận chiến đầu tiên, là tam bảo hạm đội trận chiến đầu tiên, hắn muốn thắng được thật xinh đẹp, gọn gàng mà linh hoạt. Chỉ có như vậy, hắn khả năng xứng đáng đế quân để trọng cùng tín nhiệm, khả năng ngăn chặn một ít người miệng, nhường những cái kia tin đồn tự sụp đổ.
Chương 92, Tuyết Điêu Quân, Tạ Lao Chi thấy xa. Đại Chu Đế quốc Bắc Bộ, Tuyết Điêu hoàng triều. Ảm đạm trong bầu trời đêm, 20 vạn đại quân chia làm 4 cái tụ quần dấu ở liên miên mây đen phía trên. Đây là một chi trang bị đến tận răng phi mã kỵ binh, lại quân kỳ cực kỳ nói rõ, ngoại trừ hô hô tiếng gió bên ngoài, chưa từng phát ra mảy may vận động. Ân Huyên duyên dạng chân tại cựu giai phi mã vương trên lưng, mà không thay đổi quét mắt mây đen phía dưới. Tuyết Điêu hoàng triều tuy là hoàng triều, nhưng bởi vì một chi lợi khí tồn tại, chính là Đại Thương cùng Cổ Nguyên hai đại đế triều cũng không dám tùy tiện xâm phạm. Chi này lợi khí chính là Tuyết Điêu quân. Tuyết Điêu hoàng triều cảnh nội có 3 khu tuyết điêu to lớn nơi ở, những cái kia tuyết điêu tuy là hoang thú, nhưng từ Tuyết Điêu hoàng triều lập triều mới bắt đầu liền cùng Tuyết Điêu hoàng thất thành lập khế ước, hứa hẹn cung cấp bộ phận tuyết điêu trợ giúp Tuyết Điêu hoàng triều thành lập Tuyết Điêu quân. Tuyết Điêu chính là phi cầm loại hoang thú bên trong cực kỳ hung hãn, cường đại một loại, dường như hắn trước đây chỉ huy 10 vạn phi mã quân, cũng không dám cùng 5 vạn tuyết điêu quân ở trên không đối kháng chính diện. Bởi vì những cái kia phi mã cho dù so tuyết điêu lớp 10 giai, cũng không thể nào là tuyết điêu đối thủ, hơn nữa còn sẽ thụ kinh, chạy loạn. Rất có thể hai phe chưa chính thức đánh, hắn phi mã quân liền đã yếu đi gần nửa chiến lực. Lúc này, Tuyết Điêu hoàng triều tổng cộng có tuyết điêu quân 15 vạn, trong đó có 5 vạn chính là cấm vệ tuyết điêu quân, là Tuyết Điêu hoàng triều tam đại át chủ bài một trong. Về phần mặt khác 10 vạn tuyết điêu quân thì lại lấy vạn đơn vị phân chia tại các nơi trong đại quân. Lúc này, hắn ngay tại chờ đợi chính là kia 5 vạn cấm vệ tuyết điêu quân. Nếu là lúc trước, biết rõ cấm vệ tuyết điêu quân muốn tới, hắn tuyệt đối xuất quân trốn được xa xa, lại hoặc là xuống đến mặt đất tiềm ẩn bắt đầu. Nhưng, lúc này không giống ngày xưa. Lúc này hắn thống suất 20 vạn cần đà phi quân tọa kỵ, mặc dù cũng là phi mã, nhưng này phi mã không phải kia phi mã, loại này phi mã tên là săn chim phi mã. Tên như ý nghĩa, chính là chuyên môn săn giết phi cầm phi mã. Săn chim phi mã thể nội ẩn chứa nhàn nhạt long uy, mặc dù rất nhạt, nhưng vạn mã tê minh phía dưới, nhưng cũng có thể để vạn chim run rẩy, đấu trí lớn mất. Huống chi, chân chính chủ chiến kỵ sĩ cũng không phải hôm qua có thể so sánh. Về phần hắn vì sao có thể biết rõ cấm vệ tuyết điêu quân động thái, cũng sớm bố trí mai phục, kia tự nhiên là ti nhà máy cung ám điệp tin tức truyền đến. Hắn cũng không rõ ràng ti nhà máy cung ám điệp là như thế nào đạt được bực này cực kỳ bí ẩn tình báo, hắn cũng không dám truy đến cùng. Tóm lại, bởi vậy hắn cũng rõ ràng một điểm, ti nhà máy cung thai mắt đến tột cùng khủng bố cỡ nào, cái này cũng tỉnh táo lấy hắn không dám sinh ra nguy hiểm tâm tư tới. Báo, tướng quân, năm đường đại quân bên trong có 3 đường đã hoàn thành nhiệm vụ, cầm xuống chỉ định mục tiêu. Nhưng trái một đường cùng phải 2 đường còn tại kịch liệt trong giao chiến, thượng bẩm nói dự tính còn cần 3 canh giờ. Nghe được đưa tin binh bẩm báo, Ân Huyên Duyên hai mắt nhắm lại, trong mắt hiện lên một vòng lãnh sắc. Hắn rất rõ ràng đế quân vì sao muốn không đúng Đại Thương quân đội tiến hành chỉnh biên liền trực tiếp lôi ra đến dùng, đây là vì loại bỏ kém chọn ưu tú, đi gian lưu chung. Đại Thương bộ hạ cũ bên trong có 3 thành rõ ràng thời thế, biết tiến thối, tại ngay từ đầu liền lựa chọn sáng suốt hướng Đại Chu dâng lên trung thành. Có 5 thành ở vào ở giữa, do dự, đung đưa không ngừng, chỉ có thể giấu trong lòng kia phần cũng không vững chắc trung thương chi tâm nước chảy bèo trôi, muốn các loại thế cục càng thêm sáng tỏ một chút lại tính toán sau. Về phần cuối cùng còn lại 2 thành, hoặc là Đại Thương đế quốc chân chính tử trung người, hoặc là dạ tâm mừng mừng. Mà lần này đại chiến sở dĩ muốn lôi ra hơn phân nửa Đại Thương chủ chiến quân, chính là vì mượn chiến trường chi thủ loại bỏ kia 2 thành người, uy hiếp kia 5 thành người. Hắn rõ ràng đế quân tâm tư, bởi vậy, an bài cho kia 2 thành người nhiệm vụ, đều là cực kỳ chật vật một loại. Quá trình bên trong, cho dù bọn hắn có thể đắc thắng sống sót, chỉ sợ cũng phải bởi vì loạn chiến, lại hoặc là Tuyết Điêu hoàng triều ám sát, đầu độc các loại, mà chết vào bỏ mạng. Về phần những cái kia sĩ binh, trong đó đại bộ phận đều là tất cả đem người ủng hộ, một số nhỏ tự nhiên là vô tội, nhưng có thể hay không tại tàn khốc đại chiến bên trong sống sót, chỉ có thể nhìn chính bọn hắn mệnh số. Mặc dù cái này rất tàn khốc, nhưng đây chính là hiện thực, không có cái nào kẻ thống trị có thể cho phép lòng mang dị tâm người bình yên tự tại, thậm chí là thẳng tới mây xanh. Bởi vì như vậy làm hậu quả, chẳng qua là vì chính mình tìm phiền toái, là ngự ở dưới con dân chuốc họa. Đáng thương là, kia 2 thành người thậm chí còn không biết mình đã bị để mắt tới, lại lên hẳn phải chết danh sách. Sau trận chiến này, dấu ở Đại Thương quân đội bên trong không an phận nhân tố tất nhiên sẽ bị loại bỏ hơn phân nửa. Chỉ là không biết, còn sót lại quân đội lại sẽ là kiểu gì một cái tiền cảnh. Có lẽ, cương giả còn có cơ hội tiếp tục tổng quân, nhưng này nhiều kẻ yếu, sợ là chỉ có thể giải ngũ về quê. Bởi vì hắn từng nghe Đông Sưởng vị kia vệ chủ tiết lộ qua, Đại Chu muốn đi tất nhiên là tinh binh tuyến đường, không có khả năng cung cấp nuôi dưỡng số lớn quân tốt. Cái này theo Đại Chu bây giờ ngũ đại quân đoàn, liền có thể nhìn ra một điểm manh mối. Truyền ta tướng lệnh, trong vòng nửa canh giờ, trái một đường cùng phải 2 đường chô công phạt cửa ải cùng thành trì nhất định phải cầm xuống. Nếu không, chạm lập quyết. Lại truyền lệnh, các bộ nhất định phải dựa theo cố định nhiệm vụ kỳ hạn hoàn thành mục tiêu, trận chiến này, bản tướng bất kể tổn thất. Ai kết thúc không thành nhiệm vụ, chém liền ai đầu. Đây là quân lệnh. Đây. 2 khắc đồng hồ về sau, tiếng gió bỗng nhiên phóng đại, lại không khí lưu động rõ ràng trở nên hỗn loạn. Mà tầng mây phía dưới trăm trượng chỗ, cũng xuất hiện một chi đen trắng trộn lẫn đội ngũ. Kia đồng dạng là một chi phi hành kỵ binh, chỉ bất quá tọa kỵ cũng không phải là ngựa loại, mà là hình thể dọa người lại điêu. Những cái kia điêu chủ thể là trắng như tuyết chi sắc, dương cánh tại 2 trượng đến 3 trượng ở giữa, thân thể các nơi cơ hồ cũng có dày đặc lân giáp bảo vệ. Ánh mắt của bọn nó hung tàn ngoan lệ, dưới bụng móng vuốt lóe ra lạnh lẽo cứng rắn kim loại sáng bóng,
cho người ta không thể phá vỡ cảm giác. Về phần trên lưng kỵ sĩ thì là toàn thân giáp trụ, vũ trang như là bình sắt đầu. Những này kỵ sĩ trụ đỉnh sâu lấy màu trắng lông vũ, đã là cùng tuyết điêu nhan sắc kêu gọi lẫn nhau, cũng là tại cho thấy cấm vệ thân phận. Bọn hắn trong tay nắm lấy cự cung, bên hông cắm lưỡi dao, hai bên điêu trên lưng còn trói chặt lấy ném mâu cùng các loại bình bình lọ lọ. Ân Huyên Duyên nhếch miệng im ắng cười một tiếng, nắm chặt trong tay bảo cung lặng chờ, thẳng đến hơn trăm hơi thở về sau, đột nhiên hét lớn một tiếng. Bắn! Một cái bắn chữa rơi xuống, phía trước 10 vạn cần đà phi quân không chút do dự hướng phía dưới hung ác phát ra lợi mâu, mà phía sau 10 vạn cần đà phi quân thì bung lỏng ra kéo căng dây cung. Trong nháy mắt đó, thê lương tiếng xé gió như là vạn quỷ kêu rên, dây đặc lợi mâu cùng mũi tên giống như là mưa to, xen lẫn chí mạng vang động xuyên vào tuyết điêu đại quân hàng ngũ. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn thốt nhiên mà lên, phẫn nộ tiếng giống liên miên bất tuyệt. Tuyết điêu cấm vệ giáp trụ rõ ràng 10 điểm nặng nghề, lại cơ hồ khó mà mang đến hữu hiệu phòng ngự. Rất rõ ràng, đây là thực lực cùng trang bị đẳng cấp khác biệt sở tạo thành. Về phần những cái kia tuyết điêu, sinh mệnh lực lại muốn lương ngạnh được nhiều, nhưng cũng ngăn không được mấy chục trên trăm mũi tên cùng ném mâu xuyên qua. Một vòng bắn ra phía dưới, chi này tuyết điêu hoàng triều át chủ bài đại quân vậy mà trực tiếp hao tổn gần vạn, cái khác cũng hoặc nhiều hoặc ít thụ nhiều thương thế. Chỉ là, đây chẳng qua là nho nhỏ món ăn khai vị, cần đà phi quân bắn ra có thể cũng không chỉ là một vòng. Chính muốn đánh vỡ màng nhĩ tiếng xé gió không ngừng vang vọng, cấm vệ tuyết điêu quân đang cắn răng tiếp nhận tổn thất to lớn đồng thời, cũng dần dần hợp thành hữu hiệu phòng ngự trận thế, kéo lên cự ly. Có thể theo vạn mã tê minh, một cỗ vô hình ba động theo trong bầu trời đêm quét sạch ra, những cái kia tuyết điêu lại giống như là gặp được kinh khủng nhất thiên địch, sợ hãi kêu lấy vùi đầu sông loạn đi loạn. Thậm chí có gan nhỏ một chút, đúng là bị dọa đến thân thể cứng ngắc, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Vẹn vẹn cái này một cái, cấm vệ tuyết điêu quân trận thế trong nháy mắt loạn thành một bầy. Công! Lại là một đạo tiếng hét lớn, phát ra tổng tiến công hiệu lệnh, cũng vì cấm vệ tuyết điêu quân thổi lên hủy diệt khúc dạo đầu. Tuyết điêu hoàng triều nam bộ, tàn phá cửa thành lầu bên trên, Tạ Lao Chi từ từng đạo thi thể lỗ hổng chỗ đạp bước tiến lên, ánh mắt hờ hững. Cái này đã là hắn xuất lĩnh trung lộ chủ lực công phá thứ 7 tòa thành trì. Trong vòng một đêm, dẫn đầu 50 vạn đại quân công phá nhìn Nam Quan, liên hạ 7 thành, như vậy chiến tích nếu là thả trên người người khác, tất nhiên sẽ kích động khó tự kiềm chế. Nhưng hắn sẽ không, bởi vì hắn là Tạ Lao Chi, bởi vì hắn xuất lĩnh chính là Huyền Vũ quân đoàn, trong đó còn có 20 vạn chính là Bắc Phủ quân. Lấy dạng này 50 vạn đại quân phe tấn công hoàng triều, mà lại có thành trì bên trong còn có nội tuyến phối hợp tác chiến, nếu là còn không đạt được dạng này công tích, vậy hắn đều không có ý tứ gặp người. Báo, khởi bẩm tướng quân, Phi Mã tướng quân đã toàn diệt cấm vệ tuyết điêu quân, dưới trướng 5 đường đại quân cũng ngay tại dựa theo cố định kế hoạch nhanh chóng thúc đẩy, hết thảy có thứ tự, tạm chưa chạm đến khó gặm xương cốt. Ồ, Tạ Lao Chi lông mày khẽ nhếch, ánh mắt lộ ra nho nhỏ kinh ngạc. Xem ra vị kia Phi Mã tướng quân là người thông minh à, như thế thuận tiện, bản tướng sợ là sợ đụng phải một cái hai mặt đầu bóng quỷ. Tiếp tục chú ý đi, như có dị động, lập tức bẩm báo. Đây, đưa tin binh lui ra về sau, Tạ Lao Chi chắp tay đi vào tường đống trước, ngắm nhìn ngoài thành bởi vì hoảng hốt đào mệnh mà tự giết lẫn nhau lưu lại lộn xộn thi thể. Khoảng chừng hai đường tiến triển như thế nào? Trầm ngâm mấy tức về sau, Tạ Lao Chi đột nhiên đặt câu hỏi. Hồi tướng quân, hết thể như thường. Nếu là chiếu như vậy trạng thái tiếp tục, trong vòng 5 ngày, quân ta chủ lực liền có thể tụ tập đến tuyết điêu hoàng triều trước đó. Trong vòng 10 ngày, tất có thể cầm xuống tuyết điêu toàn cảnh. Sau lưng, một cái phó tướng thần tình kích động ôm quyền đáp lại. Tạ Lao Chi khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Bộ kia sẽ có nhiều kỳ quái, suy nghĩ một lát sau lại là chợt có sở ngộ. Tướng quân là đang lo lắng cổ nguyên đế quốc. Tạ Lao Chi gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Không phải lo lắng, mà là tất nhiên. Cổ nguyên đế quốc một khi phát hiện tuyết điêu hoàng triều có hủy diệt nguy hiểm, chắc chắn phái ra đại quân quấy nhiễu. Nói đến đây, Tạ Lao Chi nhưng lại cười lạnh một tiếng, thủ trưởng nén tại tường đống bên trên, năm ngón tay chậm rãi dùng sức bóp ra thật sâu vết lõm. Bất quá, bọn hắn không vào được tuyết điêu hoàng triều. Phó tướng không khỏi sững sờ, cao mày suy nghĩ nửa ngày, đống nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Tướng quân không phải là nhường Mã Việt tướng quân xuất lĩnh Tây Lương Thiết Kỵ một đường thẳng đến tuyết điêu hoàng triều bắc bộ biên cảnh, sau đó chặn đường Cổ Nguyên Đế quốc đại quân. Hắn vẫn luôn tại cảm thấy kỳ quái, bởi vì từ đầu đến cuối không có nhận qua liên quan tới Mã Việt đường kia kỵ binh tin tức. Bây giờ nghĩ đến, tất nhiên là Tạ đẹp trai trước thời gian làm bố trí, nhường Mã Việt đi bắc bộ chặn đường Cổ Nguyên Đế quốc có khả năng phái ra can thiệp đại quân. Nào có thể đoán được, Tạ Lao Chi lại lần nữa lắc đầu. Không, không phải chặn đường, mà là chủ động tiến công. Chương 93, nương nương đám công chúa bọn họ, chớ có oán hận mặt tướng. Chủ động tiến công. Phó tướng lập tức mở to hai mắt nhìn, một mặt ngạc nhiên. Không tệ. Lúc này, Cổ Nguyên Đế quốc ngồi nhìn quân ta công phạt Tuyết Điêu hoàng triều, tại bọn hắn nghĩ đến, mấy ngày nay tự nhiên là Cổ Nguyên Đế quốc nam bộ biên cảnh nhất là an ổn thời điểm. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, quân ta sẽ một đường theo nam xuyên thẳng đến bắc, đồng thời chủ động hướng bọn hắn khởi xướng tiến công. Cho nên, lúc này chính là bọn hắn nhất là buông lòng thời điểm. Nếu là Tây Lương Thiết Kỵ thừa cái này liên quan đầu giết ra, tối thiểu có 8 thành tỷ lệ đại bại Cổ Nguyên Đế quốc nam bộ thủ quan đại quân. Đến lúc đó, Cổ Nguyên Đế quốc cần cân nhắc chính là như thế nào đoạt chính quay về cửa ải, mà không phải lên quân bước vào Tuyết Điêu hoàng triều, cản trở quân ta chi công phạt. Nhìn xem tang thương trong con ngươi lóe ra tình quang Tạ Lao Chi, phó tướng lòng tràn đầy khâm phục. Loại này gan lớn động tác, chính là hắn cũng chưa từng có tưởng tượng qua. Thế nhưng là, tướng quân, Bệ hạ ý chỉ là nhường nhóm chúng ta cầm xuống Tuyết Điêu hoàng triều a. Nếu như tùy tiện cùng Cổ Nguyên Đế quốc khai chiến, đến lúc đó tái dẫn phát cùng Cổ Nguyên Đế quốc toàn diện đại chiến, cái này có thể hay không không tốt hướng bệ hạ bàn giao. Ngươi không hiểu, ta Đại Chu toàn diện khai chiến kỳ thật đã bắt đầu, khác nhau chỉ ở tại chủ động cùng bị động. Cho nên, điểm ấy không cần để ý. Tạ Lao Chi lắc đầu, nói đồng thời nhìn về phía phương Tây. Đối với Cổ Nguyên Đế quốc, bổ tướng quân là càng thêm lo lắng Vô Tự Chi vực cùng Lưu Sa tộc. Bởi vì hai phe này gián điệp tình báo dò xét khó khăn nhất, rất khó thăm dò trạng thái của bọn họ cùng quy tích. Dứt lời, Tạ Lao Chi trầm ngâm nửa ngày, sau đó đột nhiên hạ lệnh. Chuyến ta xoáy lệnh. Mệnh lệnh cánh trái 60 vạn đại quân cầm xuống Kỳ Lam thành về sau, phân ra 30 vạn đại quân bố trí hướng tây bộ biên cảnh. Đối mặt Vô Tự Chi vực cùng Lưu Sa tộc giao giới khu vực, muốn riêng phần mình phối trí 15 vạn đại quân, trong đó là đều có 5 vạn Bắc phủ quân. Nói cho bọn hắn, hai phe này nếu là tiến công, nhất định phải nghiêm phòng tử thủ, tuyệt không thể nhường bọn hắn bước qua đường biên giới nửa bước. Tuân lệnh. Đại Tề hoàng triều. Hoàng cung. Tế tử Phong chậm rãi vướt ve hoàng tọa linh nam lan can, ánh mắt đảo qua trống vắng đại điện, nhãn thần trở nên lỗ trống, mê mang, liền ngay cả uy vũ dáng người cũng đột nhiên giống như là ngâm vào hàn đầm, đơn bạc, điệu hưu, cô tịch. Đạp đạp. Hai đạo tiếng bước chân vang lên, một đạo nặng nề, kiềm chế, giống như là gánh vác lấy một ngọn núi lớn. Một đạo không nhanh không chậm, công chính bình thản, như là người thường đi dạo. Nô hoàng. Đáng chát, khàn khàn tiếng kêu đem Tề Tử Phong theo trong thất thần kéo về, Tề Tử Phong mắt nhìn lên tiếng Ma Nguyên, cũng không để ý tới, mà là nhìn về phía Ma Nguyên bên hông Địch Linh. Cho nên, Địch tiên sinh, đó chính là như lời ngươi nói có thể lấy một chọi 10 tinh nhuệ. Tề Tử Phong liếc xéo lấy Địch Vinh khô khốc lên tiếng, nhãn thần đùa cận. Địch Vinh có chút trầm mặc, sau đó mặt không chút thay đổi nói: "Hoàng gia, kia 50 vạn đại quân một khi chân chính thành quân, tự nhiên có thể lấy một chọi 10. Mà, bọn hắn sử dụng dạy bảo kỳ hạn chỉ có mấy ngày, liền trang bị cùng thực lực bản thân cũng chưa quen mới, quân trận phối hợp hơn không tới kịp diễn luyện. Như thế, nhiều lắm là cũng chỉ có thể xem như lấy một địch hai, địch ba." Đại chiến tiến hành thời điểm, Địch Mỗ cũng đang âm thầm quan sát. Đại Chu quân uy chi cường thịnh, hoàn toàn ra khỏi Địch Mỗ ngoài ý liệu. Nhất là kia 50 vạn xưng là võ tốt đại quân, nói thực ra, chỉ từ phối hợp, chiến ý tới nói, chính là ở bên trên, Địch Mỗ cũng rất ít nhìn thấy qua như vậy tinh nhuệ chi quân. Lại càng không cần phải nói, bọn hắn thực lực cùng trang bị so với 50 vạn nội tỉnh quân còn mạnh hơn ra một bậc. Bởi vậy, trận chiến này bại trận, Địch Mỗ cũng coi như có trách nhiệm. Nói đến đây, Địch Vinh có chút dừng lại, sau đó giọng nói vừa chuyển nói: "Mà, việc đã đến nước này, lại nghĩ cái khác đã là vô dụng." Đông Bắc một tuyến, Đại Tề quân đội mặc dù còn có thể miễn cưỡng chèo chống, thậm chí để lại lấy những cái kia Trấn Hải Vương triều bộ hạ cũ đánh, nhưng ở chủ chiến dây bên trên, Đại Tề đã triệt để tan tác. Không hề nghi ngờ, Đại Tề diệt quốc đã ở trước mắt, tuy là đại năng giáng lâm, sợ cũng trở về thiên thiếu phương pháp. Cho nên, hoàng gia vẫn là tranh thủ thời gian an bài đường lui đi. Tối thiểu, Đại Tề hoạch tâm huyết mạch muốn bảo lưu lại tới. Tề Tử Phong suy mà cười một tiếng, đã là nản lòng phái trí. Hắn đem tất cả mong đợi đều đặt ở Địch Vinh trên thân, vì thế không tiếc ôm hận cắn xuống tất cả khuất đủ. Có thể đối phương cho hắn phản hồi, lại làm cho hắn hận cực muốn điên. Lúc này, đến bực này tình trạng, trốn, lại để làm gì? Không có Đại Tề vạn dặm giang sơn, không có mênh mông con dân, hắn vị này hoàng đế tiếp tục còn sống, lại có gì ý tứ? Dường như nhìn ra Tề Tử Phong xa suốt tinh thần cùng trong lúc mơ hồ tự trí, Địch Vinh nhíu mày. Liên quan tới Đại Tề hoàng thất cùng phía trên vị kia liên hệ, hắn cũng không nói cho Tề Tử Phong. Nhưng vô luận như thế nào, Đại Tề hoàng thất tuyệt không thể diệt vong. Nếu không, hắn nhất định là một chữ chết. Hoàng gia không cần như thế, trận chiến này mặc dù bại, Địch Mỗ lại có nhường Đại Tề phục quốc chi biện pháp, thậm chí có thể giúp hoàng gia đem Đại Tề tấn thăng làm đế quốc, trở thành nhất trọng thiên cường đại nhất quốc gia. Nhưng tất cả những thứ này cần thời gian. Tại hạ khôi phục thực lực cần thời gian, diệt vong Đại Chu cũng cần thời gian. Bất quá đây hết thảy cũng sẽ không quá lâu, nhiều nhất 3 tháng, hoàng gia liền có thể lặp lại Đại Tề chi vinh quang. Tề Tử Phong tĩnh mịch con ngươi hơi động một chút, nhưng rất nhanh liền lại trở nên u ám, đi theo tự rêu cười một tiếng. Địch tiên sinh a, cũng đến bực này tình trạng, ngươi còn muốn mượn nhờ chấm làm những gì? Chấm quốc, mắt nhìn xem liền muốn vong. Chấm người. Nói, Tề Tử Phong chỉ trống rỗng đại điện, bi vẫn nhà âm thanh. Đồng dạng hết rồi. Bây giờ, chấm chính là chân chính người cô đơn. Ngươi, còn muốn thông qua chấm được cái gì? Hả? Nhìn xem có chút tố chất thần kinh Tề Tử Phong, Địch Vinh lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Một chút do dự về sau, Địch Vinh than nhẹ một tiếng, vẫn là quyết định đem nguyên do nói ra. Nếu không, Tề Tử Phong một lòng muốn chết ném mạng, mệnh của hắn cũng phải ném a. Hoàng gia, thực không dám dâu dếm, kỳ thật Địch Mỗ là thụ một vị đại nhân vật nhờ vả, muốn phù hộ Đại Tề hoàng thất, đồng thời trợ giúp Đại Tề trở thành nhất trọng thiên bá chủ. Vị kia đại nhân vật cùng Đại Tề hoàng thất ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ. Địch Mỗ chỉ có thể nói nhiều như vậy, cái khác không có cách nào mệnh thuận, mong rằng hoàng gia lý giải. Kỳ thật những này ma thống lĩnh cũng nghe trộm được một chút, chỉ bất quá bị Địch Mỗ xử chút thủ đoạn, hắn không thể cùng hoàng gia nói ra mà thôi. Tề Tử Phong buông xuống lông mi trong nháy mắt giơ lên, con ngươi cũng trong nháy mắt phóng đại, trừng mắt về phía Ma Nguyên. Ma Nguyên chỉ miệng của mình, đồng thời gật đầu mạnh một cái, nhãn thần khẳng định. Tề Tử Phong lập tức ngạc nhiên, sau một lúc lâu, đột nhiên ôi ôi cười ngây ngô bắt đầu. Sau đó, cười ngây ngô chuyển thành cười ha ha, cười không ngừng đến nước mắt cũng chảy ra. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Chỗ, cho nên, đây chính là một khúc 30% giảm giá, tạo hóa trêu ngươi sao? Ha ha ha, lại nguyên lai, ta Tề gia, lại còn có đại nhân vật ở bên trên. Tề Tử Phong bên cạnh cười vừa nói, đều nhanh có chút đau sốc hông. Kia không ngừng biến ảo thần sắc không gì sánh được đặc sắc, cũng không biết lúc này Tề Tử Phong, nội tâm hoạt động ra sao dạng biến hóa. Như vậy điên cười một mực kéo dài hơn trăm hơi thở, lúc này mới chậm rãi dừng lại. Mà Tề Tử Phong nhãn thần cũng thời gian dần qua trầm thấp xuống. Tốt. Kia chấm, liền tạm thời sống tạm mà đối đãi. Hướng phía Địch Vinh sau khi nói xong, Tề Tử Phong vừa nhìn về phía Ma Nguyên. Ma Ái Khanh, chấm giao cho ngươi một cái việc phải làm, nhất định phải cho chấm xử lý trôi chảy. Hoàng gia yên tâm, thần tất cẩn thận tỉ mỉ. Ma Nguyên nặng nề ôm quyền, nhãn thần kiên định. Chấm muốn ngươi tự mình đưa trong cung tất cả phi tần cùng hoàng nữ lên đường, một cái đều không cho bỏ sót. Làm xong những này, ngươi liền xuất lĩnh tâm phúc cấm vệ hộ tống một đám hoàng tử từ hoàng cung mật đạo chạy trốn đi, ra mật đạo, riêng phần mình ngụy trang, phân tán ra đến, có thể sống một cái là một cái đi. Về phần thái tử, 3, 7, 15, 16 các loại hoàng tử, tự sẽ đi theo chấm một đạo ly khai. Ma Nguyên lập tức thân thể run lên, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Hắn muốn mở miệng khuyên nhủ, nhưng miệng há mở về sau, vẫn không thể nào nói ra khuyên can tới. Bởi vì hắn rõ ràng, hoàng gia vì sao muốn an bài như vậy? Thần, tuân chỉ. Tốt, ngươi đi đi. Có thể thần nếu là đi, hoàng gia an nguy của ngài. Yên tâm, chấm tự có đường lui. Tề Tử Phong tùy ý khoát tay áo. Ma Nguyên cắn môi một cái, trịnh trọng thi lễ về sau, dưng dưng rời đi. Hoàng gia rút lui thông đạo cùng tiềm ẩn chỗ có thể an toàn. Có cần hay không Địch Mỗ hộ tống? Địch Mỗ mặc dù không cách nào cải biến đại cục, nhưng muốn bảo trụ hoàng gia tính mạng, lại tính không được việc khó gì. Một trận trầm mặc về sau, Địch Vinh lên tiếng phá vỡ yên tĩnh. Tề Tử Phong lắc đầu, đạm mạc nói: "Không cần, con đường này rất an toàn." Như vậy, Địch tiên sinh lại dự định tiến về nơi nào? Địch Mỗ tướng đến Đại Chu Đế Đô, đi giải quyết nhiệm vụ của mình. Địch Vinh cũng không giấu giếm, nhẹ nói ra: "Nhiệm vụ?" Tề Tử Phong thì thào một tiếng, sau đó đứng dậy rời đi. "Vậy liền chúc tiên sinh, cũng chúc chấm, riêng phần mình thuận gió đi." Sau nửa canh giờ, Đại Tề hậu cung Hoàn Nguyên Điện. Hoàn Nguyên Điện chính là Đại Tề hoàng triều lịch đại hoàng đế tại đêm giao thừa cùng tất cả phi tử cùng dòng dõi tổng hợp một đường, từ cũ đón người mới đến chi cung điện. Bởi thế là không ít phi tử khát vọng địa phương, bởi vì nàng nhóm một năm tròn đều chưa hẳn có thể nhìn thấy hoàng đế cơ hội. Mà tại ngày đó, cái kia địa phương sẽ có khả năng trở thành nàng nhóm vận mệnh bước ngoặt. Chỉ là, hôm nay Hoàn Nguyên Điện rõ ràng có chút không quá đồng dạng. Một đám phi tần cùng hoàng nữ bị cưỡng ép mang đến nơi đây tụ tập, nàng nhóm cũng không có bất luận cái gì chờ mong cảm giác, ngược lại người người sợ hãi, bất an. "Ma thống lĩnh, hoàng gia vì sao muốn đem chúng ta triệu tập lại a?" Một vị quý phi lớn lá gan, hướng một mặt âm trầm Ma Nguyên hỏi lên. Chính như pho tượng đồng dạng túi đầu đứng đấy Ma Nguyên bị bừng tỉnh, mắt nhìn tên kia quý phi về sau, đồng nhiên đi đến chỗ cửa điện, quỳ xuống đất thật dài vái chào. "Chư vị nương nương, công chúa, trên hoàng tuyệt lộ, mong rằng chớ có oán hận mặt tướng." Cả điện phi tần cùng công chúa lập tức thân thể run lên, trên mặt thảm bạch nhất mảnh. "Ma thống lĩnh, ngươi chớ có hù dọa nhóm chúng ta a." "Ngươi, Ma Nguyên, ngươi thật là lớn có gan. Ngươi là muốn tạo phản phải không?" "Ma Nguyên, ngươi cái này bạch nhãn lang, dám mưu đồ sát hại toàn bộ hậu cung, ngươi an có dũng khí?" "Hôn trướng, hoàng gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Đón chói hai quát mắng tiếng khiển trách, Ma Nguyên mặt không thay đổi chậm rãi đứng dậy. "Chư vị nương nương, công chúa, chuyện cho tới bây giờ, liền chớ có lại lừa mình dối người. Các ngươi hẳn là rất rõ ràng, mặt tướng tại sao lại như thế làm việc. Chỉ mong chư vị nương nương, đám công chúa bọn họ, an tâm lên đường, hoàng gia sẽ vì các ngươi báo thù." Dứt lời, Ma Nguyên mặt không thay đổi khoát tay áo. Chương 94, Tề Tử Phong, bản cung chờ ngươi rất lâu. Hai bên màn che về sau, một đám ẩn tàng cấm vệ mặt không thay đổi đi ra. Trong đó một nửa nắm lấy có thể giam cầm tu vi lụa trắng, một nửa khác thì bưng đĩa, trên mâm có bầu rượu cùng chén rượu. Đến lúc này, tất cả phi tần cùng công chúa triệt để hoàng hồn. "Ma thống lĩnh, van cầu ngươi, vung tha nhóm chúng ta đi, nhóm chúng ta vô tội a." "Ma thống lĩnh, ta không muốn chết a. Hoàng gia là lo lắng nhóm chúng ta sẽ biến thành Đại Chu Đế quân đồ chơi sao?" "Không, kỳ thật không cần dạng này, ta có thể hủy đi mặt mình, cứ như vậy, Đại Chu Đế quân tất nhiên không có mảy may hứng thú." "Đúng đúng, nhóm chúng ta có thể hủy dung, nhóm chúng ta có thể vì hoàng gia giữ vững trong trắng." "Ma thống lĩnh, bỏ qua cho ta đi, ô ô, ta còn nhỏ à, ta có thể vì ngươi làm trâu làm ngựa, thậm chí làm cho ngươi thiếp cũng được à." "Ma thống lĩnh, ta dập đầu cho ngươi. Van cầu ngươi cho ta một đầu sinh lộ đi." Nhưng mà, mặc cho một đám phi tần cùng công chúa như thế nào cầu xin tha thứ, Ma Nguyên nhưng thủy chung trầm mặc bất động, giống như là một khối tảng đá. Trong tuyệt vọng, có phi tử cùng công chúa bắt đầu phản kháng. Thế nhưng, trong các nàng mặc dù cũng có mấy cái thực lực không tầm thường, nhưng lại như thế nào có thể cùng võ trang đầy đủ cấm vệ hạch tâm tinh nhuệ chống lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong điện tiếng la khóc dần dần trở nên trầm thấp, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Ma Nguyên trầm mặc quét mắt cả điện thi thể, xác nhận không có bỏ sót về sau, lại lần nữa dập đầu cúi đầu, về sau bước chân nặng nề rời đi. Mật đạo chỗ trước cung điện, từng người hoàng tử bị mang đến, về phần từng cái hoàng tử thiếp thân thái giám cùng cung nữ lại bị đều giết chết. Còn có một số cấm vệ giấu ở chỗ tối xó xỉnh bên trong, vô tình săn giết tất cả có can đảm đến gần nhân thú. Góc rẽ, hai tên cấm vệ đang chìm mặc im lặng nhìn nhau, đồng thời lấy thần thức giao lưu. Nơi này bị bố trí đoạn tuyệt đưa tin trận pháp, không cách nào cùng ngoại giới liên thông, làm sao bây giờ? Bây giờ chỉ biết cái này mật đạo là thông hướng thành Bắc Hàn Phong Cốc, có thể cụ thể là thông hướng Hàn Phong Cốc nơi nào còn không cách nào xác định. Bởi vậy, còn cần một người tiếp tục đi theo, xác định phương vị. Như vậy đi, ngươi làm báo, ta làm thỏ. Nếu là có thể được qua bọn hắn tốt nhất, ta có thể sống, tin tức cũng có thể truyền ra. Nếu là thất bại cũng không sao, ta dù chết, ngươi lại sẽ không thu nhận hoài nghi. Vào mật đạo về sau, hẳn là liền không có trận pháp cách trở, đến lúc đó ngươi lại tùy thời đem tin tức truyền ra. Như thế, bọn hắn liền chạy không được. Không, ngươi làm báo, ta làm thỏ. Không cần tranh giành, ta còn có huynh đệ tại, ngươi lại là con trai độc nhất. Tốt, đi thôi, lại chỉ hoãn xem chừng xảy ra vấn đề. Tốt. Thiên Vũ phù hộ. Thiên Vũ phù hộ. Cho chuyện kết thúc, một người tiếp tục lưu lại tại chỗ, một người khác lại nhanh chân chạy về phía nơi xa. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, mười mấy cấm vệ tuần sát đến tận đây. Người nào? Cấm vệ đội trưởng nhạy cảm bắt được góc rẽ một tia vận động, lúc này quát lạnh một tiếng. Sau lưng cấm vệ cùng nhau rút đao, cảnh giác hướng chỗ kia chỗ ngoặt vây lại. Nhiều lần, một tiếng hét thảm vang lên, ngay tại bọc đánh còn lại cấm vệ vội vàng tăng tốc bước chân. Đến trong tràng về sau, liền thấy trên mặt đất nằm một bộ trợn mắt tròn xoe, người mặc cấm vệ phục sức thi thể, bên hông thì có một cái cánh tay trái đổ máu cấm vệ đang cắn răng chửi nhỏ, đồng thời đưa tay tại thi thể trên thân không ngừng lục lọi. Chuyện gì xảy ra? Cấm vệ đội trưởng nhíu mày quát hỏi. Kia thụ thương cấm vệ đứng dậy, cắn răng cả giận nói: "Cậu tắc kia cũng không biết có phải hay không mà thám, ta còn không tới kịp quát hỏi, hắn lại trực tiếp không nói một lời hướng ta động đao. Không phải sao? Một cái sơ sẩy phía dưới, bị hôn đản này chém bị thương cánh tay trái. Không cách nào, ta chỉ có thể làm thịt hắn." Kia cấm vệ vừa nói, một bên đưa ra từ thi thể trên thân sở được vài vóc. "Đội trưởng ngươi xem một chút, có phải hay không có vấn đề gì?" Nghe xong cấm vệ tự thuật, đội trưởng thần sắc khẽ buông lỏng. Hắn liền nói vì sao chiến đấu kết thúc nhanh như vậy, lại nguyên lai là như vậy quá trình. Lúc này, một cái cấm vệ bỗng nhiên chỉ vào thi thể trên đất kinh ngạc kêu lên: "A, đây không phải Bính tiểu đội Đỗ Hâm sao? Chúng ta người." Đội trưởng nhíu mày lại, vội vàng mở ra vải vóc xem xét. Là xem hết phía trên chữ nghĩa cùng liên quan tới mật đạo cụ thể vị trí về sau, đội trưởng sắc mặt càng lộ vẻ âm trầm. "Cái này hôn trướng, quả nhiên là mật thám." Cắn răng mắng lấy đem vải vóc thu lại về sau, đội trưởng liền muốn chặt xuống thi thể đầu. Kia thụ thương cấm vệ con ngươi co rụt lại, tay không tự kìm hãm được sở về phía chôi đao. Đúng vào lúc này, nơi xa chợt có tiếng huýt sáo vang lên. Đội trưởng động tác không khỏi dừng lại, thu đao trở vào bao sau đó xoay người liền đi, đồng thời phân phó nói: "Triệu tập trạm canh gác vang lên, xem ra muốn lên đường, đi nhanh đi." "Rõ." Một đám cấm vệ từ không gì không thể, lên tiếng sau nhanh chóng rời đi. Mấy chục giây về sau, trên đất thi thể lặng yên mở mắt, sau đó một cái lăn lông lốc đứng lên, giấu ở xó xỉnh bên trong. Hắn muốn chờ đoạn hậu cấm vệ trạm gác ngầm rời đi mới năng động thân, bằng không cựu tử nhất sinh. Đại Tề Hoàng Triều Đông Bộ, Điệp Thúy Sơn, Cổ Hữu Khẩu. Cổ Hữu Khẩu là một chỗ hàn đầm thác nước, bởi vì dòng nước chảy xiết, thủy sắc phím hắc, nhiệt độ nước cả năm lạnh buốt thấu xương mà bị coi là cùng minh giới câu thông thần bí quan khẩu, cho nên xưng là Cổ Hữu Khẩu, người thường không dám gần, là một nơi hiếm vết người vắng vẻ chi địa. Một ngày này, thời tiết sáng sủa, linh điệu giòn minh, Cổ Hữu Khẩu như thường ngày, tĩnh mịch lại an bình. Nhưng mà, từng đạo ầm ầm vạch nước âm thanh bỗng nhiên vang lên, phá vỡ cái này yên tĩnh. Cái gặp thác nước viền dưới bộ vị, đang có từng chiếc tương tự thuyền tam bản linh chu theo chạy xiết màn nước bên trong chạy ra mà ra, tại theo quán tính vọt tới trước ra vài chục trượng sau hướng hàn đầm mặt ngoài rơi xuống. Mà mỗi chiếc linh chu phía trên thì có 10 người khoảng chừng chen chúc. Những người này đều mặc màu đen trang phục, cầm trong tay lưới dao, có còn gánh vác lợi nỏ. Xem bọn hắn kia cảnh giác nhãn thần, cùng mạnh mẽ dáng người, có biết không phải là phổ thông hộ vệ. Lúc này, đã có hơn 10 chiếc linh chu phá màn mà ra, trên thuyền võ sĩ cũng từ linh thuyền trên nhảy ra, hoặc đạp nước mà động, chạy về phía hàn đầm chu vi cảnh giới, hoặc chui vào giữa không trung, liếc nhìn xung quanh. Lúc này, lại có một chiếc linh chu chạy ra mà ra. Bất quá cái này linh chu lại là vàng óng ánh chi sắc, tạo hình rõ ràng khác biệt với cái khác linh chu, chỉnh thể tản ra nhàn nhạt quý khí. Mà tại linh chu phía trên thì là trang phục khác nhau 6 người. Trong đó bị vây quanh ở giữa nhất chính là một vị đầu đội mũ rộng vành, người mặc trường bào màu bạc trung niên. Trung niên bên hông có một cái mặt trắng không râu lão giả cung thân đứng thẳng. Tại hai người trước sau thì là 4 cái thần sắc cử chỉ tất cả không đồng dạng thanh niên cùng đứa bé. Theo chiếc này linh chu đáp xuống hàn đầm mặt ngoài, đằng sau lại theo sát lấy xông ra tầm 10 chiếc linh chu. Chỉ bất quá người ở phía trên quần lại là mặc trang phục màu xanh, diện mạo cùng động tác cũng có vẻ hơi nhu hòa, thiếu chút kiên cường chi khí. "Hoàng Sâm A, những năm gần đây khổ ngươi." Ngân bảo trung niên than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu quét mắt xung quanh, lộ ra một tấm cực kỳ phổ thông khuôn mặt. "Hoàng, lão gia nói gì vậy, lão nô cái mạng này vốn chính là lão gia ngài. Huống chi, năm đó ngài còn tha lão nô một mạng, ban cho lão nô đầu thứ hai tính mạng. Lại nói, làm những sự tình này một chút cũng không khổ, có thể vì lão gia chế tạo ra một phương an bình nơi yên tĩnh, lão nô chỉ có cao hứng phần." Bên hông lão giả cung thân thể thấp hơn một chút, trong giọng nói hơn có chút kinh sợ. "Ha ha, nguyên bản chỉ là nhàm chán phía dưới tùy ý đi ra một bước nhàn cờ, nghĩ đến đại nạn sắp tới trước đó đi dưỡng lao. Lại chỗ nào nghĩ đến, thật là có nhanh chóng phát huy được tác dụng một ngày." Ngân bảo trung niên đắng chát cười một tiếng, thần sát phức tạp. Lão giả có chút trầm mặc, sau đó than nhẹ một tiếng nói: "Lưu đến núi xanh tại, không lo không có củi đốt. Lão gia, chỉ cần ngài tại, tóm lại sẽ có cầm lại hết thể ngày đó." cầm lại hết thảy, chỉ mong đi. Trung niên lẩm bẩm, nhãn thần mở mịt. Đúng vào lúc này, một đạo huyền chuyển tiếng cười nhẹ đột nhiên từ trong rừng vang lên, tràn ngập tại hàn đầm phía trên. Cầm lại hết thảy. Ha ha, không biết các ngươi muốn như thế nào cầm lại a. Nghe được thanh âm này, trong tràng người đều sắc mặt đại biến. Những hộ vệ kia tất cả đều đao kiếm ra khỏi vỏ, lợi nỏ ngang tay, cảnh giác nhìn về phía chu vi. Trong đó cách màu vàng linh chu gần nhất khoảng 40 người, hơn đội vàng tại chu vi thành lấp kín bức tường người. Đối với những người khác, trung niên thần sắc lại càng lộ vẻ quỷ dị. Bởi vì hắn trên mặt không chỉ có kinh hãi, trong mắt còn lộ ra hoang mang cùng hoảng hốt. Tê Tử Phong, bản cung, các loại ngươi rất lâu. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, chu vi xanh um tươi tốt cây rừng bên trong đống nhiên xông ra gần ngàn người. Những người này tất cả đều đầu đội bình định lụa đen mũ rộng vành, thân mang màu đen nữ hiệp quần, thân thể thức tha, hiển nhiên đều là nữ tử thân. Nhưng hiển lộ mà ra khí thế, lại làm cho trong hàn đàm tất cả mọi người sắc mặt khó coi. Bởi vì những này váy đen nữ tử, vậy mà yếu nhất đều là thất tinh cảnh, bát môn cảnh gần 300, còn có mấy chục cái cựu thiên cảnh. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, bởi vì lại có ba đạo bóng người từ ba mặt cây rừng trên không đạp bước mà tới. Tiêu Minh Ngông khí thế, lại đều là cựu thiên cảnh cựu trọng. Nhất là chính diện đến đây người kia, hơn cho người ta một loại hãi hùng khiếp vía mãnh liệt cảm giác các bách. Chỉ là đối với những người khác đơn thuần sợ hãi, ngân bảo trung niên phản ứng lại kịch liệt hơn. Cái gặp hắn lúc này, trong mắt không chỉ có vẻ không thể tin được, còn có xấu hổ giận dữ, hận ý, cùng điên cuồng phẫn nộ. Mãnh liệt cảm xúc biến ảo dưới, hắn ngụy trang cũng bất chi bất giác bên trong biến mất, hiện lộ ra diện mục thật sự. Xem hắn tướng mạo, lại chính là đại tề hoàng đế, Tề Tử Phong. Ngươi, vì sao? Vì sao a? Tề Tử Phong ôm hận cắn răng, răng trong rãnh có dòng máu không ngừng tràn ra. Nóng nảy hét to âm thanh bên trong, là kinh người tức giận cùng sát ý. Vì sao? Người tới cười khẽ thuật lại, lấy xuống trên đầu lụa đen che lấp chu vi mũ rộng vành, hiện lộ ra một tấm ung dung hoa quý tiểu diễm khuôn mặt. Kia tựa như tự mang quý khí diễm lệ dung mạo, lại chính là Lạc Khuynh Thành. Chỉ bất quá, lúc này Lạc Khuynh Thành lại sớm đã không phải đại tề hoàng triều hoàng hậu, mà là đại chu đế quốc Cửu U cung phó công chủ, cùng đại chu đế quân võ quý nho nhỏ phi tử. Người lấy hộ quốc chi danh bán bản cung, lại tàn nhẫn chết chìm tự mình quốc đục, thậm chí còn làm hại Hi Nhi cũng mất mệnh. Ngươi nói, là vì sao? Lạc Khuynh Thành cao cao nhìn xuống lấy phía dưới Tề Tử Phong, nôn từ mặc dù lạnh thấu xương, nhãn thần lại không có chút nào ba động. Tề Tử Phong gắt gao trừng mắt trên không Lạc Khuynh Thành, mũi thở phía dưới phun khí thô, hai mắt hơn muốn phun lửa. Hắn là đánh chết cũng không nghĩ tới, Lạc Khuynh Thành vậy mà lại tự mình dẫn người đến chặn giết hắn. Hắn thậm chí cũng không có suy nghĩ qua Lạc Khuynh Thành sẽ mật báo. Bởi vì vừa mới qua đi ngắn ngủi một tháng lẻ mấy ngày a, ngắn như vậy thời gian, dù là chỉ là một cái đê đẳng nhất phi tử, cũng không nên phản bội như vậy triệt để a. Huống chi, kia đại chu thế nhưng là nàng giết cha chi địch. Chương 95, đùa bỡn lòng người Lạc Khuynh Thành. Chấm thừa nhận, chấm là thua thiệt các ngươi, nhưng cũng không về phần bởi vậy xem như thù khấu, đồ đao đối mặt a. Một trận lâu dài trầm mặc về sau, Tề Tử Phong chậm rãi lên tiếng. Hắn sẽ không nhận lầm, bởi vì hắn không sai. Kia là hắn thân là nhất quốc chi quân, không thể không làm ra lựa chọn. Dứt lời, Tề Tử Phong đống nhiên thần sắc nghiêm lại, một mặt trịnh trọng nói: "Ngươi, trở về đi, theo chấm một đạo ẩn cư lại. Chấm cam đoan, sẽ không có người phát hiện, mà lại qua không được bao lâu đại chu liền sẽ hủy diệt. Đến lúc đó, món nợ máu của ngươi liền có thể đến báo. Cho nên, ngươi nếu là nghĩ hủy khúc cầu toàn, tranh thủ kia bạo quân võ quý niềm vui cùng tín nhiệm, rất không cần phải lại tiếp tục. Chấm hướng ngươi hứa hẹn, đại chu hủy diệt, đại tề phục quốc về sau, ngươi y nguyên sẽ là đại tề hoàng hậu, bất luận kẻ nào không cách nào thay thế. Ha ha, thú vị, cũng đến lúc này lại còn nghĩ đến mê hoặc nhân tâm." Lạc Khuynh Thành khỏe miệng hơi câu, liếc xéo lây trong mắt tràn đầy coi nhẹ. Cha ta cái chết tội không tại tuần, mà ở chỗ chiến tranh. Nhưng thế gian này chiến tranh vĩnh viễn không cách nào tránh khỏi. Cùng những cái kia trên chiến trường chiến tử hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ, máu vẩy chiến trường chính là cha ta chi số mệnh. Chỉ tiếc cha ta vì ngươi bực này tham sống sợ chết chi quân mà chiến tử, không khỏi quá mức không đáng. Ngươi nếu là có thể nhẫn tâm tự sát tại hoàng tọa phía trên, bản cung vẫn còn coi trọng ngươi một chút. Nhưng lúc này xem ra, ngươi hoàn toàn chính xác xác thực chính là một vị tham luyến tự thân tính mạng cùng quyền thế tiểu nhân. Cùng ngươi bực này tiểu nhân nói nhảm, đơn giản chính là đang lãng phí thời gian. Dứt lời, Lạc Khuynh Thành bình thản phất phất tay cánh tay. Trong chốc lát, lưỡi dao pha không, kiếm mang khắp nơi, ba đạo khủng bố đem tĩnh mịch hàn đầm cũng lắc lũ lụt phấp phới. Hơn 200 hoàng cung cấm vệ cùng nội thị liều chết chống cự, thế nhưng nhân số cùng thực lực sai biệt quá lớn, rất nhanh liền bị từng cái rào sát. Thằng đến Tề Tử Phong bên hông vị kia lão thái giám cũng bị chặt chém, chỉ còn lại Tề Tử Phong cùng bốn cái hoàng tử lúc, Lạc Khuynh Thành lúc này mới ung dung hạ xuống. Tề Tử Phong nhìn xem đầy đầm thi thể, tức giận tới mức run. Lại quét mắt sau lưng bốn cái mặt mũi tràn đầy tái nhợt, thân thể đánh bại hoàng tử, mắt đỏ trừng mắt về phía Lạc Khuynh Thành. Ngươi đến tụt cùng muốn chấm như thế nào làm, mới bằng lòng thả chấm cùng mấy vị hoàng tử? Lạc Khuynh Thành méo một chút đầu, mắt liếc kia bốn cái hoàng tử về sau, đông nhiên quỷ dị cười một tiếng. Kỳ thật cũng đơn giản, ngươi là ưa thích làm lựa chọn sao? Vậy bản cung cũng làm cho ngươi làm lựa chọn tốt. Nói, Lạc Khuynh Thành tay trái âm về sau, phải ngón tay chỉ Tề Tử Phong, vừa chỉ kia bốn vị hoàng tử, thần thái khoan thai. Ừm, liền mời ngươi, đại tề hoàng gia lựa chọn một cái, xem là muốn chính ngươi sống đây, vẫn là để bốn vị hoàng tử sống. Ờ, nếu như bản cung không có nhìn lầm, trong đó có một vị nhưng vẫn là thái tử nha. Tề Tử Phong lập tức hai mắt ứ máu, rồi tay chỉ Lạc Khuynh Thành, tức giận đến lồng ngực chập trùng không chừng.
Ngươi
làm sao? Cái lựa chọn này để ngươi mà nói rất khó sao? Lạc Khuynh Thành nhàn nhạt cười, giống như là một đầu ăn người yêu tinh.
Ngươi cần phải nghĩ kỹ a, cơ hội bản cung chỉ cấp một lần.
Tề Tử Phong đột nhiên lắc nữa, một động tác này trong nháy mắt dọa đến bốn vị hoàng tử một cái giật mình, nhét chung một chỗ cùng nhau lùi lại một bước, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi.
Tề Tử Phong không khỏi sững sờ, quay đầu lại sau tự rêu cười một tiếng.
Hơn 10 hơi thở trầm mặc về sau, Tề Tử Phong tiến lên trước hai bước, chậm rãi rút ra bội kiếm. Rất hiển nhiên, ngươi căn bản không có buông tha nhóm chúng ta bất luận cái gì một người dự định.
Nói, Tề Tử Phong hít sâu một hơi, quát khẽ một tiếng.
Rút kiếm.
Tề gia binh sĩ muốn chết, cũng muốn mang theo huyết tính đi chết.
Sau lưng, bốn cái hoàng tử liếc nhau, đều có chút do dự.
Mấy tức về sau, một cái 5-6 tuổi hoàng tử bỗng nhiên cắn răng một cái, từ bên hông rút ra ngắn nhỏ thân kiếm.
Còn lại ba cái hoàng tử thân thể cứng đờ, bất quá vẫn là run rẩy đi theo rút kiếm.
Chỉ là, xem mũi kiếm kia hướng địa, run rẩy bộ dáng, lại thật là không có mấy phần có dũng khí chiến dũng khí.
Tề Tử Phong thông qua thần thức thấy được bốn cái hoàng tử phản ứng về sau, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng buồn sắc.
Phải biết, bốn người này đều là hắn hết sức coi trọng dòng dõi, mà lại trong đó còn có một cái là thái tử a. Chẳng lẽ là mình đối bọn hắn bảo hộ quá mức, không để cho bọn hắn trải qua huyết tinh chém giết cùng lịch luyện, cho nên mới sẽ như vậy nhát gan.
Chỉ là giờ này khắc này, hắn đã không có thời gian đi nghĩ lại.
Định thân nhìn về phía trước là Khuynh Thành, Tề Tử Phong thần sắc nặng nề.
Nàng nguyên bản chỉ là bắt môn cảnh tu vi, vì sao ngắn ngủi một tháng trôi qua, tu vi liền tiêu thăng đến cựu thiên cảnh cựu trọng? Hơn nữa nhìn khí thế của nó chi cô đọng, cường đại, hoàn toàn không giống như là thông qua linh đan cưỡng ép tăng lên.
Đại Chu đế quốc, đến tột cùng ẩn giấu đi kiểu gì bí ẩn?
Đối với dạng này một cái kỳ quỷ đối thủ, Địch Vinh muốn quấy nhất trọng thiên liên quân, coi là thật có thể diệt được không?
Tại trước khi chết, ngươi có thể nói cho chấm, ngươi là như thế nào đi đến bước này?
Ngươi cho rằng, bản cung có khả năng nói cho ngươi sao?
Lạc Khuynh Thành cười tươi điên hề nói, nhưng lời nói lại kém chút đem Tề Tử Phong tức hộc máu.
Cũng nói một ngày vợ chồng bách nhật ân, hắn như thế nào đụng phải tuyệt tình như thế nữ nhân?
Kia chấm sau khi chết, cũng có thể cho chấm tìm một chỗ.
Tề Tử Phong một mặt đắng chắc nói, lời nói đến nửa đường, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một xóa bỏ cơ, trường kiếm trong tay cũng tại trong chốc lát hung ác bổ mà ra.
Oeng!
Một tiếng bạo hưởng, hàn đầm nước bị kích thích cao mấy chục trượng bọt nước, hàn đầm bên ngoài lục địa càng bị bổ ra một đạo đen thẫm, không biết tràn ngập bao sâu khe hở.
Biến cố phát sinh quá nhanh, các cái khác người kịp phản ứng lúc, đã thấy Tề Tử Phong đã quỳ trên mặt đất.
Mà Lạc Khuynh Thành đang tay phải thành bàn tay, ấn đặt ở Tề Tử Phong đỉnh đầu, trái trong tay thì nắm lấy một túm đen nhánh cắt tóc, thần sắc thanh lãnh.
Bảo kiếm niêm phong cất vào kho kiếm ý một luồng, a, thú vị.
Theo bản cung biết, đại tề nhưng không có như vậy chí bảo a.
Nghĩ đến, kiếm này chính là người áo đen kia cho ngươi a.
Tề Tử Phong con mắt trợn trừng, trên mặt da thịt không ngừng nhấp đô, dường như tại da thịt dưới có 7-8 khỏa viên châu tại nhấp đô, nhìn 10 điểm dò người.
Ờ, ngược lại là quên, ngươi như vậy có thể nói không được lời nói.
Thôi, dù sao thanh phá kiếm này đã là vô dụng.
Lạc Khuynh Thành khẽ than, tiện tay tại Tề Tử Phong đỉnh đầu nhẹ nhàng vỗ về sau, liền một cước đạp lái đi.
Về sau, nhấc chân nhẹ nhàng giẫm mạnh, liền đem chuôi này kém chút liền đoạt đi nàng tính mạng bảo kiếm giẫm đến đứt thành từng khúc.
Thiện nhân,
hận chưa thể một kiếm chặt ngươi.
Tề Tử Phong từ linh thuyền trên lão đảo lấy đứng lên, chỉ vào Lạc Khuynh Thành cắn răng nghiến lợi tức giận mắng.
Lạc Khuynh Thành nao nao, sau đó cười một tiếng, chậm rãi tiến lên.
Ngươi à, không chỉ có bệnh hay quên rất lớn, còn rất ưa thích đem tội lỗi của mình chuyển thành người khác sai lầm.
Có thời điểm ngẫm lại, thật rất thú vị, rất thú vị.
Nói, Lạc Khuynh Thành đá một cái bay ra ngoài cản đường Tề Tử Phong, đi tới chim cút đồng dạng ôm giúp vào một chỗ bốn vị hoàng tử trước mặt.
Cho nên a, bản cung muốn cho cái này chuyện lý thú trở nên càng thêm có thú nhiều.
Dứt lời, Lạc Khuynh Thành đưa tay cách không nhẹ phẩy, tại bốn cái hoàng tử trên thân riêng phần mình chọn một cái.
Tốt, hiện tại các ngươi năm người tu vi đều đã bị cấm phong, có thể nhường sự tỉnh trở lại vốn có quy tích.
Nhìn xem hài lòng vỗ tay Lạc Khuynh Thành, Tề Tử Phong sắc mặt biến hóa, tóc hai bù xù nổi giận gầm lên một tiếng.
Thiện nhân, ngươi muốn làm cái gì?
Lạc Khuynh Thành không để ý đến sau lưng Tề Tử Phong gầm rú, như cũng nhìn trước mắt bốn vị hoàng tử cười mỉm ra tiếng.
Đã các ngươi phụ hoàng không muốn làm lựa chọn, vậy thì do các ngươi tới làm tốt.
Ân, rất đơn giản, vẫn là cùng trước đó, chỉ bất quá quyền chủ động đến các ngươi trong tay.
Hiện tại, các ngươi có thể lựa chọn là nhường chính các ngươi chết, vẫn là để các ngươi phụ hoàng chết.
Ở đúng, nơi này đến nho nhỏ tăng thêm một điểm.
Lần này lựa chọn cần tự mình động thủ a, nếu như lựa chọn tự mình chết, vậy liền rút kiếm, sau đó lao cổ của mình.
Nếu như lựa chọn để các ngươi phụ hoàng chết, vậy liền cầm lấy kiếm, chém chết hắn.
Thế nào, đủ đơn giản a?
Nhìn vẻ mặt ôn hòa nụ cười là Khuynh Thành, ba cái hoàng tử lại giống như là gặp nữ quỷ, dọa đến run lập cập, lại không dám lên tiếng.
Bất quá, vị thứ tư hoàng tử lại là ngoại lệ.
Hắn chính là trước đây trước hết nhất rút kiếm cái kia tiểu hoàng tử, hắn lúc này chẳng những không có bị hù dọa, ngược lại một mặt lòng đầy căm phẫn.
Yêu phụ,
đi chết.
Một tiếng thanh thúy tiếng quát về sau, kia tiểu hoàng tử đúng là nắm lấy ngắn nhỏ kiếm hướng phía Lạc Khuynh Thành hết sức đâm tới.
16.
So cái kia tiểu hoàng tử không đánh được mấy tuổi hoàng tử kinh hô một tiếng, vội vàng đưa tay kéo, lại không có thể kéo ở.
Cái này thú vị nhiều, không phải sao?
Đối mặt này tới đoạn kiếm, Lạc Khuynh Thành không những không giận, ngược lại còn nhẹ cười một tiếng.
Ngưng cười,
tiện tay một nhóm, kia tiểu hoàng tử kiếm trong tay liền đã rơi vào trong nước, đồng thời cả người cũng bị Lạc Khuynh Thành nhấc lên. Đại Tề hoàng thất, trung quy vẫn là có mấy phần huyết tính a. Lạc Khuynh Thành khẽ than tán dương, nhưng tay phải lại bắt đầu chậm rãi dùng sức, mà tên kia tiểu hoàng tử trên mặt nhỏ bé mạch máu lại không ngừng vỡ ra, khiến cho sắc mặt đỏ thâm nở lớn, tựa như lệ quỷ. Theo sát lấy, tiểu hoàng tử tóc bắt đầu chốc ra, trần trụi da thịt cũng một tấc tiếp lấy một tấc da bị nẻ ra. Thiện nhân, thiện nhân, ngươi dừng tay. Dừng tay a. Tề Tử Phong giống giận, khóe mắt nhỏ ra huyết lệ. Mấy lần rút kiếm muốn tới gần, thế nhưng tu vi bị phòng, tiến lên trước một bước đều khó mà làm được. Lạc Khuynh Thành không hề bị lay động, như cũ cười híp mắt nhìn chằm chằm còn lại ba cái hoàng tử. Cho nên, các ngươi đến tụt cùng tuyển đây một cái. Vẫn là muốn chọn điều thứ ba này. Trung điệp áp bách phía dưới, ba cái kia hoàng tử rốt cục triệt để sụp đổ, gào thét một tiếng, rút kiếm hướng phía Tề Tử Phong bước tới. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng không muốn chết, nếu không trước đây cũng sẽ không như vậy do dự. Bọn hắn càng không muốn giống tiểu thập lục như thế, chết vô cùng thê thảm. Ngươi, các ngươi, nghịch tử, nghịch tử. Nhìn xem ba cái cắn răng rút kiếm đâm tới hoàng tử, Tề Tử Phong vừa sợ vừa giận, nhưng lại không thể không rút kiếm phản kháng. Xốc xếp chém vào bên trong, nhỏ 15 một kiếm đâm trúng Tề Tử Phong chân trái, sau đó sững sờ ngay tại chỗ. Tề Tử Phong bị đau, bản năng một kiếm hung ác bổ, lại vừa lúc xóa đoạn mất nhỏ 15 cổ. Một nháy mắt tĩnh mịch về sau, mặt khác hai cái hoàng tử trong nháy mắt đỏ mắt, gào thét bổ về phía Tề Tử Phong. Lần này, bọn hắn thế nhưng là thật lại không lưu thủ, không lưu tình chút nào. Tề Tử Phong thể sắc tinh thần phát run, bi phẫn vô hạn, nhưng lại không thể không cắn răng đón đỡ. Hắn có thể chết, nhưng hắn đánh chết cũng không muốn chết tại con trai mình trên tay. Đồng thời, hắn cũng không muốn tự tay thí tử, cho nên mới khắp nơi lưu thủ. Nếu không, hắn dù sao cũng là đã từng theo trên chiến trường giết ra tới, bằng kinh nghiệm liền có thể làm thịt hai cái nghịch tử. Chỉ tiếc, con của hắn lại chỉ muốn còn sống, ra tay lúc căn bản không lưu tình. Lại một lần nữa bị chém trúng về sau, Tề Tử Phong lệ khí lập tức rốt cuộc không cách nào áp chế, kêu lên một tiếng giận dữ về sau, mấy cái chuyển hướng liền xóa đoạn mất một người cổ, sau đó lại đem kiếm theo một người khác ngực đâm vào. Ba ba ba. Đặc sắc, thú vị thú vị. Lạc Khuynh Thành vỗ tay cười khẽ, Tề Tử Phong một cái lảo đảo, xoay người lại nhìn hằm hằm Lạc Khuynh Thành, xử lấy kiếm nửa quỳ trên mặt đất. Ngươi vì sao muốn? Tề Tử Phong đang muốn nói cái gì lúc, chợt thấy bộ ngực đau xót, túi đầu liền nhìn thấy một đoạn mũi kiếm xuất hiện ở trước ngực. Phu hoàng, một đạo đi, nhi thần sợ tối. Tề Tử Phong cứng ngắc quay đầu, nhìn thấy chính là thái tử tựa như hồi quang phản chiếu sau không có lực lượng ngã xuống đất. Phù phù. Một tiếng vang trầm, Tề Tử Phong trùng điệp ngã nhào trên đất. Hắn trước khi chết rốt cục nhớ lại, thái tử trái tim giống như không tại. Lạc Khuynh Thành trừng mắt nhìn xem đồng quy vu tận phụ tử ba người, khoe miệng vạch ra một vòng ngoạn vị đường cong. Ống tay áo nhẹ giơ lên, trong nháy mắt liền có ba cái đầu sọ bay lên, trong đó có một cái vốn đã nhắm mắt, lúc này lại đột nhiên sát chết vùng dậy hoảng sợ trừng lớn. Dạng này, mới xem như viên mãn a. Về phần ngươi muốn hỏi, a, ta cả đời này chú định chỉ có thể vĩnh là bệ hạ đao a. Là đao, lại có thể nào nhớ tình cũ? Nó, ngoại trừ đối với nó chủ nhân, là không tồn tại tình cảm a. Xung quanh Cửu U cung cao thủ đều cúi đầu, chỉ cảm thấy trong lòng có vô tận hơi lạnh tỏa ra. Chương 96, cấm thuật kỳ quỷ, truy tìm tung tích địch. Đại Chu đế quốc, đế cung. Đinh. Ngươi sai khiến thần tử phá diệt lời đồn, đoạn tuyệt chí thánh tông âm mưu, phát động không bị trói buộc thuộc tính, đế uy 80. Đinh. Ngươi xua quân đạp diệt đại Tề hoàng triều, đem nhập vào Đại Chu bản đồ, phát động bá đạo thuộc tính. Đế uy 900. Võ Quý Lật nhìn xem hệ thống nhắc nhở, không có nhìn thấy những phương hướng khác chiến dịch ban thưởng, hiển nhiên là phải chờ tới cầm xuống đối ứng quốc gia mới có thể ban phát. Mấy ngày nay, hắn đã đem những cái kia cống nữ sủng hạnh một lần, không chỉ có đem tu vi đẩy lên cựu thiên cảnh cực cảnh, còn thu hoạch được tổng cộng 390 điểm đế uy. Lại thêm trước đây còn lại cùng chơi không, cùng trở lên ban thưởng, khiến cho hắn rút thưởng số lần nữa đạt đến 15 lần, còn có 8 giờ đế uy điểm số. Bất quá, hắn hiện tại cũng không tính rút thưởng, mà là muốn bốc đo một người. Kia gia hỏa tựa như là quỷ hồn. Mặc cho ti nhà máy cung người cố gắng như thế nào, chính là sở không tới quy tích. Nhiều lắm là cũng chính là có thể tra ra một chút vụn vặt lẻ tẻ nguồn gốc, tại khóa chặt mục tiêu còn kém rất xa. Bệ hạ, Lưu Tả thừa đến. Dương Dương xuất hiện trong điện, nhẹ giọng nhắc nhở. Ừm, nhường hắn vào đi. Võ Quý mở mắt ra, lạnh nhạt lên tiếng. Vâng. Nhiều lần, Dương Dương đem Lưu Văn Húc dẫn vào, sau đó lại rất có ánh mắt lui ra ngoài. Bệ hạ, thế nhưng là có chuyện quan trọng phân phó. Lưu Văn Húc mắt nhìn Võ Quý thần sắc, thăm dò hỏi. Võ Quý khẽ mút cằm, nói ngay vào điểm chính. Như ngươi đoán, chấm muốn ngươi đến, chính là vì bốc đo. Lưu Văn Húc không khỏi một trận xấu hổ, ho nhẹ một tiếng về sau, nghiêm mặt nói. Thỉnh bệ hạ phân phó. Vẫn là lần trước chuyện này. Nghe được Võ Quý, Lưu Văn Húc vội vàng gật đầu, thủ trưởng nhoáng một cái, đôi trong tay đã xuất hiện một cái màu vàng xanh nhạt mai rùa. Mai rùa bên trên có kỳ dị phù văn vẽ ra mấy đầu đốn lượn kim tuyến, đem toàn bộ mai rùa chia làm 6 cái khu vực. Lưu Văn Húc bưng lấy mai rùa đứng vững về sau, nhưng lại đột nhiên lên tiếng nói. Bệ hạ, không biết là muốn như thường bốc đo, vẫn là chính xác bốc đo. Võ Quý không khỏi nhíu mày, kỳ quái nói: "Còn có thể chính xác? Như thế nào một cái chính xác pháp?" Lưu Văn Húc không khỏi một nghẹn, định thần tổ chức một cái tiếng nói về sau, vừa rồi lên tiếng nói: "Cái này, bốc đo một đạo, nhằm vào sự vật càng là phức tạp, càng là cường đại, bốc đo độ khó cùng đại giới cũng liền càng lớn, biểu hiện kết quả cũng sẽ có điều khác biệt, loại này khác biệt chủ yếu thể hiện tại đoạt được tin tức rõ ràng cùng mơ hồ bên trên. Tỷ như muốn bốc đo một sự kiện tiền căn hậu quả, nếu là liên lụy quá lớn, tiếp như thường bốc đo hiếm khi thấy xuất xứ có nhân vật, vật phẩm tin tức. Tỷ như đồng dạng muốn bốc đo hai người hướng đi, một người chỉ là tứ tướng cảnh, một người lại là long môn cảnh, trước đó người đưa ra tin tức ứng có thể chính xác đến phòng, nhưng cái sau có lẽ chỉ có thể chính xác đến sân nhỏ, thậm chí là đường đi. Lấy thần bây giờ thực lực, nếu là bốc đo đối tượng vượt qua thần quá nhiều, tuy là có bệ hạ tương trợ, đoạt được tin tức cũng sẽ tương đương mơ hồ. Nhưng nếu là bệ hạ điều động quốc lực tương trợ, liền có thể triệt tiêu hơn phân nửa thậm chí là toàn bộ chiến lệnh, có hơn dẫn đầu đạt được cực kỳ chính xác tin tức. Đương nhiên, chính xác bốc đo đối với quy bạc chất liệu cũng có rất yêu cầu cao. Nếu là quy bạc chất liệu quá kém, cũng có khả năng nửa đường thất bại. Lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng tại Võ Quý trong thức hải vang lên. Đinh. Ngươi thần tử Lưu Văn Húc muốn lấy cấm thuật đại lục nhâm ngân hà trạo, bốc đo người áo đen lưu đồ đại chu trước đó bởi vì hậu quả, phải chăng cho phép? Nhắc nhở 1, lựa chọn như thường bốc đo, lần này bốc đo cần hao phí 5 lần rút thưởng cơ hội. Nhắc nhở 2, lựa chọn chính xác bốc đo. Lần này bốc đo cần hao phí 100 lần rút thưởng cơ hội. Xem hết hệ thống nhắc nhở, Võ Quý lông mày không khỏi nhăn lại, thầm mắng một tiếng. Chênh lệch này không khỏi cũng quá mức không hợp thói thường một chút a. Gấp 20 lần chênh lệch, 100 lần rút thưởng cơ hội, cái này cũng bù đắp được hắn một cái mạng. Tại sao lại như thế? Là bởi vì trong đó liên lụy đến nhân vật đối với bây giờ tự mình tới nói, quá mức cường đại sao? Nhưng chỉ là mấy cái danh tự, cũng không về phần như vậy đi. Một thời gian lý không rõ đầu mối, Võ Quý cũng lười lại đi nghĩ lại. Như thường bốc đo là đủ. Rõ. Lưu Văn Húc cung kính tuân mệnh, sau đó nhắm mắt lại. Nhiều lần, mai rùa trên chợt có ánh sáng sáng rõ, theo sát lấy Lưu Văn Húc dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một cái tựa như thực thể mai rùa hình chiếu, chỉ bất quá càng lớn hơn gấp bội. Hình chiếu 6 khối trên khu vực, theo thứ tự lóe ra mấy cái xưa cũ mênh mang chữ lớn. Võ Quý nhìn nửa ngày, nhẹ giọng thì thào mà ra. Chiêm thị nguyệt tướng cán chi tứ khóa tam truyện bố thiên tướng thần sát. Lúc này, Lưu Văn Húc bước chân đã dẫm tại chiếm lúc chỗ khu vực. Trong nháy mắt đó, Lưu Văn Húc trên tay mai rùa đống nhiên tách ra một đạo mông lung ngân quang, dường như thời gian trường hà đang chảy, vô lượng. Theo Lưu Văn Húc chân phải vượt hướng nguyệt tướng khu, hai khối khu vực ở giữa đống nhiên tràn đầy lên một cái quang điểm. Ngay sau đó kia quang điểm liền phóng đại biến thành một cái âm dương ngư thái cực đồ, đen trắng hai cá tại hai khối khu vực ở giữa càng không ngừng vừa đi vừa về xoay quanh. Võ Quý trong lòng hình như có sở ngộ, cho nên đây là vô cực sinh thái cực. Là Lưu Văn Húc chân trái cũng bước vào nguyệt tướng khu đứng vững về sau, hắn trong tay mai rùa ngân quang phía trên đống xuất hiện một vòng màu trắng bạc trăng tròn. Tháng này cùng dường như ngàn vạn tinh thần ngân quang kết hợp với nhau, đột nhiên liền xuất hiện rõ ràng lập thể không gian cảm giác, như là thời gian cùng không gian giao hội. Theo Lưu Văn Húc tiếp tục cất bước mà ra, tiến vào can chi khu vực, cảnh tượng lại biến. Thái cực sinh lưỡng nghi. Nhìn xem rất nhiều thần kỳ biến hóa, Võ Quý có chút hăng hái. Là bước đo tiến vào hồi cuối, là Lưu Văn Húc bước chân đứng vững tại bố thiên tướng thần sát khu vực, hắn trong tay mai rùa tất cả kỳ dị sự vật đột nhiên biến thành một vàng một tím, một trắng một đen bốn đạo thấy không rõ khuôn mặt thần bí thân ảnh. Cái này bốn đạo thân ảnh hai đối lập, trầm mặc cúi đầu, đột nhiên bốn tôn không biết tên tồn tại cùng nhau ngẩng đầu, vô hình ánh mắt đem bốn người chính giữa biến thành hư vô. Tại kia hư vô như là hỗn độn, lại như sụp đổ hơi tiểu hắc động bên trong, bay ra khỏi liên tiếp ký tự. Thiên tướng, thần sát. Cái này, Võ Quý ngạc nhiên nhìn xem, cảm giác hơi có chút không thể tưởng tượng nổi. Loại thủ đoạn này, đơn giản chính là vượt qua thời không trường hà lấy ra thiên địa đại bí a. Trách không được cái đồ chơi này được xưng là cấm thuật. Như thường tình huống dưới, cấm thuật đại giới cũng cực kỳ to lớn, không đến trong lúc nguy cấp, chỉ sợ cũng không ai dám dùng. Còn tốt tự mình có ban thưởng số lần có thể triệt tiêu. Đệ xuống trầm đồng chập trùng tâm tư về sau, Võ Quý định thần nhìn về phía những cái kia đã sắp xếp tổ hợp mà ra chữ nghĩa. Địch Vinh đến hát tháp lệnh, lấy Bạch Tháp Vân Nhược Thánh Nữ chi mệnh, bởi vì liên lụy lại Chu. Xem hết biểu hiện tin tức về sau, Võ Quý không khỏi hai mắt nhắm lại. Đạo này tin tức rất đơn giản đến người bên ngoài nhìn chắc chắn sẽ như lọt vào trong sương mù. Tỷ như Địch Vinh là ai, hát tháp là cái gì, lại là dâng ai lệnh, Vân Nhược Thánh Nữ là ai, như thế nào một cái bởi vì chờ đã. Nhưng đối với đã biết được không ít bí ẩn Võ Quý mà nói, lại tính không được nhiều tối nghĩa khó hiểu. Rất hiển nhiên, Địch Vinh hơn phân nửa chính là người áo đen kia, Hắc Tháp cùng Bạch Tháp tất nhiên là ngũ trọng thiên nhân tộc thế lực. Chỉ bất quá cái trước là nhân gian, cái sau là nhân tộc phản kháng tổ chức. Về phần Vân Nhược Thánh Nữ, dĩ nhiên chính là cơ nhược. Mà bởi vì hai chữ, nói cho là Địch Vinh bởi vì kiêng kỵ đại chu chi thần bí, sợ hãi một người lấy không được cơ nhược mệnh. Lại hoặc là lo lắng nửa đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lại hay là đơn thuần muốn nhường đại chu cho cơ nhược chôn cùng, cho nên mới muốn quấy phong vân diệt đại chu. Ở trong đó duy nhất không biết chính là Địch Vinh đến tột cùng dâng Hắc Tháp cái nào nhân vật mệnh lệnh. Đương nhiên, cũng có khả năng Địch Vinh chính là được Hắc Tháp tổ chức này mệnh lệnh. Bây giờ xem ra, bọn hắn đối người áo đen lai lịch phân tích cùng suy đoán là đúng, chỉ bất quá không nghĩ tới đối phương là vì cơ nhược mà tới. Võ Quý gõ lan can trầm ngâm nửa ngày, sau đó nhìn về phía một mực từ từ nhắm hai mắt không dám mở ra quan sát Lưu Văn Húc, chậm rãi lên tiếng nói. Lại bốc đo một người tung tích cùng trước mắt tu vi. Thỉnh bệ hạ phân phó. Lưu Văn Húc nhẹ ra một hơi, thu lực khiến cho mai rùa trên chữ nghĩa biến mất không thấy gì nữa. Lúc này mới mở to mắt. Người này tên là Địch Vinh, đến từ Ngũ Trọng Thiên, trước đây phát triển tại Đại Tề Hoàng Triều. Chẳng phải biết, hắn bây giờ tại chỗ nào. biết rõ đối phương là tới từ Ngũ Trọng Thiên, Võ Quý muốn trừ hết tâm tư của đối phương liền càng thêm bức thiết. Bởi vì loại này ra hỏa một khi tại Nhất Trọng Thiên đột phá đến thiên địa có hạn long môn cảnh, thực lực kia sẽ tại thời gian ngắn bên trong phi tốc tăng lên. Hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, hẳn là khôi phục. Hắn cũng không biết rõ Nhất Trọng Thiên đủ khả năng cho phép mạnh nhất tu vi là cái nào cảnh giới, hắn không cách nào kết luận đối phương đạt tới long môn cảnh đỉnh phong sau có thể hay không bị Nhất Trọng Thiên cưỡng chế đuổi ra ngoài. Bởi vậy, hắn phải nắm chặt thời gian, thừa dịp đối phương chưa khôi phục lại kinh khủng cảnh giới trước đó đem chém giết. Nếu không, các loại đối phương khôi phục lại khó mà thu dọn tình trạng, đến lúc đó hắn sẽ phải xui xẻo. Vâng. Bệ hạ, có cần hay không? Lưu Văn Húc lên tiếng về sau, lại có chút do dự. Bởi vì hắn cũng không biết rõ đối phương cùng mình tu vi chênh lệch có lớn hay không, có cần hay không chính xác bước đo. Đinh. Ngươi thần tử Lưu Văn Húc muốn lấy, cấm thuật đại lục nhâm ngân hà trạo, bước đo địch vĩnh chi tung tích cùng tu vi, phải chăng cho phép? Nhắc nhở 1, lựa chọn như thường bước đo. Lần này bước đo cần hao phí 1 lần rút thưởng cơ hội. Nhắc nhở 2, lựa chọn chính xác bước đo, lần này bước đo cần hao phí 2 lần rút thưởng cơ hội. Chính xác bước đo, chấm phải biết kỹ càng. Vâng. Bệ hạ yên tâm. Lưu Văn Húc nhẹ ra một hơi, sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu bước đo. Lại là một phen tương tự bước đo quá trình về sau, từng cái ký tự lại lần nữa xuất hiện tại mai rùa phía trên. Địch Vinh, trước mắt tu vi, long môn cảnh tứ trọng. Trước mắt chỗ, Đại Chu đế quốc, đế đô Vũ Huy thành, nội thành, Huyền Vũ đường cái, dần tam bách tam nhạc tam hảo. Quỳnh Phong lâu, lầu 3, số giáp tam nhã gian. Thấy rõ Địch Vinh tu vi về sau, Võ Quý nhẹ nhõm một hơi. Nhưng khi nhìn thấy Địch Vinh chỗ địa phương về sau, Võ Quý vẫn không khỏi đến sắc mặt khẽ biến. Đối phương vậy mà đến hắn trong đế đô. Có thể Sơn Hải Kính vì sao không có cảnh báo? Là bởi vì thực lực đối phương quá cao. Cũng không khả năng, long môn cảnh tứ trọng tính không được cao bao nhiêu. Mà lại như thường tới nói, chỉ cần tu vi không vượt ra ngoài Sơn Hải Kính giám sát phạm vi, thực lực càng mạnh, càng có thể bị Sơn Hải Kính phát hiện đồng thời kịp thời cảnh báo mới đúng. Chẳng lẽ là đối phương có thể che lấp các loại dò xét kỹ thuật mang theo? Nghĩ tới đây, Võ Quý trong lòng khẽ buông lỏng. Đối phương đến từ Ngũ Trọng Thiên, có loại này kỹ thuật chẳng có gì lạ. Nếu như là dạng này, kia thi nhà máy cũng đem hết thảy thủ đoạn cũng sợ không tới đối phương quỹ tích sự tình, cũng liền có thể nói thông được. Chương 97, cơ nhược phi thiên, nôn linh thuật hung mãnh. Quỳnh Phong lâu. Cách cách. Nông là xem thường chúng ta huynh đệ. Ôi, đại gia ngài khác nện đồ vật a, ngài. Nện đồ vật. Hắc hắc, nông nếu là lại không dọn bãi, ta liền đem nông cái này tiệm nát cũng đập phá. Bát đệ chớ có náo. Trưởng quỹ, huynh đệ của ta là có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, còn xin ngươi nhường các thực khách rời đi thôi. Nhưng và anh cũng cho ra lăn ra ngoài, nếu không đánh gãy chân chó của các ngươi. Một trận lốt bốt vang động về sau, tại 12 cái cường tráng đại hán nhìn chằm chằm dưới, Quỳnh Phong lâu bên trong thực khách cùng chủ quán cấp tốc hóa thành chim thu tán. A, không đúng, lâu này bên trong sao thật một cái người cũng mất. Lão tứ bỗng nhiên nhướng mày, bởi vì hắn thần thức vậy mà không có phát hiện nên lưu lại cái kia. Không thể nào. Kim Thiết Thập Nhị Tử còn lại 11 người sắc mặt biến hóa, vội vàng xông lên lầu 3. Thật không ai. Bát Ca kéo ra căn thứ 3 nhã gian cửa ra vào, liếc qua sau lẩm bẩm tiếp tục hướng phía trước đi. Có thể đi ra 2 bước về sau, Bát Ca lại bỗng nhiên thần sắc cứng đờ. Không đúng, vừa mới hắn giống như ở bên trong thấy được có người, vì sao hắn sẽ nhận là không có người? Tiếp theo một cái chớp mắt, Bát Ca một cái lắc mình, lại lần nữa xuất hiện tại cái kia nhã gian cửa ra vào, tay trái âm sau ngưng thần trong chiều nhìn lại. Là không ai a. Bát Ca hai mắt một trận mê ly. Nhưng lúc này sau lưng ở giữa bỗng nhiên một trận nhói nhói, khiến cho Bát Ca một cái giật mình. Nguyên bản mê ly con mắt trong nháy mắt biến thành kinh ngạc, tiếp theo trừng lớn. Ta chết thảo. Một tiếng này kêu to trong nháy mắt hấp dẫn những người khác, chỉ là một cái nháy mắt công phu, còn lại 11 người cấp tốc xuất hiện. Bát Ca, chuyện gì xảy ra? Ách không, không chút, vừa rồi ta giống như đầu góc hỏng gió, tự mình thọc tự mình sau lưng. Bát Ca cười khúc khích lên tiếng, đám người nhìn thoáng qua cửa ra vào mở rộng nhã gian về sau, đều là một hồi lâu im lặng. Bát Ca cái này đầu góc thật sự là càng ngày càng nguy hiểm. Liên nói, xem ra hai ngày này nhường hắn phong túng quá mức. Không về phần đi, Bát Ca thế nhưng là long tinh hổ mãnh lợi hại, đêm trước liền dày vò đổ 8 cái hồng quan nhân. Đám người chửi bậy trêu ghẹo, tương đối dựa vào sau lão đại con mắt đống nhiên híp lại. Bởi vì hắn phát hiện Bát Ca nhãn thần giống như có chút không đúng lắm. Ngưng thần lại quét về phía những người khác, phát hiện có 7 cái huynh đệ nhãn thần cũng cùng Bát Ca tương tự, nhìn như thường, có thể nhìn kỹ liền sẽ phát hiện mắt màng trên tựa hồ che một tầng nhàn nhạt sương mù xám. Hơn mấu chốt chính là, 7 người này giống như cũng hướng bên trong nhìn thoáng qua, mà cái khác 3 cái huynh đệ cùng tự mình thì là bị cản trở chưa thể nhìn thấy. Lão đại tâm trong nháy mắt nhấc lên, trong mắt hơn lộ ra một cỗ lửa giận. Huynh đệ bọn họ 12 người thụ đế quân ban ân được 12 vị cường đại tồn tại truyền thừa về sau, không chỉ có một thân tu vi cũng tăng lên một trọng nhiều, hơn nữa còn thu được không tầm thường thủ đoạn. Nhưng chính là như vậy tình huống dưới, lại còn tại bất chi bất giác bên trong mắt lửa đây. Chá. Lão đại bỗng nhiên đầu lưỡi câu hàm, phát ra một tiếng chấn động thần hồn hét lớn, sau đó quát chói tai một tiếng. Bảy trận. Địa sát bạt phách. Còn lại 11 người đầu một choáng. Sau đó vô ý thức điều động chuyển thừa mà đến năng lực, nội tâm, linh thần tướng cấu kết, đồng thời thân hình du động, hợp thành địa sát trận. Trong nháy mắt đó, cường đại lại âm lãnh khí thế lan tràn ra, đem toàn bộ Quỳnh Phong lâu chấn động đến một trận lắc lư, hơn đem xung quanh lan can, song cửa sổ, tấm tre các loại sông chia 5 x 7. Cũng liền vào lúc này, một thân ảnh rốt cục xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Kia là một người mặc màu xanh sĩ tử bào, mày rậm mắt to anh lãng trung niên, lúc này trung niên trong tay đang giơ chén rượu chống đỡ tại bên môi. Bất quá, rượu kia cũng không uống hết, bởi vì hắn trong mắt lộ ra một cố vẻ kinh ngạc, lông mày cũng hơi nhíu lên. Nhìn xem người này, Kim Thiết Thập Nhị Tử sắc mặt đều có chút không đẹp, kiên kỵ đồng thời còn có nồng đậm lửa giận. Một người sống sờ sờ ngay tại bọn hắn trước mắt, bọn hắn vậy mà không coi là gì, kém chút liền đem mục tiêu đem thả tới. Làm, đây con mẹ nó chính là người lại yêu. Lao Thập Hai nhịn không được xì một tiếng kinh miệt, thẳng đến lúc này cũng cảm giác trong lòng có chút run rẩy. 3 cái Long Môn cảnh tứ trọng, 9 cái Long Môn cảnh tam trọng, các ngươi đại chu đến tuột cùng cất giấu thứ gì? Trên thực tế, không chỉ là Kim Thiết Thập Nhị Tử vừa sợ vừa giận, chính là Địch Vinh, giờ phút này cũng tương tự nỗi lòng khó bình, kinh nghi bất định. Nếu nói đại chu đế quốc có 2-3 cái Long Môn cảnh nhất nhị trọng, thậm chí là 5-6 cái, hắn cũng sẽ không thái quá kinh ngạc. Dù sao, ấn đề Tử Phong lời nói, Chí Thánh Tông bên kia Long Môn cảnh liền một mực chưa từng đoạn tuyệt. Có thể lập tức xuất hiện 12 cái Long Môn cảnh, trong đó thậm chí còn có 3 cái Long Môn cảnh trung kỳ, cái này nhường Địch Vinh không cách nào bình tĩnh. Bởi vì cái này hắn thấy đơn giản chính là không thể nào sự tình, quá trái ngược lẽ thường a. Nghĩ biết rõ ta đại chu cất giấu thứ gì, ngươi trước tiên cần phải nói rõ ràng ngươi cùng kia Tề Tử Phong quan hệ mới được, Địch Vinh Địch tiên sinh. Lão đại hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Địch Vinh lạnh giọng nói. Địch Vinh lập tức lông mày lại nhăn, nhãn thần có chút lấp loé. Các ngươi, thế nào biết tên của ta hủy? A, cái này thiên hạ, liền không có ta đại chu nghĩ biết rõ mà biết rõ không được sự tình. Địch Vinh ra mặt hơi rút ra, đang muốn nói cái gì lúc, chợt sắc mặt biến hóa, quay đầu xem hướng cái nào đó phương hướng. Nơi đó, chính là đế cung chỗ. Nhanh chóng tránh ra, tha các ngươi một mạng. Địch Vinh phiêu nhiên đứng dậy, quanh người có kinh khủng ba động đang nổi lên. Bát Ca coi nhẹ cười một tiếng, tay mở ra, trong bàn tay xuất hiện một cái côn sắt. Ha ha, còn dám phách lối, giết chết hắn. Muốn chết? Đế cung, hậu cung, Minh Ngực Điện. Tạm biệt, Nhất Trọng Thiên. Tạm biệt. Cơ Nhược nhìn qua ngoài cửa sổ vui cười chuyện phiếm các cung nữ thấp giọng lẩm bẩm, nhãn thần phức tạp. 3. Một tiếng vang nhỏ, cửa sổ khép kín, Cơ Nhược quay người, hướng đi đường bên trong lóe ra ngân quang hình trụ tròn vòng xoáy. Liên nhường hết thảy, như vậy Niêm Phong cất vào kho đi. Là Cơ Nhược bước vào kia trong nước xoáy, cuối cùng nhịn không được nói nhỏ một câu, thần sắc có một chút thống khổ. Những ngày thời gian đến, loại kia ỉ lại, thần phục cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nàng sợ đợi tiếp nữa sẽ triệt để mê thất, rốt cuộc đi không được. Vòng xoáy bên ngoài quấn quanh lưu động ngân quang bắt đầu gia tăng tốc độ, cũng khiến cho Cơ Nhược thân hình trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. Nhưng lại tại lúc này, vòng xoáy bên trong thần sắc trầm thấp Cơ Nhược đống nhiên ngẩng đầu lên, khó có thể tin nhìn về phía bị vách tường cản trở ra ngoài. Cái này ba động là ngôn linh thuật. Hắc tháp. Trong nháy mắt đó, Cơ Nhược sắc mặt đại biến, liền muốn xông ra vòng xoáy. Thế nhưng kia vòng xoáy tựa như là mềm mại lại không gì sánh được kiên cố bờ biển, mặc nàng cố gắng như thế nào cũng căn bản không phá nổi một tơ một hào. Cảm thụ được kia ba động càng ngày càng mãnh liệt, Cơ Nhược gấp đến độ trên trán dịn mồ hôi, trong thần sắc hơn tràn đầy hối hận. Nàng rất rõ ràng hắc tháp tinh anh khủng bố cỡ nào, mà loại này tinh anh đối với Nhất Trọng Thiên nhân tộc tới nói lại ý vị như thế nào. Rất hiển nhiên, hắc tháp người khẳng định là chạy nàng mà tới. Lúc này đối phương tất nhiên là tại cùng đại chu cao thủ giao thủ, có thể đại chu cao thủ mặc dù lợi hại, lại thế nào có thể là hắc tháp tinh anh đối thủ. Vừa nghĩ tới tự mình sau khi rời đi kết quả, Cơ Nhược liền run sợ hồn kinh. Nàng giống như đã thấy toàn bộ đại chu đế cung bị huyết tẩy tràn diện, trước mắt của nàng thậm chí xuất hiện một đạo huyết ảnh. Huyết ảnh bên trong, vị tia đế quân máu me khắp người ngồi ngay ngắn ở đế tọa bên trên, hai tay gắt gao nắm lấy long ỷ lan can, một đôi mắt giống như lấy ngập trời chi nộ, ôm hận trừng mắt về phía đỉnh điện bị gọt đi không trung. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cơ Nhược không có lực lượng quỳ xuống đất hung hăng đập lấy đầu, huyết lệ từ trong hốc mắt không ngừng nhỏ xuống. A, hắc tháp. Đông nhiên, Cơ Nhược ngửa đầu thê gọi, nguyên bản không vì vạn vật mà thay đổi bình thản giờ phút này lại đều biến thành dọa người sát cơ cùng ngập trời hận ý. Giờ khắc này, không màng danh lợi an hòa thánh nữ tựa hồ vẫn lạc, thay vào đó thì là một vị sát cơ như vực sâu nữ ma đầu. Quan Tinh lâu đỉnh chót đang ngắm nhìn nội thành phương hướng, Võ Quý bỗng nhiên nhíu mày, mắt nhìn một mảnh yên tĩnh hậu cung, một chút suy nghĩ sau đưa tay đưa tới Sơn Hải kính. Rất nhanh, Sơn Hải trong kính xuất hiện một hình ảnh. Hình ảnh bên trong, một đạo màu bạc vòng xoáy ngay tại nhanh chóng xoay tròn, trong đó mơ hồ còn có một thân ảnh. Chỉ là còn không đợi nhìn kỹ, kia vòng xoáy liền từ trong kính biến mất, lưu lại không có vật gì đại đường, cùng đường bên trong tích tích vết máu. Võ Quý hai mắt nhắm lại, nắm lấy Sơn Hải kính ngón tay đột nhiên nắm chặt. Mấy tức về sau, ngón tay chậm rãi buông ra, thần sắc cũng khôi phục như thường. Từ nay trở đi, đóng chặt lại Minh Ngực Điện, bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Sau lưng túi đầu đứng Hầu Dương Dương không khỏi sương sở. Đóng chặt lại Minh Ngực Điện, ở trong đó. Mặc dù không nghĩ ra bệ hạ tại sao lại hạ đạt như thế kỳ quái một đạo mệnh lệnh, nhưng Dương Dương cũng không dám đặt câu hỏi, thành thành thật thật đồng ý. Rõ. Huyền Vũ đường cái. Lấy Quỳnh Phong lâu làm trung tâm, phương viên một dặm chi địa trống không một người. Bên ngoài một dặm, những cái kia trước đây bị nha dịch cùng thú dạ lang cưỡng ép khu trục mà ra, lúc đầu vô cùng phẫn nộ đám người, giờ phút này lại không ngừng sát mồ hôi lạnh, một mặt may mắn. Bởi vì Quỳnh Phong lâu xung quanh kiến trúc đã hóa thành một vùng phế tích, liền liền đường đi cũng xuất hiện tinh mịn khe hở. Bọn hắn nếu là còn đợi ở bên trong, chỉ sợ mạng nhỏ đã sớm không có. Hôn trướng. Quỳnh Phong lâu trên không, gầm lên giận dữ bỗng nhiên vang lên. Theo sát lấy, thanh âm này lại phi tốc uống ra mấy cái ký tự. Lục hợp điên đảo, âm dương nghịch loạn. Theo mấy chữ này phát ra, cự ly Quỳnh Phong lâu gần nhất đám người trong nháy mắt loạn thành một bầy. Có chân người thăng thiên, đầu chạm đất, thê thảm kêu to, có người nghiêng nằm, cùng mặt đất song song, vọt tới bên hông kiến trúc, hơn có người ngũ quan phun máu, sắc mặt trắng bệch. Mà trên không trung, đang vây quanh địch Vinh tấn công mạnh kim thiết thập nhị tử cũng thân hình lảo đảo, lung la lung lay, trên dưới khoảng chừng không thể phân. Trong đó mấy người càng là miệng phun tiên huyết, tinh thần bị bại. Đến tận đây, địa sát đoạt phách chi trận pháp lại khó duy trì, đối với địch Vinh phong tỏa cũng trong nháy mắt bài trừ. Đối với chỉ là bị yếu ớt liên lụy nơi xa người vây xem, kim thiết thập nhị tử thừa nhận đại giới rõ ràng muốn nặng rất nhiều. Bất quá địch Vinh lại bất chấp đi xử lý kim thiết thập nhị tử, bởi vì một đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy ngân quang ngay tại phi tốc hướng không trung vọt tới. Từ trong ngực lấy ra một cái lóe ra thần bí phù văn màu đen thiết truy về sau, địch Vinh nghiêm túc nhất chỉ khắc họa, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm: "Na di, phá cấm, phệ hồn." Làm xong đây hết thảy, địch Vinh sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thân thể cũng bắt đầu khẽ động. Nhưng hắn ánh mắt lại càng phát ra sáng tỏ nóng bỏng, khóe miệng mang theo một vòng cười tàn nhẫn ý, đưa tay trở nên gần như hư vô thiết truy vứt ra ngoài. "Đi." Chương 99, Thập nhị đô thiên, Thiệu Mẫn tự tiến cử Trương Thu vô tự. Nhìn xem thiết truy từ trước mắt hoàn toàn biến mất, địch Vinh triệt để yên tâm. Sau đó ầm ĩ cười lên ha hả. Tiếng cười điên cuồng lại đắc ý, còn kèm theo mấy phần cảm khái. Tại Ngũ Trọng Thiên thanh danh nổi bật Vân Nhược Thánh Nữ chẳng mấy chốc sẽ chết ở trên tay hắn, hắn lại có thể nào không đắc ý? Phải biết, hắn tại Ngũ Trọng Thiên mặc dù cũng có một chút thanh danh, nhưng cùng sắp đứng tại đỉnh phong cấp độ Vân Nhược Thánh Nữ so sánh, lại là dãy núi cùng đống đất khác nhau. Chỉ bằng vào chiêu này công tích, cũng đủ để cho hắn bị Hắc Tháp đặt vào hạch tâm nhất bồi dưỡng hệ thống, mà lại tất nhiên thanh danh phóng đại. Chậc chậc, thật sự là đáng tiếc, còn không có nhìn thấy nàng kia mê người dung nhan đây này. Cũng liền tại địch Vinh đắc chí vừa lòng cảm khái thời điểm, 12 đạo màu vàng kim nhạt thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trên không. Cũng tiên. Theo 12 đạo trầm thấp uy nghiêm tiếng quát vang lên, 12 đạo mơ hồ hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại tứ phía bốn phương tám hướng, mênh mang khí thế bao phủ cơ hồ toàn bộ đế đô không trung. Cùng lúc đó, một cỗ vô hình ba động khuyết tán ra đến, tựa như là một đạo màn sân khấu che tại 500 trượng không trung, khiến cho màn sân khấu phía dưới không gian tạo nên từng mảnh gợn sóng, như tuyết động sền sệt. Cũng vào lúc này, một đạo cực không thấy được thiết truy tại 300 trượng không trung hiện lộ mà ra. Xem kia run run tư thái, dường như bị cái gì đồ vật cho gạt ra. Làm sao có thể? Địch Vinh nụ cười lập tức cứng ở trên mặt, đầy mắt ngạc nhiên. Kia độn không phá giới truy bản thân tiểu có dịch chuyển tức thời trong hư không năng lực, lại có hắn ngôn linh thuật gia trì, làm sao lại theo thứ nguyên không gian bên trong bị cưỡng ép bước ra? Chẳng lẽ là chuyên môn khắc chế không gian Na Di đại trận? Có thể chỉ là nhất trọng thiên thế lực, làm sao lại có được như vậy trận pháp? Ngay tại Địch Vinh vạn phần mê mang thời điểm, kia thiết truy cũng đã đánh tới vô hình màn sân khấu. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, tựa như trăm đạo sấm sét lên đỉnh đầu cùng nhau nổ vang, không trung khí lưu trong nháy mắt bị quấy, giống như là sóng biển mãnh liệt đồng dạng điên cuồng cuộn cuộn. Nhưng này 12 đạo màu vàng kim nhạt thân ảnh lại giống như là dừng ở trên không, mặc cho khí lưu như thế nào tứ ngược, từ đầu đến cuối chưa từng lắc lư mảy may. Mà kia thiết truy trung quy vẫn là không thể đâm rách màn sân khấu, tại hao hết lực lượng sau chán nản hướng xuống rơi xuống. Bất quá theo một đạo kim nhân vẫy vây tay, kia thiết truy liền ngừng lại xuống rơi chi thế, chui vào kim nhân trong tay. Địch Vinh sắc mặt trong nháy mắt càng lộ vẻ trắng bệch, trong mắt hơn tràn đầy vẻ sợ hãi. Cái này 12 cái kim nhân tu vi giống như cũng cao hơn hắn, mà lại tại cái kia quỷ dị đại trận ra chỉ dưới, hơn cho hắn một loại không thể dung chuyển nguy nga cảm giác. Hắn không nghĩ ra Đại Chu Đế quốc tại sao lại có được tầng tầng lớp lớp cường đại long môn cảnh cao thủ, hắn cũng không lo được lại đi suy nghĩ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Địch Vinh cắn răng lấy chỉ sở thân, khẽ quát một tiếng Nazi. Nhưng mà, là phát hiện tự mình cái ly khai tại chỗ mấy chục trượng về sau, Địch Vinh không khỏi tuyệt vọng. Trấn áp. Lúc này, 12 kim nhân lại lần nữa lên tiếng. Dứt lời, 12 đạo to lớn hư ảnh cùng nhau đẩy ra tay phải, khiến cho 12 đạo to lớn trưởng ấn tại dây lát ở giữa sinh ra giao hội, mà giao hội điểm trung tâm chính là Địch Vinh chỗ. Oeng, lại là một tiếng vang thật lớn, dứt tiếng, ấn tán, tại chỗ lại cái lưu một đống màu trắng bột mịn, tại gió nhẹ quét dưới, chậm rãi phiêu tán hướng bốn phương. Về sau, 12 đạo to lớn hư ảnh tiêu tán không thấy, mà 12 kim nhân cũng lặng yên quay người, ẩn độn tại trong hư vô. Từ ngực, phía dưới phương viên một dặm bên trong duy nhất tương đối hoàn hảo Quỳnh Phong lâu đỉnh chót, Bát Ca khó khăn nuốt nước miếng một cái, nhãn thần không ngừng cấp hiêu. Đó là cái gì trận pháp? Cũng quá kinh khủng a. Đồng dạng là 12 huynh đệ. Trên lệch này giống như có chút lớn a. Lão Cửu chú ý điểm lại không tại trên trận pháp, nhìn một chút hơi có chút thê thảm một đám huynh đệ, sắc mặt hắc nhiên. Đám người không khỏi sắc mặt tối đen, dắt dìu nhau đứng dậy. Kia thế nhưng là bệ hạ 12 kim vệ, có thể so sánh sao? Ta nếu có thể so sánh được, chỉ sợ 12 kim vệ chính là ta, mà không phải bọn hắn. Lão thập nhất lẩm bẩm, một mặt ghen ghét. Lại nói, cái kia trận pháp thật là lợi hại bộ dáng. Lão Cửu sờ lên cằm nói, đồng nhiên nhãn châu xoay động, nhìn về phía lão đại cười thầm. Đại ca, bằng không ngươi đi hỏi một chút bệ hạ, xem bệ hạ có thể hay không cũng đem cái kia trận pháp ban cho huynh đệ chúng ta. Lão đại không khỏi liếc mắt, khóc thút thít nói: "Nghĩ cái gì đây? Ta mới đầu nhập nhiều thời gian dài, hơn nữa còn là bị động đầu nhập. Có thể ban cho ta kia phần kinh người truyền thừa đã là không tệ, còn dám ngấp nghé cái kia trận pháp. Lão nhị nhẹ nhàng gãi huyệt thái dương, như có điều suy nghĩ nói, cũng là chưa chắc không thể thử một lần, dù sao ta cũng coi là đại chu một cái lưỡi dao, càng mạnh đối với đại chu càng có lợi, mà lại phía trên có kia 12 cái gia hỏa để ép, bệ hạ hẳn là cũng có thể yên tâm.
Có lý.
Lão tam trọng trọng gật đầu, một mặt đồng ý.
Nhị ca lời nói có lý.
Những người còn lại lướt nhau, cùng nhau đáp lời, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía lão đại. Lão đại không khỏi sắc mặt tối đen, quay đầu bước đi.
Muốn đi chính các ngươi đi, ta cũng không đi.
Vị kia bệ hạ mặc dù tuổi tác còn trẻ con, nhưng trên thân giống như cất giấu một con rồng, mỗi lần gặp hắn ta đều sẽ mí mắt trực nhảy, đè nén gốc.
Hắc.
Ra cái này bạo tính tình, đại ca ngươi cái này đi cũng không thể đi, không đi cũng phải đi.
Lão cựu gặp 11 cái huynh đệ đều là cùng một cái chiến tuyến, lá gan nhất thời mập không ít. Nhưng mà, lời này vừa nói ra, bên cạnh 10 người nhưng trong nháy mắt hóa thành chim thu tán, lưu lại lão cựu một mặt mê mang trực diện quay người mà đến, cơn giận dữ rào rạt lão đại.
Đại chu đế cung.
Thiệu Mẫn túi đầu cùng sau lưng Dương Dương, con mắt thì nhanh như chớp không ngừng chuyển động, dùng ánh mắt còn lại ung dung thản nhiên đánh giá bốn bề. Thấy được trước đây như vậy kinh khủng sau đại chiến, Thiệu Mẫn đối với đại chu đế quốc kính sợ trong nháy mắt cất cao, đối với vị kia truyền ngôn chỉ có 20 tuổi thần bí đế quân sống lại ra rất nhiều hiếu kỳ. Về phần theo sát sau lưng Thiệu Mẫn Lộc Cửu Lý cùng Hạ Bán Thành, càng là không gì sánh được trung thực, con mắt nhìn chằm chằm mũi hùng không dám nhìn quanh.
Nói đùa, mặc dù lấy nhãn lực của bọn hắn cùng kiến thức không cách nào phân biệt những cái kia giao chiến người cụ thể là bực nào thực lực, nhưng Long Môn cảnh là khẳng định.
Lập tức xuất hiện 24 Long Môn cảnh cao thủ, bọn hắn không có bị dọa đến run rẩy coi như không tệ.
Đợi một lát vào cần chính điện, bệ hạ chưa từng phân phó, liền không thể ngẩng đầu, không thể nhìn quanh, không thể mở miệng, có thể nghe minh bạch rồi.
Đi tới cần chính điện phía trước bậc thang chỗ, Dương Dương dừng lại bước chân, quay đầu hướng phía ba người nhỏ giọng phân phó.
"Vâng, công công yên tâm, nhóm chúng ta rõ."
Thiệu Mẫn cười khẽ đáp lại.
"Ừm."
Dương Dương khẽ bước cằm, sau đó tiếp tục tiến lên.
Cần chính điện.
"Thần nữ các loại, bái kiến bệ hạ."
Thiệu Mẫn ba người quỳ xuống đất hành lễ, chưa từng nghe được đáp lại, cũng không dám ngẩng đầu.
Thẳng đến hơn 30 hơi thở về sau, một đạo mang theo một chút tử tính uy nghiêm thanh âm vang lên.
"Nghe Tô tướng nói, ngươi tự đề cử mình, muốn hay ta đại chu cầm xuống vô tự chi vực?"
"Hồi bệ hạ, đúng vậy."
Thiệu Mẫn cái chán đáp lên chạm đất trên hai tay, cung kính đáp lại.
"Ồ, vậy ngươi cần bao nhiêu nhân mã?"
"Hồi bệ hạ, thần nữ chỉ cần triều đình liên quan tới vô tự chi vực tất cả tình báo, cùng hai vị cửu thiên cảnh cửu trọng cao thủ tương trợ, cộng thêm hai cái tùy tùng, là đủ."
"Ha ha, có chút ý tứ. Vậy ngươi cần bao lâu cầm xuống vô tự chi vực?"
"Một năm."
"Trong vòng một năm, thần nữ nhất định đem vô tự chi vực đặt vào ta đại chu bản đồ."
"Thật là lớn quyết đoán.
Ngươi có biết vô tự chi vực ra sao dạng một cái loại cục?"
"Hồi bệ hạ, thần nữ biết rõ.
Vô tự chi vực chính là nhất trọng thiên tàng ô nạp cấu chi địa, cũng là tội ác thiên đường, lương tục địa ngục. Từ xưa đến nay, nhưng phàm là đào thoát các phương triều đình hoặc tông môn đuổi bắt trọng phạm, phản tướng, tội quân, tiền triều trẻ mồ côi, ác trộm, cự khấu, thậm chí là nhân gian các loại, trên cơ bản đều sẽ trốn hướng nơi đó. Ở nơi đó, muốn sống, chỉ có so người khác các hơn, hơn giàu hoạt, hơn âm hiểm, hơn gian trá, hơn không từ thủ đoạn. Cho nên, nhưng phàm là có thể ở nơi đó sống sót, có hơn phân nửa đều là tâm ngoan thủ lạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào tồn tại. Về phần mặt khác non nửa, thì là vô tự chi vực các phương cường đại thế lực tỉ mỉ bảo hộ gia quyến. Theo thần nữ biết, bây giờ vô tự chi vực chủ yếu thế lực có hai cùng, Thập Minh, 36 rút, trong đó đặc biệt hai cùng nhất là cường đại. Ngoài ra, vô tự chi vực tổng nhân khẩu tuy chỉ có hơn ngàn vạn, nhưng tối thiểu có 500 vạn đều là tứ tướng cảnh trở lên tu sĩ. Những này tu sĩ trên cơ bản đều là chém giết kinh nghiệm phong phú, tâm ngoan thủ lạt tồn tại. Lại thêm vô tự chi vực hiểm cảnh, tuyệt địa đông đảo, bởi vậy, vô tự chi vực địa vực mặc dù 10 điểm to lớn, tài nguyên cũng tương đương không tầm thường, nhưng thủy chung không có phương nào thế lực có can đảm quy mô xâm chiếm. Nhất là tại 500 năm trước Hắc Bằng Đế quốc lấy 100 vạn tiên phong đại quân thăm dò cấm phạt, lại tại trong vòng một đêm hao tổn hơn phân nửa về sau, hơn không người dám lại ngấp nghé vô tự chi vực.
"Đã biết rõ, ngươi còn dám khoe khoang khoác lác.
Bệ hạ, phải chăng cửa biển, lúc này lấy kết quả đến định.
Thần nữ như bại, tất nhiên là táng thân trong đó, triều đình cũng chỉ sẽ hao tổn hai viên cao thủ. Nhưng thần nữ như thành công, triều đình liền có thể không uổng phí một binh một tốt chiếm đoạt toàn bộ vô tự chi vực."
"A, thú vị.
Chỉ bằng vào cái này sức hấp dẫn, liền đủ để chứng minh ngươi thật có mấy phần bản sự."
Võ Quý khẽ cười một tiếng, sau đó nhàn nhạt mở miệng.
Ngẩng đầu lên,
Thiệu Mẫn chậm rãi ngồi thẳng lên, hơi có vẻ khẩn trương nhìn về phía ngự trên đài phương. Lọt vào trong tầm mắt thấy, chính là một vị đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, người mặc hắc kim đế bào thẳng tắp thân ảnh. Kia đế bào bào phục trên thêu dệt có màu vàng thần long, chuỗi ngọc trên mũ miệng phía trước vung thong chín chuỗi chín đếm được ngọc châu, ngọc châu nhẹ nhàng lắc lư thời khắc, che đậy phía sau khuôn mặt, để cho người ta xem chi không rõ. Cái nhìn này về sau, Thiệu Mẫn liền không còn dám xem, tầm mắt có chút rủ xuống. Bởi vì trên người đối phương tựa như tràn ngập tang thương quốc uy, như là một tòa nguy nga cự sơn, không để cho nàng có dũng khí lâu xem.
Cùng lúc đó, Võ Quý cũng đang quan sát Thiệu Mẫn. Hôm nay Thiệu Mẫn cũng không lại mặc nam tử trang phục, mà là thân mang một bộ bó sát người váy đỏ, áo khoác một cái thật mỏng vàng nhạt táo tơ. Tóc của nàng buộc ở bạc xăm quan bên trong, hai con ngươi đen trắng rõ ràng, sáng ngời có thần, đồng thời lộ ra hoạt bát cùng linh tính. Bộ mặt tuy là da thịt xinh đẹp, mắt phiếm hồng hà, cũng không có tiểu nữ nhân xấu hổ tư thái, ngược lại tăng thêm mấy phần có một phong cách riêng oai hùng chi khí. Nhìn xem vị này tự mang quý khí, linh động động lòng người nữ tử, Võ Quý nhãn thần chớp lên. Nàng này cùng trong ấn tượng vị kia đệ nhất quận chúa quả nhiên là rất giống, không chỉ là tính cách, thông minh, chí khí, liền ngay cả tướng mạo lại cũng giống cực kỳ. Chương 99, Đại Lâm hiến hàng, xúc động lòng người chi tướng. Ngược lại là sinh đoan chính động lòng người. Võ Quý tán thưởng một câu, sau đó trầm ngâm nói: "Bây giờ không giống lúc trước, đã có người đem nhất trọng thiên nước quấy đủ, Long Môn cảnh đã không phải trong truyền thuyết tồn tại. Vô tự chi vực đại chu hai mắt từ trước có hạn, khó mà đo chi kỳ bên trong dị động, nhưng nghĩ đến chính là không có ẩn tàng lao yêu quái, cũng có tân tấn Long Môn cảnh. Liên ngươi như vậy chạy tới, hơn phân nửa là cái chữ chết. Như vậy đi, cho ban thưởng ngươi Long Môn cảnh cao thủ hai người, lại ban thưởng 100 cựu thiên cảnh cao thủ tạo điều kiện cho ngươi sai sự. Mặt khác, gần đây đánh vào đến vô tự chi vực ti nhà máy cung ám điệp, cũng có thể nghe người phân công. Cuối cùng, chấm lại ban thưởng ngươi truyền thừa một đạo." Nói đến đây, Võ Quý có chút dừng lại, sau đó giọng nói vừa chuyển nói: "Bất quá, một năm quá lâu, chấm cho ngươi tháng 3 thời gian, trong vòng 3 tháng trưởng khống vô tự chi vực đại cục, ngươi có dám ứng?" Thiệu Mẫn lập tức con mắt trừng lớn, ban thưởng 100 cựu thiên cảnh cao thủ, còn có 2 cái Long Môn cảnh, mà lại kia 3 thanh ám nhận người tự mình cũng có thể điều khiển. Hơn mấu chốt chính là, còn có một đạo truyền thừa. Đó là dạng gì truyền thừa? Giờ khắc này, Thiệu Mẫn kích động không thôi, thật có một loại gặp cái thế minh chủ, một đời bá nhạc cảm xúc. "Thần, Thiệu Mẫn, nguyện ứng." "Tạ bệ hạ tin cậy." Thiệu Mẫn hít sâu một hơi, cung cung kính kính dập đầu trên mặt đất. Mà nàng trong miệng tự xưng cũng làm nổi, bởi vì từ giờ trở đi, nàng sẽ không còn là lấy phiêu kỵ tướng quân chi nữ thân phận diện thế, mà là lấy đại chu đế quân dưới trướng chi thần tử thân phận. "Ừm, việc này như thành, cửu u cung phó cung chủ chi vị, lúc có ngươi một thân." Nghe được Võ Quý đoạn văn này, Thiệu Mẫn không khỏi sắc mặt đỏ lên, chột dạ len lén liếc trên mắt phương. Theo nàng biết, muốn trở thành cửu u cung cung chủ, phó cung chủ, tựa như là có một cái bất thành văn điều kiện tiên quyết. Vũ Huy ngoài thành đã khôi phục nam trang ăn mặc, Thiệu Mẫn gìm ngựa lần nữa, ánh mắt phức tạp mắt nhìn cao ngất tường thành. Đánh chết nàng cũng không nghĩ tới, kia phần truyền thừa vậy mà lại trực tiếp đưa nàng tu vi tăng lên tới cửu thiên cảnh hậu kỳ. Mà lại, coi lại mắt đã trở thành Long Môn cảnh cường giả Lộc Cửu Lý cùng Hạ Bán Thành, cùng nam nữ nửa này nửa kia, trầm mặc đứng vững 100 giáp sĩ, Thiệu Mẫn coi là thật có một loại không chân thực hoảng hốt cảm giác. Lộc Cửu Lý cùng Hạ Bán Thành nguyên bản chỉ là cửu thiên cảnh tứ trọng cao thủ, có thể đầu tiên là cùng 98 người cùng nhau đi một tòa thần bí đại điện, về sau lại bị bệ hạ ban cho truyền thừa. Như thế không đến nửa canh giờ công phu, hai người vậy mà liền nên đón thiên địa đại kiếp. Mà lại kia trong truyền thuyết cực kỳ khủng bố thiên địa đại kiếp, lại cũng không có đối với hai người tạo thành bao lớn uy hiếp, thành công vượt qua cũng trở thành Long Môn cảnh cao thủ. Như thế đủ loại, coi là thật để cho người ta không thể tưởng tượng vô cùng. Bệ hạ ban ân dày, mong đợi chi trọng, như núi như sông, Mẫn lại sao dám cô phụ bệ hạ tín nhiệm. Thiệu Mẫn lẩm bẩm, trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Bệ hạ lại lặng chờ, cho Mẫn là bệ hạ mang tới loạn vực chi giang sơn. Dứt lời, Thiệu Mẫn dứt khoát quay đầu, dùng ngựa giơ roi, sau lưng 102 người theo sát mà lên. Tể tướng phủ đệ. "Công tử, công tử, việc vui a." Tô Du đang tại trong thư phòng luyện chữ, cọ sát lấy tính tình, đột nhiên nghe được trong viện có hạ nhân lớn tiếng gào thét. "Quỷ gào gì? Không biết rõ bản công tử tại tu thân dưỡng tính sao?" Tô Du bất mãn hướng ra ngoài quát to một tiếng, trên giấy bút tích nhất thời chết đi vài tấc. "Đáng chết." "Hô, hô, không sao không sao, tính tâm tính tâm." Cái này vừa loạn, Tô Du vô ý thức liền muốn quát mắng, lời đến quẹ miệng, nhưng lại mạnh nuốt trở vào, ám chỉ tự mình tỉnh táo. Hắn bây giờ 80 lại 6, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói đã thoát ly thế hệ thanh niên, trở thành trung niên. Nhưng có lẽ là không có thành ra, lại hoặc là không có trải qua bao nhiêu ngăn trở, cho nên tính tình từ đầu đến cuối có chút xúc động, cùng hắn đại ca kém không ít. Những năm gần đây, hắn chịu dạy bảo cũng là toàn bộ đại chu đế quốc cao cấp nhất kia một nắm. Chỉ tiếc, Minh Châu dị xét, đều là duyên hoa. "Công tử, trong cung người đến." "Cái gì?" Tô Du lập tức con mắt trừng lớn, một cái ném đi hào bút, gió đồng dạng xông ra thư phòng. "Người đâu? Còn bao lâu đến?" Tô Du nắm lấy dọa người bả vai, một bên lung lay sốt ruột đặt câu hỏi, một bên hướng phía nơi xà không ngừng nhìn quanh. "Đi a." Hạ nhân có chút mơ hồ, đáp lại về sau, gặp Tô Du sững sờ tại nguyên chỗ, vội vàng móc ra một phong thư giấy. "Không phải, công tử, trong cung công công đến đưa phong thư, tin lưu lại liền đi." "Nhưng mấu chốt là, kia công công nói thư này là bệ hạ tự mình viết, mà lại điểm danh muốn giao cho công tử ngươi." Nói, hạ nhân càng phát ra kích động. "Công tử a, cái này thế nhưng là bệ hạ ngự bút." Chỉ bất quá, lời còn chưa nói hết, Tô Du đã đoạt lấy phong thư, sau đó lóe lên tiến vào thư phòng, đồng thời đem cửa phòng đóng lại. "Ê!" Trong phòng, Tô Du thấp thỏm nửa ngày, cuối cùng phồng lên dũng khí đem tin lấy ra ngoài. Mở ra trang giấy về sau, cái gặp phía trên lại chỉ có 8 cái đi ở Vân Kinh Long chữ lớn. "Biết hổ thẹn sau đó dũng, nam tuổi có thể làm do ý chí. Biết hổ thẹn sau đó dũng, vậy hạ đây là tại khen ngợi tự mình trước đó động tác, đồng thời cũng là đang khích lệ tự mình. Nam tuổi có thể làm do ý chí, nam tuổi, làm do ý chí. Nam tuổi, làm do ý chí." Tô Du thấp giọng lẩm bẩm, thần sắc biến ảo không chừng. Nửa khắc đồng hồ về sau, một đạo kiên định tiếng hét lớn bỗng nhiên vang lên. "Người tới, là bản công tử thu dọn bọc hành lý. Công tử dục vọng phương nào du lịch? Bản công tử muốn toàn quân hướng đông, một đường hướng đông." Đại Lâm hoàng triều, hoàng cung, hoàng gia, thái hậu. Không thể hàng, không thể hàng a. Bầu không khí vô cùng nặng nề triều nghị đại điện bên trong, một vị thân mang màu tím quan bào râu bạc trắng lao giả đang khàn cả giọng hô hào, đồng thời còn đau lòng dậm chân. Ta Đại Lâm hoàng triều quốc phúc kéo dài 1700 năm, so với Đại Chu còn nhiều hơn ra 400 năm. Đại Chu chính là một giới ngang ngược vô lễ chi tiểu nhi, đối với một giới tiểu nhi, ta Đại Lâm hoàng triều há có thể hàng. Huống chi, Chí Thánh Tông, Hắc Bằng đế quốc, Cửu Khúc hoàng triều, Lâm Hạ hoàng triều, Tây Tự hoàng triều, Linh Kiếm Tông, Biển Mục hoàng triều, Đỏ Thắm Bôi hoàng triều v.v. đã xuất binh. Trong đó, Cửu Khúc hoàng triều 150 vạn tinh nhuệ đã bước qua biên giới, ngay tại cấp tốc đến rút. Như thế, nhóm chúng ta chỉ cần thủ vững hoàng đô 2-3 ngày, liền có thể nên đón viện quân. Đợi đến tiếp sau Hắc Bằng đế quốc các cái khác các quốc gia đại quân tụ tập mà đến, Đại Chu tất hoàng hốt bại trốn. Tình thế rõ ràng như vậy, an gì muốn hàng a? Sáng tỏ. Lão giả vừa dứt lời, một vị võ tướng đông nhiên cười lạnh một tiếng. Là rất rõ lãng, nhưng cũng không phải ngươi cái này nộ quốc lầm quân lão bất tỉnh thần lời nói cái chủng loại kia sáng tỏ. Nói, kia võ tướng nhanh chân bước ra, giận dữ hét. Khải Sơn quan một trận chiến, chiều ta 200 vạn đại quân theo hiểm quan mà thủ, Đại Chu Lương Sơn thiết quân chỉ xuất 10 vạn, liền phá đóng cửa. Sau đó nửa đêm chém giết, quân ta tử thương trên 100 vạn, quân địch lại vẹn vẹn chiến tử hơn 20 vạn, mà lại trên cơ bản đều là Kim Thiết Vương triều bộ hạ cũ. Đông to lớn cửa ải một trận chiến, thượng tướng quân tự thân lên trận ngăn địch, dưới trướng không chỉ có 100 vạn thủ quan quân, hơn có 100 vạn lộ hổ thiết quân. Có thể kết quả đây, Đại Chu Thiết Hưng nỏ pháo 10 vòng tề xạ, liền nổ sụt hơn phân nửa quan khẩu. Cái này còn chưa giao chiến, quân ta liền đã tử thương hơn 50 vạn. Sau đó Đại Chu Thiết Hưng duệ sĩ cái một vòng bật mạnh, liền để cho ta quân một bại ngàn dặm. Liền ngay cả thượng tướng quân cũng chết thảm ở trong loạn quân. Bình Nguyên miệng một trận chiến, quân ta triệu tập 500 vạn chủ lực cùng địch Bạch Hổ quân đoàn quyết chiến, thậm chí mời ra lão quân thần tọa trấn chỉ huy. Có thể kết quả đây, vẹn vẹn 2 ngày một đêm, binh bại như núi đổ, máu chảy tràn đầy Bình Nguyên. Các ngươi biết rõ chiến trường chân chính đến cùng có bao nhiêu thảm sao? Không, các ngươi không biết rõ. Nhưng ta biết rõ. Lời nói ở đây, kia võ tướng đã đi tới lao giả trước người, sau đó tại lao giả sợ hai ánh mắt bên trong đống nhiên một cái giữ lại cái sau cái cổ. Chân cụt tay đứt, máu chảy phiêu mái trèo, tiêu rên đầy đồng, thiên địa thất xác. Các ngươi luôn miệng nói muốn tử chiến, có thể cái này hô khẩu hiệu cái nào chân chính đi lên chiến trường? Cái nào lại thực sự hiểu rõ hai triều đại quân chênh lệch? Các ngươi biết rõ Đại Chu quân đội rốt cuộc mạnh cỡ nào sao? Nói, võ tướng nhấc lên lão giả chậm rãi chuyển động, mắt đỏ trừng mắt về phía trong điện sợ hãi rụt rè quần thần. Ngoại trừ Kim Thiết Vương triều những cái kia bộ hạ cũ, Đại Chu quân tốt trang bị yếu nhất cũng là hạ phẩm chân khí. Thân là tinh nhuệ thiết tướng duệ sĩ cùng Lương Sơn thiết quân, kém nhất trang bị cũng là thượng phẩm chân khí, ngụy bảo khí các loại nhìn mãi quần mắt. Biết rõ những cái kia thiết tướng nỏ pháo là cái gì đẳng cấp sao? Bảo khí. Vậy hắn mẹ tất cả đều là bảo khí. Đối mặt những cái kia kinh khủng thiết tướng nỏ pháo, tường thành phòng ngự mẹ nó chính là cái rắm. Mà chúng ta đây, tinh nhuệ cũng chỉ là vũ trang lấy thượng phẩm phàm khí, chất khí, kia là quan tướng mới có tư cách có được. Hắc, cầm một đống bã đậu đi cùng vũ trang thành bình sắt đầu địch nhân chiến đấu, đây là chiến đấu sao? Đây chính là đang chịu chết. Lại càng không cần phải nói, hai phe tướng sĩ trên thực lực chênh lệch thật lớn. Dứt lời, võ tướng hung tợn trừng mắt về phía hai chân không ngừng đá đá, đầy mắt cầu khẩn lão giả. Ngươi nói không thể hàng. Ngươi là có lòng tin dùng mấy chục vạn liền hồn nhi cũng bị dọa bay tàn binh bại tướng dự vững hoàng đô? Vẫn là nói, ngươi cho rằng ba cái kia tự cho là tấn thăng long môn cảnh liền có thể không chỗ kiêng kỵ ngu xuẩn thật có thể ám sát quân địch chủ soái? Đúng vào lúc này, ngoài điện bỗng nhiên có thê lương tiếng kêu to truyền đến. Báo. Ngoài thành Chu quân hướng đầu tường ném đến ba cái đầu, kinh tra, chính là ba vị cung phụng thủ cấp. Chà, còn có, Chu quân xuống tối hậu thư, trong vòng nửa canh giờ nếu không mở thành hiến hàng, cũng thông cáo cả nước đem triều ta nhập vào Đại Chu, liền. Liền đô thành. Nghe đến đó, cả điện quần thần lập tức cùng nhau sắc mặt đại biến, sau đó không hẹn mà cùng quỳ xuống xuống dưới, khóc thét khuyên can. Hoàng gia, thái hậu, đầu hàng đi, không có hy vọng a. Hoàng tọa trên 15-16 tuổi thiếu niên hoàng đế thân thể không ngừng đánh lấy bệnh sốt rét, bờ môi hơn càng không ngừng run rẩy, bàng hoàng bất lực nhìn về phía bên phải ngồi phụ nhân. Phụ nhân một thân quý khí, tư thái đoan trang, chỉ là chung quanh có lụa mỏng cản trở, thấy không rõ cụ thể. Khẽ than thở một tiếng, thống khổ mềm mại thanh âm truyền ra. Hướng Chu quân hồi bẩm, ta Đại Lâm hoàng triều, nguyện hàng. Thái hậu anh minh. Quần thần cao giọng kêu gọi, đều lớn lòng một hơi. Mà tên kia như cũ đứng tại trong điện võ tướng cũng là thần sắc bừng lòng. Tựa như tháo xuống gánh nặng ngàn cân, bóp chặt lấy lão giả yết hầu về sau, hướng phía nơi xa cấm vệ chỗ phương hướng dò xét bàn tay khẽ hấp. Ầm. Một tiếng vang dọn, trong đó một cái cấm vệ bên hông trường đao sôi nổi mà ra, đến võ tướng trong tay. Bảo hộ hoàng gia, bảo hộ thái hậu. Trong điện tiếng kêu sợ hãi trong nháy mắt vang lên, một mảnh phân loạn. Nhưng này võ tướng lại chỉ là thê lương cười một tiếng. Thân là đại lâm người, mắt thấy thê thảm vô vọng, là may mắn chạy trốn chi đồng đội cùng tuyệt đối sinh dân kế, từ mộ có nghĩa vụ tỉnh táo quân vương, bước lên chính đồ. Nhưng thân là đại lâm chi tướng, ngăn địch vô năng, hộ quốc vô phương, hơn khuyên can quân vương hướng địch vốn gối hiến hàng, tử mộ chính là tội đem. Tội đem người, chỉ có một con đường chết, lấy chuộc tội lỗi. Dứt lời, đao động, đầu một nơi thân một nẻo. Trong điện phân loạn tràng cảnh lập tức yên tĩnh, tựa như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa, tất cả mọi người cũng mở to hai mắt nhìn, hoặc ngạc nhiên, hoặc không hiểu, hoặc bi thương nhìn về phía đầu kia mặc dù đoạn, nhưng thân thể lại như cũ ngạo nghệ đứng thẳng thi thể. Chương 100, lên tàu mã chi chiến. Sau nửa canh giờ, một đám đại chu quan tướng tràn vào triều nghị đại điện. Nguyên bản đám người thần sắc còn có chút hưng phấn, nhưng khi nhìn thấy trong điện kia bất khuất đứng thẳng không đầu thân thể lúc, tất cả thanh âm trong nháy mắt biến mất. Tại hiểu rõ từ đầu đến cuối về sau, càng là liên tiếp tháo xuống sắt trụ, nghiêm túc đưa mắt nhìn. Hán, họ gì tên gì? Lâu dài trầm mặc về sau, Lư Tử Nghĩa chậm rãi lên tiếng. Hồi tướng quân, đây là Từ Phong Từ tướng quân, là Đại Lâm Uy Võ tướng quân. Bên hông, một cái Đại Lâm quan văn cẩn thận nghiêm túc hồi phục. Từ Phong, uy vũ bất khuất, liệt liệt quốc gió, tên rất hay, hảo hán tử. Đáng tiếc. Lư Tử Nghĩa lẩm bẩm, sau đó hít sâu một hơi, khoát tay thét ra lệnh. Truyền ta tướng lệnh. Thiện đại Từ Phong chi thân quyến, cũng chọn một phong thủy bảo địa, hậu tăng chi. Đây. Lại lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm kia làm cho người động dung không đầu đem thân thể, Lư Tử Nghĩa có chút túi đầu ra hiệu, sau đó quay người rời đi. Còn lại tướng lĩnh cũng tận số khâm phục đấm ngược thi lễ, đi theo rời đi. Đã đại điện này từ vị này thật đáng buồn khả kính, xúc động lòng người tướng lĩnh đứng thẳng chân thủ, kia bọn hắn liền sẽ không lại tiến vào. Cùng là võ tướng, cùng là quân nhân, đối phương lựa chọn, đáng giá bọn hắn tôn trọng. Đại Lâm hoàng triều tây bộ biên cảnh. Lên tổ mã. Báo. Khởi bẩm thượng tướng quân, đã xác nhận, quân địch xác thực chỉ có 20 vạn. Bất quá, xem quân địch quân kỳ, cho là Đại Chu Bạch Hổ quân đoàn tinh nhuệ, thiết ứng duyệt sĩ. Ngoài ra, trung quân còn có Bạch Hổ quân đoàn chủ soái Bạch Hạo Nhiên soái kỳ. Nhưng không cách nào xác nhận quân địch chủ soái là có hay không ở trong đó. Tôn Thiết Kiều mắt to nhắm lại, khoe miệng vạch ra một vòng cười lạnh. Chỉ là 20 vạn quân đội cũng dám ngăn ta 150 vạn tinh nhuệ, thượng tướng quân không thể chủ quan a. Liên quan tới Đại Lâm hoàng triều chiến báo ngài cũng rõ ràng, cái này Đại Chu Bạch Hổ quân đoàn chưa tới một canh giờ liền phá đông to lớn cửa ải. Bình nguyên miệng một trận chiến, hơn lấy thương vong không đủ 10 vạn đại giới đại phá Đại Lâm 500 vạn chủ lực. Bởi vậy có thể thấy được Đại Chu Bạch Hổ quân đoàn chi khủng bố, mà thân là hắn tinh nhuệ thiết tướng duệ sĩ, tự nhiên càng thêm khó chơi. Thượng tướng quân, không bằng ta vẫn là lui a. Theo một vị phó tướng lên tiếng khuyên can, còn lại tướng lĩnh cũng phần lớn mở miệng phụ họa. Đúng vậy à, thượng tướng quân, Đại Lâm hoàng triều quân đội đã bị Đại Chu tiêu diệt không sai biệt lắm. Kêu hoàng thành, bọn hắn chỉ sợ liền một ngày đều chưa hẳn có thể thủ được. Như vậy tình huống dưới, quân ta tiếp tục một mình xâm nhập, không có chút ý nghĩa nào a. Không tệ, thượng tướng quân, tuy nói Đại Chu cấp tốc chạy tới chỉ có cái này 20 vạn, nhưng đến tiếp sau chắc chắn có viện quân không ngừng đến. Nếu như quân ta không thể tại nửa ngày bên trong đem đánh tan, kia tất nhiên sẽ bị đẩy vào chiến tranh vũng bùn. Đến lúc đó, chính là muốn đi cũng đi không được a. Tôn Thiết Kiều sắc mặt trầm xuống, trừng mắt về phía đám người quát lớn. Các ngươi là bao lâu không có trên chiến trường chém giết? Chỉ là một điểm khuyết đại truyền ngôn liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Còn nữa nói, Đại Chu quân đội coi như trang bị so quân ta tốt, thực lực cũng so quân ta mạnh hơn một chút, lại có thể như thế nào? Quân ta cũng không phải ngang nhau đối địch, à, chọn vẹn 150 vạn đại quân đối mặt chỉ là 20 vạn quân địch. Lớn như vậy ưu thế, nếu là quay người liền trốn rút lui, ta Cửu Khúc hoàng triều mặt mũi còn cần hay không? Các ngươi mặt mũi còn cần hay không? Nghe Tôn Thiết Kiều quát mắng, chúng tướng túi đầu đối mặt, thần sắc cũng bắt đầu trở nên do dự. Cũng xác thực, số người của bọn họ ưu thế thực tế quá lớn, chọn vẹn 7 so 1 còn nhiều tỷ lệ, giống như cũng không có đạo lý thất bại. Huống chi, các ngươi không nghe thấy quân địch chủ soái ngay tại trong quân sao? Nếu là có thể diệt chi này Đại Chu tinh nhuệ, lại thuận tiện làm thịt quân địch chủ soái, kia tất nhiên sẽ phá diệt Đại Chu hổ lang không thể địch hình tượng, đại trấn ta liên quân sĩ khí cùng chiến ý. Bây giờ, Đại Tề hoàng triều đã hủy diệt, Đại Lâm hoàng triều cũng là hết cách xoay chuyển, lại thêm Tuyết Điêu hoàng triều nguy cơ sớm tối, Đại Hàn đế quốc thế cục hung hiểm, Đại Chu binh phong chi thịnh sắp dọa phá một ít người lá gan. Nếu là tại liên quân tề tụ trước đó trước bại Đại Chu một trận, trước chém Đại Chu nhất xuất, đối với đề trấn quân tâm, nhất cử hủy diệt Đại Chu có tác dụng vô cùng trọng yếu. Bởi vậy, trận chiến này nhất định phải đánh, mà lại muốn đánh thật xinh đẹp. Cái này, chúng tướng không khỏi có chút động tâm. Đúng vào lúc này, một cái đưa tin binh bỗng nhiên rục ngựa lúc đầu. Báo, khởi bẩm thượng tướng quân, Đại Chu chủ soái phái người truyền lời. Ồ, lời gì? Tôn Thiết Kiều quay người lại, lạnh nhạt hỏi. Hắn nói, nếu ta quân lúc này thối lui, bọn hắn cam đoan sẽ không truy kích, cho ta các loại bình yên rời đi. Nhưng nếu là quân ta hai khắc đồng hồ bên trong còn không lùi, thậm chí một lòng khai chiến, bọn hắn liền muốn như thế nào? Có phó tướng thúc giục truy vấn, kia đưa tin binh khẽ cắn môi nhanh chóng nói ra. Liền muốn huyết tẩy nhóm chúng ta, một người sống cũng không lưu lại. Cái gì? Càn rỡ. Thật can đảm. Giết sạch bọn hắn. Đúng. Đem bọn hắn toàn bộ làm thịt, lại cắt lấy đầu dựng thành kinh quan. Cái này một cái, tất cả tướng lĩnh trong nháy mắt giận dữ, bị tức đến lòng đầy căm phẫn. A, ngu xuẩn. Nhìn xem một đám quần tình sục sôi tướng lĩnh, Tôn Thiết Kiều khỏe miệng hơi cầu, nhìn phương xa âm thầm trào phúng một câu. Đối phương chủ soái có dũng khí như vậy uy hiếp, đây không phải đang giúp mình chỉnh tề lòng người sao? Xem ra, kia cái gì Bạch Hạo Nhiên chính là một cái vô trí tiểu nhi. Truyền ta tướng lệnh, làm cho khoảng chừng hai bộ kỵ binh lập tức đường vòng ngập đánh, đoạn tuyệt quân địch đường lui. Làm cho cánh trái, cánh phải trong đại quân nhanh thẳng tiến, thành hai mặt kiểm chế giáp công chi thế. Làm cho trung quân tốc độ thấp tiến lên, từ cửa chính uy hiếp quân địch. Làm cho hậu quân cùng trung quân bảo trì một dặm khoảng cách, bất cứ lúc nào nghe lệnh trợ giúp. Tuân lệnh. Nơi xa, Thiết Ứng Duệ Sĩ đại doanh. Tướng quân, ngài nói, bọn hắn sẽ lui sao? Một tên phó tướng nhìn xem đang lau sạch nhẹ nhẹ thân kiếm Bạch Hạo Nhiên, nhịn không được đặt câu hỏi. Đương nhiên sẽ không. Bạch Hạo Nhiên lạnh nhạt lên tiếng, lại là khiến cho phó tướng ngột nghẹn. Vậy ngài vì sao còn muốn cho bọn hắn truyền lời? Bởi vì bản tướng chính là không muốn để cho bọn hắn rút lui. Phó tướng đầu tiên là sững sờ, cẩn thận một hồi nghĩ Bạch Hạo Nhiên trước đó lời nhắn nhủ truyền lời nội dung, rốt cục trở lại tương lai. Thì ra là thế. Chỉ là, tướng quân vì sao muốn kích bọn hắn? Chiếu binh thư lời nói, cuộc chiến này, không phải không đánh mà thắng chi binh, không đánh mà lui nhân chi địch, mới là thượng giai sao? Bạch Hạo Nhiên mắt nhìn phó tướng, lại quét mắt còn lại 7-8 cái đang chuyên tâm lắng nghe tiểu tướng, lắc đầu khẽ cười nói. Cuối cùng tin sách, không bằng không sách. Chuyện thế gian biến ảo khó lường, liền như là trên trời phong vân không thể nắm lấy, như thế nào mấy sách điển tịch có khả năng nói rõ được. Nói, Bạch Hạo Nhiên đẩy kiếm vào vỏ, để tay xuống bọc. Liền giống một trận chiến này, nhất định phải đánh, mà lại muốn đánh vô cùng ác độc. Lúc này, nhất trọng thiên tây bộ các quốc gia đại quân ngay tại chen chúc mà đến, mà ta Đại Chu còn lại mấy cái phương hướng chiến sự chưa hoàn tất. Tại thế cục như vậy dưới, nếu là không thể để cho liên quân có chỗ kiêng kỵ, chậm dần hành trình, tất nhiên sẽ đối triều đình nhất thống đại nghiệp mang đến ngăn trở. Tối thiểu, cũng sẽ đem cố định tây bộ chiến tuyến hướng đông chuyển rời ngàn dặm. Kể từ đó, Đại Lâm, Đại Hán hai triều cương vực liền sẽ bị chia cắt ra tới. Đến lúc đó, phía tây là liên quân chiếm đoạt, phía đông tự nhiên sẽ có từng cơn sóng liên tiếp quân phản kháng kéo cờ mà động. Bởi vậy, cùng liên quân giới tuyến nhất định phải duy trì tại Đại Lâm, Đại Hán tây bộ đường biên giới. Chúng tướng không điểm đứt lấy đầu, vẻ mặt thành thật. Bạch Hạo Nhiên trong mắt lại là hiện lên một vòng vẻ bất đắc dĩ, những này ra hỏa đầu não vẫn là kém một chút, rõ ràng là cái hiểu cái không trạng thái. Kia tướng quân, như thế nào mới có thể nhường liên quân kiêng kỵ, thậm chí e ngại, tiến tới giẫm chân tại chỗ. Cũng nói mắt thấy mới là thật. Chuyến ngôn lại như thế nào hung hiểm, chắc chắn sẽ có lòng người tồn may mắn. Bởi vậy, tốt nhất biện pháp chính là nhường những cái kia e ngại tại quân ta huy danh, nhưng lại tự nghĩ phe mình nhân số đông đảo mà phồng lên dũng khí ra hỏa tận mắt thấy, nhìn thấy có can đảm mạo phạm ta Đại Chu quân uy hạ tràng. Nói đến đây lúc, Bạch Hạo Nhiên trong mắt có màu máu chợt lóe lên. Đúng vào lúc này, một đạo hét to âm thanh bỗng nhiên vang lên. Báo, khởi bẩm tướng quân, quân địch động, ngay tại toàn diện hướng ta quân đè xuống. Bạch Hạo Nhiên nghe răng cười một tiếng, cùng trên đầu đen trắng rõ ràng màu tóc lẫn nhau làm nổi bật, càng nhiều mấy phần quỷ dị. Liên nhuân bọn hắn trải nghiệm một cái Thiết Ứng Duệ Sĩ chân chính thực lực. Đại chiến mở ra, từ trên cao quan sát mà xuống, có thể thấy được một chi tương tự con cua đại quân đang mở ra một đôi kìm sắt hướng phía dốc thoải trên 20 vạn đại quân khí thế hung hăng ép tiến vào. Mà tại càng xa xôi hai bên, thì còn có riêng phần mình 10 vạn kỵ binh ngay tại hướng mục tiêu phía sau quanh co. Cùng lúc đó, 20 vạn đại quân phần sau, chợt có 2 vạn kỵ binh rục ngựa mà ra, chia làm hai đường hướng hai bên chạy đi. Xem hắn phương hướng, hiển nhiên là muốn chặn lại Cửu Khúc Hoàng Triều kia hai đường kỵ binh. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, con cua đại quân phía sau hơn 10 dặm bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một cây cao 10 trượng, dài ba hơn 10 trượng đại kỳ. Kia cờ xí mới đầu có chút hư ảo, nhưng theo thời gian trôi qua dần dần trở nên ngưng thực. Cái này cờ xí giống như là theo trong hư không từ không sinh có xuất hiện, mặt cờ trên mơ hồ có thể thấy được một cái ẩn chữ. Nhưng càng thêm quỷ dị lại kinh người là, theo kia cờ xí hóa thực, phía dưới lại có một chi to lớn đại quân dần dần hiện mà ra. Kia là một chi ước chừng 10 vạn kỵ binh, xem hắn mặc, cùng càng xa xôi 20 vạn Thiết Ứng Vệ Sĩ giống như lúc đồng dạng. Như thế một màn kinh người coi là thật để cho người ta kinh ngạc và phần, chỉ tiếc, lại là không có bất luận kẻ nào phát giác. Lại nửa khắc đồng hồ về sau, dốc phải trên lấy trọng thuẫn lôi ra phòng tuyến trên bỗng nhiên đã nứt ra tiếp cận 200 nói nhỏ bé lỗ hổng. Tại những cái kia lỗ hổng bên trong xuất hiện, chính là một cái cao 3 trượng, rộng 1 trượng kỳ quái khí giới. Những này khí giới riêng phần mình từ 5-6 người điều khiển, tại hơn 10 hơi thở về sau, bỗng nhiên nhoáng một cái, hướng nơi xa đưa lên ra to bằng cái thất màu xám quang đoàn. Những này quang đoàn trên lại cũng lóe ra cựu thiên cảnh ba động, nhưng lượng chi lớn, tính dễ nổ mạnh. Lại bù đắp được 10 cái cựu thiên cảnh. Một trận làm cho người hít thở không thông chói hai tiếng xé gió về sau, gần 200 đạo quang đoàn mãnh liệt nhập vào nhân viên dạy đặc con cua đầu. Tại va chạm trong nháy mắt, tối thiểu đều có mười mấy người tại chỗ chia 5 x 7, hơn có hơn 100 người bị đánh bay. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, bởi vì những này quang đoàn như cũ tại hướng phía trước hối hạ nhấp nô, tung bay từng đạo bóng người. Thẳng đến lướt đi mấy chục gần trăm trượng sau mới có thể tiêu tán ở hư vô. Về sau, cách mỗi hơn 100 hơi thở, liền sẽ có tương tự màu xám quang đoàn không ngừng bắn ra. Tại dày đặc trong đại quân lôi ra từng đạo màu máu vết tích. Đối mặt như thế dọa người công kích, Cửu Khúc Hoàng Triều chúng quân bắt đầu dao động, rối loạn. Nhưng những này rối loạn lại bị đốc chiến đội đồ đao cương ép chấn áp, uy hiếp lấy đại quân không ngừng hướng về phía trước. Chương 101, chiến trường liệu mạng há có nhân. Là con của hai chi kìm sắt tới gần đến Chu quân bên cạnh hai dặm lúc, dày đặc nỏ mũi tên đột nhiên từ Chu quân hai cánh phóng lên tận trời. Những này nỏ mũi tên dài gần nửa trượng, trước bộ còn bao vây lấy dài ba thước, hoặc dày hoặc nhạt khí lưu màu vàng, kia chính là tiễn mang biểu tượng. Muốn phát ra mang loại trùng sáng, tối thiểu cũng cần thất tinh cảnh tu vi. Nhưng thất tinh cảnh lấy phổ thông tên nỏ ánh tên bắn ra có thể không cách nào thời gian dài duy trì, giống như vậy kéo dài không tiêu tan tiến mang, còn cần chân khí ra chỉ mới có thể. Về phần nhan sắc sâu cạn, thì là bởi vì bắn nỏ người cùng khí giới đẳng cấp mà dị. Màu sắc càng đậm, thì nói rõ bắn nỏ chi người tu vi càng mạnh, lớn nỏ đẳng cấp càng cao, đối ứng lực sát thương tử cũng càng mạnh. Mắt thấy đến khủng bố như thế mưa tên lộn không mà đến, Cựu Khúc Hoàng Triều hai cánh bộ đội tiên phong đều là dọa đến kinh hồn tăng đảm, bắt đầu dẫm chân tại chỗ. Nhưng Nghiêm Khắc Quân lệnh ước thúc đốc chiến đội, khiến cho đốc chiến đồ đao không ngừng nhuốm máu, cũng thôi động đại quân tiếp tục kiên trì hướng về phía trước. Mấy tức thời gian sau, mưa tên ầm vang rơi xuống đất. Trong nháy mắt đó, kinh khủng tiếng nổ vang không ngừng vang lên, tại tiếng kêu thảm thiết đáp lời dưới, trực tiếp san bằng vài dặm phương viên. Phạm vi bên trong, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, thương binh kêu rên, may mắn sống sót binh tướng cũng là thất hồn lạc phách, tại cái hố dày đặc, cảnh hoang tàn khắp nơi trên mặt đất luôn cuống nhìn quanh. Bọn hắn, xưa nay không từng gặp như thế dọa người mưa tên, thậm chí nghĩ cũng không từng nghĩ tới. Trung quân chỗ. Tướng quân. Nếu không ta vẫn là hòa đàm a. Một vị phó tướng từ giữa không trung hạ xuống, sắc mặt trắng bệch hướng phía Tôn Thiết Kiều ôm quyền khuyên nhủ, kia ôm hai tay đều có chút run rẩy. Quá thảm rồi, thật quá thảm rồi. Quân địch những cái kia nọ pháo giống như đều là bảo khí, một vòng xạ kích liền có thể thu hoạch mấy ngàn cái mạng người, còn có thể mang đến hơn vạn thương binh. Mà lại quân địch tên nọ giống như đều là chân khí cùng ngụy bảo khí, một vòng ném bắn liền cho hai cánh đại quân riêng phần mình mang đến mấy vạn thương vong. Cứ theo đà này, các loại đến nhóm chúng ta cùng quân địch đánh giáp lá cả, chỉ sợ tối thiểu cũng muốn vứt xuống 10 vạn bộ thi thể, còn có hơn 30 vạn không cách nào lại chiến người bị trọng thương. Tướng quân, cuộc chiến này không có cách nào đánh à, cho dù cuối cùng có thể thắng, sợ cũng là thắng thảm. Tôn Thiết Kiều thần sắc căm trầm, trong tay roi sắt cũng bị bóp ra dấu tay. Hắn cũng không nghĩ tới Chu quân trang bị cùng thực lực sẽ như thế kinh khủng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, lại nơi nào còn có bỏ dở nửa chừng chỗ trống. Lúc này như hòa đàm, quân tâm có rất lớn tỷ lệ sẽ trực tiếp sụp đổ. Huống chi, ngươi cho rằng ngươi muốn cùng, kia Chu quân liền có thể ứng sao? Hạ lệnh toàn quân, tăng thêm tốc độ xông đi lên. Chỉ cần quân ta cùng quân địch quấn quýt lấy nhau, nhân số ưu thế liền có thể đạt được phát triển. Đợi đến hai đường kỵ binh bọc đánh quân địch phần sau, liền có thể vây kín chi thế nhường quân địch quân tâm đại loạn, tiến tới khóa chặt cơ hội thắng. Chiến đã đến nước này, chính là thắng thảm, cũng muốn đánh. Có thể tướng quân, đi truyền lệnh. Tôn Thiết Kiều hung hăng trừng mắt liếc phó tướng khẽ cắn môi, ôm quyền lui ra. Cùng lúc đó, chiến trường chính ánh mắt bên ngoài hai bên, một trận kỵ binh tao ngộ chiến cũng đã triển khai. Cánh trái, Cựu Khúc Hoàng Triều kiêu kỵ tướng quân Đinh Vũ dục ngựa tại trước nhất, khi biết được phía trước nên hướng mà đến Chu quân kỵ binh chỉ có một vạn lúc, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh. Chỉ là một vài người, cũng dám đến ngăn cản ta 10 vạn tinh kỵ. Tiếng cười vừa rơi xuống, Đinh Vũ trên cánh tay phải ca khúc, hét lớn một tiếng. Truyền lệnh toàn quân, cưỡi trên cung mũi tên, chuẩn bị bắn tư thái. Đây, theo mệnh lệnh truyền đạt, 10 vạn kỵ binh chỉnh tề lấy ra cưỡi cung, đồng thời dựng vào mũi tên, đem cưỡi cung bình dựng tại chiến mã phần cổ, chờ xạ kích cự ly rút gần. Nhưng lại tại lúc này, đối diện còn tại hai dặm bên ngoài Chu quân kỵ binh vậy mà đã đối không đem mũi tên ném bắn mà ra. Đinh Vũ sắc mặt biến hóa, bởi vì tại cái này về khoảng cách, bọn hắn nếu là muốn xạ kích, chỉ có mấy trăm người có thể đạt tới xạ kích cự ly yêu cầu. Rất hiển nhiên, đối phương tại trang bị trên đối bọn hắn đã tạo thành áp chế ưu thế. Bất quá Đinh Vũ rất nhanh lại bình tĩnh xuống tới, tốc độ của kỵ binh rất nhanh, đối phương nhiều lắm là chỉ có thể ném bắn 4-5 vòng. Quả nhiên, về sau phát triển cũng đúng như Đinh Vũ suy nghĩ, Chu quân sát thực cái bắn ra 5 vòng. Nhưng bởi vậy mang tới thương vong lại làm cho Đinh Vũ trong lòng phát lạnh, càng làm cho hắn vừa kinh vừa sợ chính là, đối phương vậy mà lại mang sang có thể liên phát cưới nỏ. Quá trình bên trong, bọn hắn mặc dù cũng đang ra sức đánh trả, lại còn chiếm theo số lượng ưu thế, nhưng đối phương giáp cụ cường hãn mà hoàn mỹ, hắn cũng không cách nào phán đoán phe mình hữu hiệu chiến quả. Đợi đến hai quân chính thức đánh giáp lá cả, Đinh Vũ tâm thái triệt để sụp đổ. Bởi vì hắn đường đường cựu thiên cảnh lục trọng, người mang ngụy bảo khí đại tướng, vậy mà không cách nào một đao chém giết một cái thất tinh cảnh tiểu tốt. Đây không chỉ là bởi vì đối phương phòng ngự khí cụ cường đại, càng quan trọng hơn là đối phương kỵ binh giống như tồn tại một loại quỷ dị liên hệ, có thể gánh vác tổn thương. Đợi đến hai quân thắc thân mà qua, trên thân thêm 7-8 đạo vết thương, Đinh Vũ đã là mặt mũi tràn đầy trắng bệnh. Lại quét mắt chỉ còn lại không đến một nửa, hoảng hốt bất an tinh kỵ, Đinh Vũ càng là thất hồn lạc phách. Cuộc chiến này còn có đến đánh sao? Chiến trường chính. Nhanh nhanh. Tôn Thiết Kiều mặt không thay đổi đứng tại trên chiến xa, nhưng nắm chặt tại trên lan can, xương ngón tay trắng bệnh hai tay lại bại lộ hắn lòng khẩn trương tự. Đoạn đường này, bọn hắn đã vứt xuống vượt qua 10 vạn bộ thi thể, còn có gần 30 vạn không cách nào di động trọng thương hảo. Nhưng may mắn, bọn hắn đã tới gần đến quân địch trăm triệu chỗ, lại dày đặc mưa tên làm cho đối phương lấy trọng thuẫn phòng ngự, không dám ló đầu. Truyền lệnh, đình chỉ mưa tên áp chế. Chuẩn bị. Tôn Thiết Kiều đông nhiên nhãn thần hung ác, đang muốn vung tay ra lệnh lúc, phía sau ầm ầm vang lên tiếng vó ngựa lại ngắt lời hắn. Chuyện gì xảy ra? Tôn Thiết Kiều đông nhiên quay đầu, lọt vào trong tầm mắt thấy, chính là một đạo như là thủy triều đồng dạng điên cuồng quân tới kỵ binh hồng lưu. Mà đối phương trang phục cùng cờ sĩ, cùng đối diện đại chu thiết tướng vệ sĩ không khác nhau chút nào. Giờ khắc này, Tôn Thiết Kiều trợn mắt tròn xoe, vô hạn mê mang. Bọn hắn chạm canh gác cơi rõ ràng đã đem phương viên hơn 10 dặm cũng quét một lần, nơi này, làm sao có thể còn sẽ có đại chu kỵ binh? Mà lại, bọn hắn vẫn là xuất hiện tại tự mình hậu phương lớn. Trên thực tế, kia thật lớn động tĩnh không chỉ là Tôn Thiết Kiều phát hiện, còn lại tất cả mọi người cũng đều phát hiện. Trong nháy mắt đó, toàn bộ chiến trường thậm chí xuất hiện ngắn ngủi mà quỷ dị yên tĩnh. Nhưng cái này yên tĩnh rất nhanh liền bị đánh phá, mà đánh vỡ, chính là đang toàn lực phòng thủ đại chu chủ lực. Giết! Khí thế mênh mông tiếng la giết bên trong, tấm chắn rơi xuống đất, mười mấy vạn thiết tướng vệ sĩ gào thét hướng vẫn có hơn 80 vạn cựu khúc đại quân chủ động phát khởi phản công kích. Trăm trượng cự ly rất nhanh liền bị lội qua, những cái kia thiết ứng duệ sĩ giống như là tên điên, tùy ý đâm đâm vào, chém giết tất cả có can đảm ngăn tại trước mặt bọn họ địch nhân. Nếu là từ trên cao nhìn lại, có thể phát hiện năm đạo dây nhỏ kéo dài thành một cái trước lồi đường vòng cung, hướng về rõ ràng so bọn hắn tráng kiện rất nhiều quân đoàn tùy ý phản tập. Rõ ràng cái này năm đạo dây nhỏ rất là mỏng manh, nhưng lại giống như là cứng rắn nhất tơ thép, một đường chỗ qua, tất nhiên sẽ ngã xuống tầng tầng thi thể, đẩy đối diện quân đoàn không ngừng lùi lại. Cũng liền tại loại này không thể tưởng tượng phản tập bên trong, phía sau đồng dạng 10 điểm mỏng manh kỵ binh Hồng Lưu cũng tại ầm ầm tiếng vang bên trong đụng vào Cửu Khúc đại quân sau lưng. Điên cuồng giết chóc bên trong, là phát hiện 10 người cũng chặt bất tử đối phương một người lúc, Cửu Khúc đại quân rốt cục bắt đầu sụp đổ. Liên tiếp đả kích cùng dị biến vốn là nhường Cửu Khúc đại quân chiến ý ngã xuống điểm đóng băng, sau cùng phát hiện hơn như là một cái kéo, xén bọn hắn miễn cưỡng bảo trì lại hết sức yếu ớt thần kinh. Tan tác bắt đầu lan tràn, mảng lớn hàng tốt cũng bắt đầu xuất hiện. Còn có bộ phận hội binh bắt đầu tứ tán chạy trốn, nhưng ở 10 vạn đại chu kỵ binh truy đuổi vây quét phía dưới, lại là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Trận này chém giết theo bắt đầu đến kết thúc, cái kéo dài hơn nửa ngày công phu. Mà ngoại trừ hai đường kỵ binh bên trong có gần vạn người đảo tàu bên ngoài, Đại Lâm Hoàng Triều 150 vạn đại quân, không chết tức bắt được. Mặt trời lặn hoàng hôn. Bạch Hạo Nhiên đứng tại một chỗ đỉnh núi nhỏ, lặng lặng nhìn chăm chú chỉ còn nửa vòng tà dương. Tướng quân, chiến quả ra. Một tên toàn thân vết máu phó tướng bước nhanh chạy tới, thần sắc hưng phấn. "Ừm, nói một chút đi." Bạch Hạo Nhiên chưa có trở về thân, nhàn nhạt mở miệng. "Vâng. Trận chiến này, quân ta vẹn vẹn chiến tử 532 người, có khác người bị trọng thương 812 người, trung đẳng thương binh hơn 3500 người. Vết thương nhẹ viên chừng 5-6 vạn, nhưng đối tác chiến không ngại. Mà Đại Lâm Hoàng Triều 150 vạn đại quân, ngoại trừ không đến 1 vạn kỵ binh trốn ra ngoài, còn lại đều bị phía dưới. Trong đó, bị quân ta chém giết chừng 50 vạn, có khác bắt được thương binh hơn 70 vạn, chủ động người đầu hàng gần 30 vạn. Tướng quân, trận chiến này lại là một trận huy hoàng toàn thắng a?" "Ừm, là trận đại thắng." Bạch Hạo Nhiên nhà tâm thanh đáp lại, cũng không có bao nhiêu kích động ý tứ. Phó tướng cũng không thèm để ý, bởi vì hắn rõ ràng chủ soái ổn trọng. "Kia tướng quân, những tù binh này cùng hàng binh xử lý như thế nào? Là áp hướng Đại Lâm, vẫn là áp tải hậu phương lớn? Còn nhớ rõ bản tướng trước đó nói qua cái gì sao?" Bạch Khởi cũng không trực tiếp đáp lại, ngược lại chuyển chủ đề. Phó tướng không khỏi sửng sở, gãi đầu hồi tưởng sau một lúc lâu, đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên. "Tướng quân nói qua, một trận chiến này muốn đánh vô cùng ác độc, muốn để liên quân kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Còn muốn cho bọn hắn mắt thấy mới là thật, chỉ là cái này mắt thấy." Nói đến đây, phó tướng dường như minh bạch cái gì, trong mắt lóe lên một vòng hãi nhiên. "Tướng quân, ý của ngài sẽ không phải là muốn đem bọn hắn cho." Nói đồng thời, phó tướng làm cái cắt cổ động tác. "Chính như ngươi suy nghĩ, Tây tuyến biên cảnh nhất định phải có đồ vật trấn nhiếp địch phách. Chỉ có như vậy, khả năng vì ta đại chu tranh thủ càng nhiều thời gian. Đồng thời, cũng là vì tương lai chết ít một số người. Là sợ hãi hạt giống tại liên quân trong lòng mọc dễ, luôn có một ngày sẽ nảy mầm." Phó tướng không khỏi run một cái, nuốt ngụm nước bọt về sau, gian nan lên tiếng nói. "Thế nhưng là tướng quân, kể từ đó, ngài thanh danh coi như. Đến lúc đó, nói không chính xác còn không biết rõ có bao nhiêu quan văn sĩ tử đối với ngài trắng trợn công kích, lên án, thậm chí còn có khả năng hướng bệ hạ thỉnh chỉ." Bạch Hạo Nhiên đầu hơi nghiêng, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhuốm máu roi ngựa. "Sư hổ như cần uy danh cường tráng, gì chú ý con mai đáng thương thân. Nam nhi đấu chí trưng tu thiên quyết, chiến trường liệu mạng há có nhân. Nhớ kỹ, lúc ngươi ta mặc vào cái này thân áo giáp, hết thảy liền chỉ vì đại chu chi lợi ích mà chiến. Nhân tử, không thể có. Chính là không phải có, cũng muốn phóng tới cuối cùng. Vì triều đình bá nghiệp đại kế, chính là đồ hắn cái 900 vạn, đồ hắn cái huyết nhiễm thanh thiên, lại có thể như thế nào? Huống chi, hôm nay 100 vạn chi đồ, rất có thể đổi lấy ngày sau ngàn vạn mệnh. Về phần thanh danh, công kích. A, ngươi cho rằng bản tướng sẽ quan tâm những này?" Phó tướng không khỏi trầm mặc, sau một hồi khá lâu, phó tướng hít sâu một hơi, cung kính ô quyền. "Thuộc hạ minh bạch, tạ tướng quân dạy bảo." "Thuộc hạ cái này liền đi an bài." Trên đỉnh núi, Bạch Hạo Nhiên như cũ đứng bình tĩnh, nhìn xem mặt trời đỏ rơi vào dãy núi về sau, nhìn xem đầy trời ánh nắng chiều đỏ bị mây đen thay thế, cũng nhìn xem phía dưới rối loạn sau huyết tinh đổ sát. Quá trình bên trong, hắn khuôn mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh, chỉ có hai thai chỗ đen trắng sợi tóc theo gió chập trùng không ngừng. Chương 102, Võ Quý Độ Kiếp, Cửu Lôi Che Trời. Đại Chu Đế Cung. Đinh. Người sai người chém giết lai lịch bí ẩn Long Môn cảnh cao thủ Địch Vinh, gạt bỏ thai hoàng ẩm, phát động không bị trói buộc thuộc tính, đế uy 100. Đinh. Người xua quân đạp phá Đại Lâm Hoàng Triều biên giới, bức bách đối phương xin hàng, đem nhập vào Đại Chu bản đồ, phát động bá đạo thuộc tính, đế uy 950. Đinh. Người thần tử Bạch Hạo Nhiên xua quân đánh tan Cựu Khúc Hoàng Triều 150 vạn đại quân, cũng lừa giết 100 vạn hàng bắt được, phát động thiết huyết thuộc tính, đế uy 260. Nhìn xem cuối cùng một đạo hệ thống nhắc nhở, Võ Quý hai mắt nhắm lại. Trước đây Hạng Đào đánh tan đại tề 100 vạn đại quân lúc, lừa giết chỉ có 20 mấy vạn. Nhưng lần này, Bạch Hạo Nhiên đánh tan chính là 150 vạn, mà lại trực tiếp lừa giết 100 vạn. Loại này tàn nhẫn, không hổ là nhân đồ Bạch Khởi đem hồn người thừa kế. Về phần Bạch Hạo Nhiên vì sao muốn như thế, hắn cũng có thể đoán được nguyên nhân. Bởi vậy, hắn cũng không tức giận chi tâm, tương phản, còn có mấy phần thưởng thức. Về phần những cái kia muốn dùng nhân tộc đại nghĩa mũ đến quấy làm phong vân, à, hắn đổ đao cũng đã phong cấm không ít thời gian. Nhìn xem ngũ trọng thiên hắc tháp những người kia gian hành động, hắn cũng không cho rằng đối với địch nhân bỏ xuống đồ đao sẽ là một loại tốt đẹp dường nào, hài hòa cục diện. Tạm thời không có đi động mới được 13 lần rút thưởng cơ hội, bởi vì hắn lúc này đang bị thiên cơ màn bao khỏa trên quảng trường nhỏ. Về phần vì sao tới đây, tự nhiên là vì độ kiếp, tấn thăng long môn cảnh. Đừng nhìn hiện tại liên quân một phương xuất hiện không ít long môn cảnh, có thể bọn hắn đều là thông qua địch vinh cho những cái kia có thể che đậy thiên cơ đan dược thông qua đường tắt đột phá, cũng không có đạt được thuật ban thưởng. Nhưng đại chu cao thủ có thể không đồng dạng, bọn hắn chính là thông qua chính quy đường tắt đột phá, mỗi người cũng người mang kỳ thuật. Thật muốn đánh bắt đầu, trước tạm không nói mọi người kế thừa đặc tính, riêng là thuật phương diện này liền vững vàng chiếm cứ thượng phong. Mà hắn cũng rốt cục nên đón một bước này. Tới đi. Võ Quý hít sâu một hơi, sau đó bung ra đối tự thân đỉnh phong khí thế áp chế. Trong nháy mắt đó, phía trên chân trời bỗng nhiên tối sầm lại, mây đen bắt đầu tụ tập, tạo thành một cái hình tròn hắc động. Trong lỗ đen lượn lờ lấy tranh sắc thiểm điện, giống như là một cái lôi giếng. Cùng lúc đó, dưới chân cũng đột nhiên xuất hiện quỷ dị màu vàng vòng xoáy. Cái này vòng xoáy giống như là địa ngục chi nhãn, trong đó tràn ngập dọa người khí thế, giống như là muốn vỡ nát hết thảy, nhưng lại không có đem mặt đất hóa thành hư vô, quả thực quỷ dị. Vòng xoáy bên trong có hấp lực cường đại, cái này hấp lực không chỉ là nhằm vào nhục thân, đồng thời cũng tác dụng tại thần hồn, muốn đem hắn thân thể cùng thần hồn từng khúc xé rách, sau đó kéo vào vô biên vực sâu. Nhưng tất cả những thứ này dọa người cảnh tượng bên ngoài ở giữa lại là cái gì cũng không nhìn thấy, liền ngay cả bầu trời cũng hết thảy như thường. Sở dĩ như thế, tự nhiên là thiên cơ màn công lao. Thiên cơ màn tựa như là một cái phế ước, đem tất cả dị tượng, thanh âm che giấu ở trong đó, đồng thời còn phát họa ra hư ảo lại chân thực giả tạo, dùng cái này đến che đậy ngoại giới. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm, cánh tay phẩm chất tranh sắc điện quang đột nhiên từ lôi trong mắt đánh rớt. Cái này điện quang tốc độ nhanh chóng, thẳng đến Võ Quý bị chém trúng vừa rồi phát giác. Trong nháy mắt đó, có rất nhỏ đâm nhói theo các vị trí cơ thể chuyển đến. Chỉ là loại trình độ này cảm giác đau đớn, lại làm cho Võ Quý không sinh ra phản ứng gì. Trước đó xử lý địch vinh về sau, hắn lại lần nữa đem rút thưởng số lần dùng hết. Lần kia rút thưởng không chỉ có rút ra triệu mẫn, lộc trưởng khách, hạc bút ông đem hồn, còn chiếm được hai loại cực kỳ không tầm thường ban thưởng. Bọn chúng cùng đại đế uy áp lẫn nhau nguyên bộ, phân biệt là đại đế thân thể, đại đế thần hồn. Hai người chi thần diệu trước tạm không đề cập tới, chỉ là cơ bản nhất năng lực liền đủ để kinh thế hai tụ. Bởi vậy, đối với lần này lôi phách địa nuốt chi kết khó, Võ Quý một chút cũng không lo lắng. Nhưng lại tại lúc này, dị biến nảy sinh. Dường như bị Võ Quý nhẹ nhõm chọc giận, lại hoặc là đã nhận ra Võ Quý khác biệt, chân trời lôi mắt bỗng nhiên theo một cái biến thành chín cái. Mà lôi trong mắt lượn lờ điện mang cũng theo nhạt tranh sắc chuyển thành sâu tranh sắc. Cùng lúc đó, dưới mặt đất vòng xoáy đường kính cũng mở rộng đến ban đầu 9 lần, hấp lực đồng dạng tăng thăng 9 lần. Đối mặt biến cố như vậy, Võ Quý chân mày hơi nhíu lại, nhưng nhãn thần vẫn chấn định như cũ, chỉ bất quá trong tay cầm võ đế đao lại gấp mấy phần. Trong chàng Võ Quý mặc dù coi như bình tĩnh, dọc theo quảng trường chỗ dương dương, Lục Tử Hào bọn người lại là cùng nhau sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra vừa kinh vừa sợ chi sắc. Đây là như thế nào một chuyện? Lục Tử Hào gào lớn, khắp khuôn mặt là hào sắc. Bọn hắn khi độ kiếp, rõ ràng cũng chỉ là một cái lôi mắt, mà lại trên đất vòng xoáy cũng là lúc bắt đầu như thế, nơi nào sẽ kinh khủng như vậy? Chín cái lôi mắt, thiên lôi nhan sắc còn trở nên càng thêm nồng đậm, điều này nói rõ lấy cái gì không cần nói cũng biết. Huống chi, lúc này bọn hắn cho dù đứng tại biên giới chỗ, cũng không bị thiên địa đại kiếp khóa chặt, nhưng cũng cảm nhận được kinh người ngạt thở cảm giác cùng cảm giác các bách, thì càng không cần phải nhắc tới ngay tại độ kiếp Võ Quý. Cái này, nhà ta cũng không biết rõ a. Dương Dương đồng dạng một mặt kinh hoàng, trên trán rịn mồ hôi. Nhanh đi thỉnh Tô tướng cùng Tả thừa. Vội vàng, luống cuống ở giữa, Lục Tử Hào chỉ có thể xin cứu binh. Cái này độ kiếp người khác không cách nào nhúng tay, một khi nhúng tay, sẽ chỉ làm thiên kiếp trở nên kinh khủng hơn, đến lúc đó ai cũng không cách nào sống sót. Rõ. Có cấm quân phi tốc rời đi, thẳng đến đế cung trước bộ Lý Chính viện. Cũng liền vào lúc này, vòng thứ 2 thiên lôi bắt đầu đánh xuống. Lần này lại là một cái hai lôi, tổng cộng 18 đạo sâu tranh sắc thiên lôi, mà lại đã biến thành bắp chân phẩm chất. Nhìn xem một màn này, trong chàng người đều sắc mặt trắng bệch, đầy mắt hãi nhiên. Cái này đều đã tương đương với bình thường vòng thứ 5 thiên lôi, nếu là lại tính cả uy lực trên khác biệt, chỉ sợ cũng tiếp cận vòng thứ 8 thiên lôi cường độ. Dương Dương lẩm bẩm, bờ môi có chút run rẩy. Lục Tử Hào bất chấp đáp lại, khẩn trương nhìn xem Võ Quý phản ứng. Chỉ là, Võ Quý giống như ngốc ngay tại chỗ, từ đầu đến cuối một hơi một tí, cũng nhìn không ra đến tuột cùng là như thế nào một cái tình huống. Đợi đến vòng thứ 4-36 nói thiên lôi đánh xuống, Tô Trường Hoành cùng Lưu Văn Húc mấy người cũng vừa lúc tại chỗ. Nhìn xem kia dọa người cảnh tượng, lòng của hai người cũng nâng lên cổ họng bên trên. Thẳng đến thiên lôi tán đi, Võ Quý thân hình hơi trao đảo một cái sau lại khôi phục như thường, hai người lúc này mới thoáng định thần. Như thế nào như thế? Trong lúc đó có thể từng phát sinh biến cố gì? Tô Trường Hoành trầm mặt nhìn chăm chú về phía Lục Tử Hào cùng Dương Dương, thần tình nghiêm túc. Cái này, không có ai nhà ta cùng Lục thống lĩnh một chi đang ngó chừng, không có khả năng có biến cố gì, càng không khả năng có người làm thủ đoạn a. Dương Dương một mặt u buồn, chân tay luống cuống. Nếu là nhà ta lúc ấy bị cái này 36 nói lôi kiếp đánh xuống, sợ là sẽ phải tại chỗ chia năm xẻ bảy a. Nghe được Dương Dương câu nói này, Tô Trường Hoành chợt trong lòng hơi động. Trước tạm chấn định, bệ hạ thân thể nhìn rất ổn, có lẽ chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Nghe được Tô Trường Hoành, đám người đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nhãn thần sáng rõ, nhưng sau đó lại trầm mặc bắt đầu. Kiếp số này thực tế quá kinh khủng, mặc dù bọn hắn đối với võ quý thực lực có một chút nhận biết, nhưng mà phía sau còn có càng thêm đáng sợ bốn vòng a. Nhưng loại sự tình này bọn hắn căn bản chọc vào không lên tay, cũng chỉ có thể cắn răng chờ đợi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, là vòng thứ 7 thiên lôi đánh xuống, võ quý thân thể rốt cục một trận lay động, hai chân cũng đột nhiên hướng vòng xoáy hạ xuống đi vào. Một màn này thế nhưng là đem mọi người dọa cho phát sợ, may mà võ quý rất nhanh ổn định thân hình, cũng rút ra hai chân. Vòng thứ 8 thiên lôi hạ xuống, trọn vẹn 72 đạo thiên lôi, đem toàn bộ quảng trường chiếu một mảnh cam mang, cái gì cũng thấy không rõ. Đợi đến quang mang tiêu tán, võ quý nửa người cũng rơi vào vòng xoáy bên trong, khóe miệng còn có một vòng đỏ bên trong lóng lánh nhàn nhạt kim mang vết máu. Còn không đợi đám người run sợ kêu sợ hãi, võ quý bỗng nhiên phát ra một tiếng chà quát, về sau đúng là phù diêu mà lên, bay thẳng bầu trời. Cũng liền vào lúc này, một vòng cuối cùng thiên lôi hùng manh đánh xuống. Trong nháy mắt đó, tại 81 đạo kinh khủng thiên lôi nổ vang dưới, toàn bộ thiên địa tựa như cũng nghẹn ngào, liền liền thiên cơ màn cũng là một hồi lâu lắc lư. Có thể vọt tới giữa không trung võ quý vậy mà bỗng nhiên rút đao mà ra, hai tay nắm chặt trôi đao lấy bổ thiên chi thế hung ác bổ về phía hạ xuống thiên lôi. Mà tầm mắt của mọi người cũng vẹn vẹn tiếp tục đến một màn này, các loại đến trước mắt lại lần nữa khôi phục quang ảnh, liền phát hiện kinh khủng lôi mắt cùng vòng xoáy đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ có đạo kia người mặc hắc kim đế bảo thân ảnh chắp tay đứng ngạo nghễ giữa không trung bên trong. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người đều há to miệng, trong mắt tràn đầy kích động cùng khó có thể tin, đồng thời còn có một vẻ thất vọng. Cuối cùng này một vòng kiếp số mới là hung hiểm nhất, bởi vì thiên lôi bên trong sẽ mang theo có thể thương thần hồn lôi điện, đồng thời dưới mặt đất vòng xoáy bên trong cũng sẽ phun ra câu hồn lưới lớn. Một cái sơ sẩy, chính là thân tổn, hồn diệt. Lúc này, mặc dù từ bên ngoài nhìn vào, võ quý trên thân cũng không có quá nhiều thương thế, nhưng ai cũng không cách nào xác định võ quý thần hồn phải chăng còn tại, lại hoặc là phải chăng hoàn chỉnh. Nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc đứng hầu tại dọc theo quảng trường 12 kim vệ bỗng nhiên phóng lên tận trời, đồng thời lôi ra màu vàng sáng màn che đem võ quý đứng trên dưới khoảng trường đều xuống lại bắt đầu, khiến cho gian ngoài khó mà nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Cũng liền tại màn che thành hình trong nháy mắt, võ quý bỗng nhiên một cái lảo đảo, sau đó khoanh chân ngồi tại phía dưới màn sân khấu bên trên. Thẳng đến lúc này, võ quý ngũ quan mới chậm rãi tràn ra chuỗi chuỗi huyết châu, đem toàn bộ người phủ lên như là lệ quỷ. Một vòng cuối cùng kiếp số thực tế quá mức kinh khủng, dù hắn có đại đế thân thể cùng đại đế thần hồn, nhưng cũng kém chút bị chấn tan ra thành từng mảnh. Chiếu hắn đoán chừng, chính là hôm đó địch vinh tới, cũng phải bị tại chỗ đánh chết. Còn tốt, cái này thiên địa chi kiếp hắn trung quy là vượt qua, hơn nữa còn đạt được một đạo cực kỳ không tầm thường thuật pháp. Trở về chỗ trong đầu liên quan tới kia đạo thuật pháp liên quan tin tức, võ quý khỏe miệng chậm rãi đãng xuất một vòng mỉm cười. Về sau, võ quý định thần điều trị nửa ngày, lại lao đi ngũ quan cập thân trên vết máu, này mới khiến 12 kim vệ triệt hồi màn che. Phía dưới, đám người vẫn luôn tại thấp thỏm bất an chờ. Mặc dù không cách nào xác định võ quý hiện tại trạng thái đến tột cùng thế nào, nhưng tối thiểu có hai điểm có thể khẳng định. Thứ nhất, võ quý còn sống. Thứ hai, võ quý hơn phân nửa là bị thương. Cho ra kết luận như vậy về sau, đám người cũng không biết là nên vui hay nên buồn. May mắn, loại này đè nén không khí cũng không tiếp tục quá lâu. Là màn che triệt hồi, võ quý cười nhạt chậm rãi rơi xuống đất, đám người lập tức vui vẻ ra mặt. Đã bệ hạ nhìn lông tóc không tổn hao gì, thần sắc cũng có chút tự nhiên, kia nghĩ đến cho dù là bị thương, cũng không thể nào vội vàng. Chương 103, phụ đế, ngài đại nạn đã tới. Đại Hán đế quốc. Khu, khu, nói xuống trình đi. Nhìn xem sắc mặt nhợt nhạt, hình dung khô hao đế quân Lệ Vĩnh Nghiên, trong điện 7-8 vị trọng thần trong mắt hiện buồn. Đế quân tuổi tác vốn đã tới gần đại nạn, tại mấy vị cường giả phục dụng những cái kia đan dược thành công đột phá đến long môn cảnh về sau, liền dáng chống đỡ độ kiếp, muốn lại thêm gấp đôi thọ nguyên. Thế nhưng, đế quân trung quy là quá già rồi, già dặn một thân thực lực khó mà phát triển 2-3 phần 10. Cuối cùng, độ kiếp thất bại. Nếu không phải tại thời khắc sống còn đế quân tự bạo trấn quốc bảo khí, sợ là liền muốn chết tại chỗ. Có thể dù là như thế, đế quân cũng trọng thương khó lành, lâm vào hôn mê, thẳng đến trước đây không lâu mới thức tỉnh. Hồi bệ hạ, ngày sau khi hôn mê không lâu, Đại Chu đế quốc liền lôi đình mà động, đồng thời đối ngũ phương trắng trận xâm khấu. Tính đến hiện nay, Đại Chu đế quốc đã hủy diệt Đại Tề hoàng triều, Đại Lâm hoàng triều. Tuyết Điêu hoàng triều cùng Giao Nhân tộc cũng là nguy cơ sớm tối, có lẽ qua không được mấy ngày liền cũng muốn bước theo gót. Mà ta Đại Hán tình thế trước mắt cũng cực kỳ hung hiểm. Tể tướng Vương Lập Nhân thần sắc nặng nề nói, gặp Lệ Vĩnh Niên mí mắt hơi dựng, không có phản ứng, vừa tiếp tục nói: Đại Chu đế quốc điều động xâm lấn ta Đại Hán thống quân chủ soái chính là Hạ Hầu Bắc Ngọc, ngoài ra còn có hai viên đại tướng theo những phương hướng khác xuất quân tá trợ. Hai người này theo thứ tự là trước Tĩnh Hải hoàng triều Định Hải Vương, bây giờ Đại Chu Phiêu Kỵ tướng quân Thiệu Thiết Phong, cùng trước Ngộng Lâu hoàng triều thượng tướng quân, bây giờ Đại Chu Vũ Dũng tướng quân Kim Vũ Hà. Trong đó, Hạ Hầu Bắc Ngọc xuất lĩnh 200 vạn Chu Tức quân đoàn theo hướng tây bắc đối ta Đại Hán khởi xướng tấn công mạnh, Thiệu Thiết Phong xuất lĩnh hơn 300 vạn đại quân theo phía đông bắc xâm lấn. Về phần Kim Vũ Hà thì xuất quân theo phương đông biên cảnh khấu lướt mà vào. Theo đại chiến bắt đầu đến hôm nay, đã qua 8 ngày. 8 ngày thời gian đến, ta Đại Hán đã luân hãm hơn phân nửa cương vực. Về phần chủ chiến chi quân, hơn hao tổn gần 7 thành. Lúc này duy nhất có thể một trận chiến, chỉ còn lại 10 vạn Hán hải quân cùng bảo vệ đế đô 50 vạn sát hải quân, cùng vừa mới điều đến đế đô phụ cận 200 vạn uy hải quân. Ngoài ra còn có theo đế quốc phương nam thu thập mà đến 300 vạn thành vệ quân tinh nhuệ, cùng 80 vạn thủy sư quân đội. Nhưng thành vệ quân cùng thủy sư, chiến lược đáng lo, sợ không dậy được bao lớn tác dụng. Dứt lời, trong điện một hồi lâu yên lặng. Thẳng đến hơn 30 hơi thở về sau, Lệ Vĩnh Niên mới rung động nguy lấy mở mắt. Đại Chu quân đội thương vong bao nhiêu?
Còn có, liên quân đâu?
Hồi bệ hạ, Đại Chu chiến tổn ứng tại 200 vạn khoảng chừng. Nhưng này nhiều chiến tổn, trên cơ bản tất cả đều là Tĩnh Hải hoàng triều cùng Mộng Lâu hoàng triều bộ hạ cũ. Thần cũng hoài nghi, Đại Chu sở dĩ muốn để hai triều chưa trải qua chính thức chỉnh biên quân đội bước vào chiến trường, vì chính là mượn nhờ tay của chúng ta, thay Đại Chu trừ bỏ những cái kia có khả năng bất trung, có lẽ có khả năng tạo thành tai họa ngầm tướng lĩnh cùng quân đội. Bởi vì thân là Đại Chu dòng chính Chu Tức quân đoàn, hắn chiến tổn chỉ có không đến 20 vạn. Đương nhiên, Đại Chu Chu Tức quân đoàn cường đại chiến lực cũng là nguyên nhân một trong. Trên thực tế, đại quân triều ta sở dĩ liên tục thảm bại, chủ yếu có hai phương diện nguyên nhân. Thứ nhất, chẳng biết tại sao, phản bội chạy trốn đầu hàng địch người cực chúng. Tại bị Đại Chu công hãm các nơi trọng thành cứ điểm bên trong, có không ít đều là phản đồ bán. Thậm chí, còn có tại thời gian chiến tranh lâm trận phản chiến, họa loạn quân ta chiến trận người. Phản đồ không kiêng nể gì cả, cũng làm cho quân tâm cùng chiến ý từ đầu đến cuối ở vào tơ thép dây bên trên, bởi vì ai cũng không biết mình chiến hữu có thể hay không đột nhiên đâm chính trên một đao. Thứ hai chính là Đại Chu ba chi có thể xưng ác mộng đồng dạng đại quân chỗ tạo thành. Cái này ba nhánh quân đội phân biệt là Hạ Hầu Bắc Ngọc tự mình chỉ huy 20 vạn hồ báo kỵ, Thiệu Thiết Phong tự mình chỉ huy 20 vạn phiêu kỵ quân, cùng Kim Vũ Hà tự mình chỉ huy 10 vạn thiết phù đồ. Cái này ba nhánh quân đội tất cả đều là kỵ binh hạng nặng, ngoại trừ công thành chiến bên ngoài, bọn hắn luôn luôn công kích tại mạnh nhất, lấy ngang ngược vô lý tư thái khắp nơi mạnh mẽ đâm tới, đem quân ta trận thế xung kích rối tinh rối mù. Về sau, còn lại đại quân mới có thể để lên, toàn diện khuyết trương đại chiến quả, khóa chặt cơ hội thắng. Vì ngừng lại thảm bại chi thế, vãn hồi quân tâm cùng chiến ý, 3 ngày trước chúng thần cùng thái tử cộng đồng xác định một hạng xuất binh kế sách, quyết ý lấy 30 vạn thủ vệ đế đô mang các quân làm hạch tâm xuất động đại quân phá địch một đường, lấy thay đổi thế cục. Cuối cùng chúng thần lựa chọn Kim Vũ Hà thiết phù đồ đại quân. Vì trận chiến kia, chúng thần điều tập 100 vạn tinh nhuệ, 200 vạn thành vệ quân ngăn chặn Kim Vũ Hà hơn 200 vạn phổ thông quân. Về phần thân là mục tiêu hạch tâm thiết phù đồ, chúng thần thì điều tập 50 vạn tinh nhuệ cùng 30 vạn mang các quân phối hợp. Thế nhưng, quân địch thực tế quá mức cường đại, cứ việc mang các quân từ đầu đến cuối tử chiến không lùi, thể sống chết giết địch, lại như cũ không thể lại công. Trận chiến kia, quân ta 30 vạn mang các quân đều chiến tử, 50 vạn tinh nhuệ 10 không còn một, lại cái trận chém không đến 1 vạn thiết phù đồ. Vương Lập Nhân nói đến chỗ này thân thể cũng đang phát run, cũng không biết là tức giận, vẫn là bị hủ. Đế tọa trên Lệ Vĩnh Niên đồng dạng thân thể nhoáng một cái, chỉ cảm thấy trước mắt trận trận mê muội. Mang các quân, kia thế nhưng là Đại Hán Đế quốc chân chính trấn hải chi quân a. Tuy nói Hán Hải quân mới là đệ nhất cường quân, nhưng 10 vạn Hán Hải quân nhiều lắm là cũng chỉ tương đương với 17-18 vạn mang các quân, cả hai cái gì nhẹ cái gì nặng rõ ràng. Chỉ có như vậy một chi đại quân cùng 50 vạn tinh nhuệ hợp tấn công địch quân 10 vạn kỵ binh, lại còn bị giết cái không chừa mảnh giáp. Kia quân địch thiết phù đồ đến tuột cùng là cái gì kinh khủng tồn tại? Cái này nhất trọng thiên còn có thể trị được bọn hắn đại quân sao? Còn có, Đại Chu hổ báo kỵ, phiêu kỵ quân đâu? Lệ Vĩnh Niên bỗng nhiên có chút mê mang, hắn không biết rõ còn có thủ đoạn gì nữa có thể chống đỡ được Đại Chu thiết kỵ. Nhưng nghĩ tới liên quân về sau, Lệ Vĩnh Niên lại bỗng nhiên một cái giật mình. Liên quân đâu? Bọn hắn đến nơi nào? Mau nói. Bệ hạ, Tây Đại Lục các quốc gia quân đội còn tại trên đường. Mà lại trước đó không lâu, Đại Chu Bạch Hổ quân đoàn chủ soái Bạch Hạo Nhiên tại Đại Lâm Hoàng triều Tây Bộ biên cảnh kích phá Cửu Khúc Hoàng triều 150 vạn tinh nhuệ, cũng lừa giết 100 vạn hàng bắt được. Thủ này uy hiếp, tốc độ nhanh nhất liên quân cho dù là đến biên cảnh, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện bước vào. Lệ Vĩnh Niên đầu tiên là thân thể cứng đờ, sau đó chán nản dựa vào đổ vào đế tọa tòa trên lưng. Xong, như thế nào như thế, như thế nào như thế a? Chỉ là một cái Đại Chu, chỉ là một cái Đại Chu. Nhìn xem thất thần lẩm bẩm Lệ Vĩnh Niên, chúng thần không khỏi ảm đạm cúi đầu. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn ai cũng không biết đường này nên như thế nào đi, bởi vì như thế nào xem đều là một con đường chết, hơn nữa còn là tử kỳ sắp tới, ngay tại cái này 2-3 ngày bên trong, bởi vì Đại Chu binh phong cự ly đế đô chỗ chỉ còn lại số 100 dặm địa. Trừ phi, nhưng ý nghĩ này không ai dám nói. Dài đến hơn 100 hơi thở ngột ngạt về sau, Lệ Vĩnh Niên vô lực khoát tay áo. A, xem ra ta Đại Hán quốc phúc đã nhất định là đi đến cuối con đường. Thôi thôi, đầu hàng đi. Nghe được Lệ Vĩnh Niên tang thương khàn khàn lời nói, quần thần ngạc nhiên ngẩng đầu, một mặt không thể tưởng tượng. Nhưng ở không thể tưởng tượng bên ngoài, vẫn còn ẩn giấu mấy phần kinh hỉ, cùng nhẹ nhõm. Đại thế như thế, biết rõ không thể làm mà vì đó, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, không có chút ý nghĩa nào. Đã có hy vọng còn sống, lại có mấy người muốn chết đâu. Nhưng lại tại lúc này, cửa điện chợt bị trùng điệp đẩy ra, đồng thời vang lên một đạo âm trầm tiếng cười lạnh. Hàng. Ha ha, ta tốt phụ đế a, thua thiệt ngài nói được. Quân thân sắc mặt đại biến, quay đầu vừa sợ vừa giận xem hướng người tới. Kia là một người mặc màu vàng thái tử bào, nho nhã tuấn dật trung niên. Cái này thân trang phục đã nói ra hắn thân phận, Đại Hàn Đế quốc thái tử, Lệ Trạch. Chỉ bất quá lúc này, Lệ Trạch trong mắt ngoan lệ cùng đùa cợt khuôn mặt, lại đem kia nho nhã làm nổi bật có chút quỷ dị. Lệ Trạch chắp lấy tay, ngẩng đầu mà bước, nguyên vẹn không có trong ngày thường đích phong độ nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ. Sau lưng Lệ Trạch, còn theo sát lấy hai cái mặt không thay đổi võ tướng. Thái tử, ngài có thể nào đối bệ hạ như thế bất kính? Một cái lao thần đạp bước mà ra, chỉ vào Lệ Trạch phẫn nộ chỉ trích. Nhưng mà, Lệ Trạch lại là nhìn cũng không nhìn cái này lao thần một cái, như cũ cười lạnh nhanh chân tiến lên. Lão thần giận quá, đang muốn lại nói cái gì lúc, một vòng lưỡi đao ánh sáng bỗng nhiên hiện lên, theo sát lấy Lao Thần thân thể chính là cứng đờ, sau đó chậm rãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mắt thấy đến một màn này, còn lại mấy cái đang chuẩn bị đứng ra thần tử lập tức nhíu mắt, lại vội vàng rút về bước chân, túi đầu. Chạch, lúc này thối lui, chấm nhưng khi làm cái gì cũng không từng phát sinh qua. Lệ Vĩnh Niên đục ngầu con mắt có chút nheo lại, nguyên bản mệt mỏi thân thể cũng sẽ chậm rãi nô lên, lại lần nữa khôi phục một vị đế quân uy nghiêm. Lệ Trạch bước chân hơi ngừng lại, sau đó khẽ cười một tiếng, lắc đầu tiếp tục tiến lên. Phụ đế a, hàng cái chữ này thật không phải là ngài nói. Ngài cả đời này biết bao bá đạo. 50 tuổi lúc thiết kế hại ngay lúc đó thái tử, vì vậy mà thượng vị. 80 tuổi lúc thừa dịp tổ phụ tiến về biển sâu tuần hành cơ hội, hại tổ phụ tính mạng, từ đó trèo lên đến đại bảo. 100 tuổi lúc, ngài xác lập đại ca làm thái tử, có thể 20 năm sau, đại ca vị này thái tử lại bởi vì có lẽ có tội danh bị độc chết. Lại về sau, ngài tổng xác lập thứ 3 thái tử, có thể bọn hắn tất cả đều không rõ ràng không có mệnh. Ngài biết không, đến phiên ta là cái này quá giờ tí, ta lúc ấy nhưng không có mảy may hưng phấn, có vẹn vẹn chỉ có trong lòng run sợ. Bởi vì, ta rất sợ tự mình sẽ trở thành kia cái thứ 5. Nói đến đây, Lệ Trạch cười đắc ý, thở dài lấy thở ra một hơi. Con tốt, ngài đại nạn sắp tới, mà ta cũng một mực quy củ, lúc này mới có thể sống đến hôm nay. Nhưng ngài biết không, nhi thần ta, đã 170-18. Gần 180 tuổi thái tử, cái này tại ta đại Hán đế quốc trong lịch sử, cũng coi là đầu một phần. Dứt lời, Lệ Trạch đã đứng ở ngự trên đài, cách ngự án cùng Lệ Vĩnh Niên đối mặt, nhãn thần hờ hững, ngoan lệ, không tránh né chút nào. Phụ đế, ngài đại nạn đã tới, nên đằng cái mông. Lệ Vĩnh Niên mặt không thay đổi cùng Lệ Trạch đối mặt sau một lúc lâu, chậm rãi lên tiếng. Ngươi đã biết chấm chi bá đạo, vậy ngươi có biết chấm có can đảm bá đạo nguyên do? A, bất quá là tự tin mà thôi. Lệ Trạch nói, chỉ bên hông lao thái giám, vừa chỉ ngự dưới đài theo sát hắn mà đến hai cái tướng quân. Bởi vì phụ đế đối với thủ hạ mỗi cái trọng yếu vị trí người, cũng có đặc biệt trưởng khống thủ đoạn, hoặc là trưởng khống mạng của bọn hắn, hoặc là khống chế lòng của bọn hắn, hoặc là nắm mạch máu của bọn họ. Cũng tỉ như cái này ba vị. Lời nói ở đây, Lệ Trạch đỗng nhiên nghe răng cười một tiếng, hiện ra trắng tinh hiện lạnh hàm răng. Chỉ tiếc, mệnh số của bọn họ bây giờ đã không tại phụ đế trong khống chế. Chương 104, giết cha đoạt vị, đường này không thông. Lệ Vĩnh Niên bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía mấy bước bên ngoài lão thái giám. Có thể kia lão thái giám lại chỉ là đem thân thể cung thấp hơn, cũng không có chút nào hắn muốn ra hiệu. Về phần ngự dưới đài kia hai tên tướng quân, càng là một mặt hờ hững, thậm chí nhãn thần chỗ sâu còn có một vòng hận ý. Lệ Vĩnh Niên không khỏi trầm mặc, sau đó, bỗng nhiên cười ha ha. Cái này cười khiên động một mảnh hỗn độn nội phủ, khiến cho Lệ Vĩnh Niên đau ra mặt vo thành một nắm, có thể hắn vẫn cười lớn, niệm ai nhìn về phía mình nhi tử. Phụ đế, giống như rất vui vẻ. Lệ Trạch sắc mặt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, khép mắt gần từng chữ một. Lệ Vĩnh Niên khoát tay chậm rãi lắc đầu, thẳng đến ngưng cười âm thanh, lúc này mới liếc xéo hướng Lệ Trạch. Ngươi cho rằng, chấm là già, đại nạn sắp tới, cho nên mới sẽ hàng. Không phải sao? Lệ Trạch lông mày nhíu lại, mặt không thay đổi hỏi lại một tiếng. A, chính như ngươi lời nói, chấm cả đời này, bá đạo hơn nửa đời người. Nếu là có khả năng, chấm há lại sẽ tại trước khi chết hỏng bá đạo uy danh. Lệ Vĩnh Niên ho khan lên tiếng, trong mắt chứa niệm ai. Chấm sở dĩ bá đạo, sở dĩ có dũng khí bá đạo, kia là chấm có cái kia lo lắng, có thực lực kia. Nhưng là bây giờ đâu? A, đường cánh tay như muốn làm xe, vậy liền không phải bá đạo, mà là không não. Chấm sắp chết, nhường hàng, cũng là muốn đình chỉ không có chút ý nghĩa nào chịu chết. Ta biết ngươi tâm ý, các ngươi vị trí này đợi quá lâu, cho nên ngươi không cam tâm. Đồng thời, ngươi còn muốn học chấm bá đạo. Nhưng, ngươi học được sao? Ngươi muốn bắt cái gì học? Lệ Trạch thần sắc hơi trầm xuống, trong mắt bắt đầu nổi lên hàn quang. Phụ đế, ngươi nhìn sai nhi thần. Nhi thần muốn học, không phải ngươi, cũng không phải sự bá đạo của ngươi. Nhi thần muốn làm, là loại kia có thể làm cho đại hán lịch đại tiên đế tức giận đến có thể nhảy ra quan tài đại sự. Lệ Vĩnh Niên lập tức nhãn thần ngưng tụ, đục ngầu con ngươi bắn ra một vòng lanh mang. Ngươi ý muốn như thế nào? Lệ Trạch nhưng lại chưa đáp lại, mà là chắp lấy tay nghiêng người nói. Về phần nhi thần vì sao muốn đi đường này, làm chuyện này, kỳ thật cũng rất đơn giản. Nhi thần chỉ là đơn thuần không muốn để cho kia đại chu đế quân đắc ý, không muốn để cho hắn đã được như nguyện. Cái này thiên hạ, cái này mênh mông nhất trọng thiên, nhi thần tình nguyện đưa nó hủy đi, cũng không muốn nhường hắn rơi vào đại chu, rơi vào kia tiểu nhi võ quý thống ngự phía dưới. Lệ Vĩnh Niên trong lòng đỗng nhiên một trận kích rung động, ấn đè ép ngự án bên cạnh nỗ lực đứng lên, căm tức nhìn Lệ Trạch quát. Nghịch tử, ngươi đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Phụ đế, ngươi quá ồn a. Lệ Trạch rũ cụp lấy mí mắt, nhẹ giọng thì thào. Ngươi. Lệ Vĩnh Niên giận quá, vừa mới nâng lên ngón tay muốn giận dữ mắng mỏ, chợt cảm giác mi tâm một trận toàn tâm đau nhức, về sau toàn bộ thức hải một mảnh sương mù. Nhi thần cũng nói qua ở mỹ, ngài vì sao chính là không nghe đây này? Lệ Trạch một mặt bất đắc dĩ thu hồi trường kiếm, với khô sau nhìn về phía quỳ trên mặt đất mặt mũi tràn đầy bi thống, cũng không dám lên tiếng mấy vị trọng thần. Chư vị, đón người mới đến đế ư? Bảy cái thần tử rơi lệ đối mặt, trong đó một người chợt khẽ cắn môi thẳng tắp cái eo, trực diện Lệ Trạch. Thái tử điện hạ, đế quân tấn thiên, dù sao cũng nên trước hết để cho đế quân nhập quan tài là ăn a. Nhập quan tài. Lệ Trạch lẩm bẩm, nhìn về phía tê liệt ngã xuống trên mặt đất đế tọa trên thi thể, chợt cười hắc hắc, quay người đi đến. Còn không mau mau nhường phụ đế hướng đại địa hòm quan tài bên trong ăn giấc. Kia lão thái giám đầu tiên là sững sờ, bất quá nhìn thấy Lệ Trạch động hướng về sau rất nhanh hiểu được, xông lên trước đem Lệ Vĩnh Niên thi thể theo đế tọa trên mang rời khỏi, sau đó tựa vào trụ cột bên trên. Lệ Trạch hài lòng gật đầu, sau đó cũng không thèm để ý đế tọa trên huyết dịch, quay người than thở lấy chậm rãi ngồi xuống. Hai tay bắt lấy lan can đồng thời, Lệ Trạch nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra thoải mái, mê luyến chi sắc. Cái này, chính là đế tọa à, là cái kêu bản cung khát vọng vô số năm, lại ngay cả xem thật kỹ trên một cái cũng không dám bảo tọa à. Thái tử điện hạ. Tên kia thần tử sắc mặt khó coi, lại muốn nói cái gì lúc, cũng là bị trong đó một cái võ tướng cho lao hết hầu. Vương Lập Nhân các loại 6 người thân thể phát run, đầu rủ xuống thấp hơn. Hai vị này võ tướng đều là tân tấn long môn cảnh cao thủ, bọn hắn căn bản không có cách nào phản kháng. Chư vị, đón người mới đến đế ư? Lệ Trạch từ từ mở mắt, lại lần nữa lên tiếng. Vương Lập Nhân khẽ cắn môi, dẫn đầu đứng dậy sửa sang lại dung nhan, sau đó một mặt nghiêm túc quỳ gối xuống dưới. Thần, Vương Lập Nhân, khấu kiến đế quân. Còn lại 5 người vội vàng bắt trước. Lệ Trạch lúc này mới hài lòng cười một tiếng, vô vô ôn nhuận lan can. Rất tốt, hiện tại nên tiến vào chính hí. Nói, Lệ Trạch nghiêm sắc mặt, học trong ấn tượng Lệ Vĩnh Niên tư thái quát. Truyền cho ý chỉ, mệnh lệnh tập kết tại đế đô bên ngoài sát hạ quân, uy hải quân, thành vệ quân tinh nhuệ lấy vạn người làm đơn vị, phân chia lẻn vào đến các nơi thâm sơn, hẻm núi, hiểm địa, chuẩn bị cùng Chu quân trưởng kỳ đấu tranh. Mệnh lệnh phương nam tất cả thành lấy thành vệ quân làm trung tâm, triệu tập trong thành thanh niên trai tráng mở rộng quân ngũ, chuẩn bị cùng quân địch huyết chiến đến cùng. Mệnh lệnh 80 vạn thủy sư quân đội rút về cảng khẩu, mau chóng bổ sung các loại vật tư. Về sau, Dương Phàm xuất phát, lấy 50 tàu chiến hạm làm đơn vị, duyên hải khu bờ sông đối đại chu các nơi duyên hải khu vực triển khai tập kích quấy rối, đốt, giết, cướp bóc. Mệnh lệnh Hán Hải quân tập kết, theo chấm rút lui đi về phía Nam Vương, xuất hải. Vương Lập Nhân bọn người đầu tiên là một ngộng, sau đó Vương Lập Nhân gấp giọng nói: "Quá, bệ hạ, này sách cũng không phải là kế lâu dài, đại chu đã triệt để hủ thực triều ta, hai mắt của bọn hắn khắp bốn phương. Như thế phân mà nhiễu chi, nhìn như là thượng sách, trên thực tế sẽ chỉ bị đại chu không tốn sức chút nào từng cái đánh tan. Mặc dù chống cự thời gian sẽ tăng nhiều không ít, nhưng tung tích khó nén, bổ sung vật liệu không đúng chỗ, cuối cùng cũng khó thoát hủy diệt hạ chẳng. Mà lại, làm như thế, rất có thể sẽ đem đại chu đế quốc triệt để chọc giận, tiến tới lại làm ra đồ thành các loại cử động a. Phải biết, đại chu đế quốc Hạng Đào, Bạch Hạo Nhiên đều là đồ mấy chục vạn bại quân hàng tốt nhân vật. Đại chu, bọn hắn cũng sẽ không nói nhân tử, đến lúc đó gặp nạn chính là ta đại hãn khó mà tính toán phổ thông lê dân. Bệ hạ, xin ngài nghĩ lại a." Lệ Trạch không thèm để ý khoát tay áo, một mặt tự tin nói. Vương tướng chớ hoảng sợ, chấm đã muốn như vậy bố trí, kia tự nhiên là có chấm đạo lý. Thứ nhất, ta đại hãn lúc này cần chính là thời gian. Chỉ cần liên quân đại quân tụ tập đến biên giới, đại chu tại đại hãn binh lực tất nhiên sẽ bị điều hơn phân nửa. Đến lúc đó, ta du kích chi quân liền có thể tứ phía xuất kích, từng bước xâm chiếm đại chu quân coi giữ, tiến tới đoạt lại mất đất, là phục quốc làm chuẩn bị. Thứ hai, nhường thủy sư đi quấy đại chu vùng duyên hải, cũng có thể kiểm chế đại chu không ít tinh lực cùng binh lực, là liên quân ở chính diện trên chiến trường giao chiến cung cấp phối hợp tác chiến. Thứ ba, như lời ngươi nói vấn đề tiếp liệu, điểm ấy căn bản không cần lo lắng. Bởi vì chấm đã liên hệ đến một phương cường viện, bọn hắn không chỉ có sẽ cung cấp tinh lương giáp cụ, vũ khí, đan dược các loại, thậm chí còn có thể điều động hảo thủ trợ giúp ta hướng gạt bỏ đại chu ám điệp. Lệ Trạch vừa mới nói đến chỗ này, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến dày đặc tiếng bước chân cùng áo giáp tiếng ma sát, đồng thời còn có một đạo tiếng cười lạnh. Thái tử điện hạ cái gọi là cường viện, chính là dạ xoa tộc a. Nghe được câu này, Vương Lập Nhân bọn người lập tức con ngươi thu nhỏ lại, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Giờ này khắc này, bọn hắn chợt nhớ tới vừa rồi Lệ Trạch. Nhi thần muốn làm, là loại kia có thể làm cho đại hãn lịch đại tiên đế tức giận đến có thể nhảy ra quan tài đại sự. Cái này thiên hạ, cái này mênh mông nhất trọng thiên, nhi thần tình nguyện đưa nó hủy đi. Nguyên bản bọn hắn còn có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng lúc này lại phản ứng lại, hóa ra vị này giết đế quân thái tử là muốn làm nhân gian. Nô Tùng Lăng, ngươi dám không chiếu xuất lĩnh Hãn Hải quân nhập điện, ngươi muốn tạo phản phải không? Nhìn xem chen chúc mà vào Hãn Hải quân quân tốt, trong đó một vị võ tướng sầm mặt lại, chỉ hướng dẫn đầu mà vào Hãn Hải quân phó thống lĩnh quá to. Tạo phản? Nô Tùng Lăng cười hắc hắc, sau đó đông nhiên dậm chân gầm thét. Đồ chó hoang phổ trương, tiện nuôi vương hạc, các ngươi hai cái này xuất sinh cùng chó thái tử ám sát đế quân, còn dám nói lão tử tạo phản? Giờ này khắc này, tất cả nhập điện người đều thấy được tựa ở đài cây cột trước Lệ Vĩnh Niên thân thể, cũng nhìn thấy đế tọa trên Lệ Trạch. Loại trang diện này ý vị như thế nào, cũng không cần lại đi nhiều lời. Ba ba bá, vũ khí ra khỏi vỏ thanh âm không ngừng vang vọng, tất cả mọi người đều là mắt đỏ trừng mắt về phía Lệ Vĩnh Niên cùng phổ trương bọn người. Ở trong đó, trừng mắt về phía phổ trương nhãn thần nhất là hung ác. Thân là thủ vệ đế quân cùng đế cung an nguy Hán Hải quân thống lĩnh, phổ trương vậy mà hiệp trợ thái tử ám sát đế quân, cái này tại bọn hắn xem ra quả thực là không thể tha thứ. Tránh ra, tránh ra. Lúc này, ra ngoài bỗng nhiên truyền đến vội vàng tiếng kêu to. Về sau, liền gặp liên tiếp không ngừng có người xuất hiện.